Chương 01, Thiên sư Trương Đạo Chi chương 01, Thiên sư Trương Đạo Chi Đại Chu Thái Bình năm đầu, xuân 3 tháng. Giang Nam Tây Đạo Tín Châu, Long Hồ Sơn. Thượng Thanh cung trước, đạo chúng tụ tập, vang chuông đánh trống, dẫn tới tiên cầm lượn vòng, tẩu thú túi đầu. Không cần một lát, có thải hà quan bắn, thường vân hiện hiện. Lúc này, nhưng thấy đạo chúng trước người, có thiên sứ cao giọng tuyên chiếu, Tư Văn chân nhân vũ hóa, Trương Đạo Chi kế tục đạo thống, tuyên mời tân nhiệm tự Hán thiên sư đêm tối lâm triều, thủ phong chính nhất chân nhân đạo hiệu, nhưng hai trấn yêu, vì hưu thịnh thế tân nhiệm thiên sư Trương Đạo Chi vì bế quan tu hành làm tên, nghe chiếu khắc phục, thiên hạ chấn động. Sau một tháng, trong núi thôn Vân Thổ Bụ chỗ, nước chảy róc rách ở giữa, bản sơn núi chuyển kính, thông suốt thấy thanh thanh đồng cỏ. Có thiếu niên giường nằm lưng châu, miệng ngậm sợi cỏ, hai tay gối đầu, vắt chân vấn thiên, nôn ngựa không rõ. Chưa hử cái hai câu, bên hai liền chuyển đến một đạo trầm trọng thanh âm, sư đệ tiêu sái, lại không biết mệnh rồi à sơn môn, lần này tiên sứ lại mời, sư đệ vẫn cự không vào kinh. Đợi hắn vừa dứt lời, kia giường nằm lưng châu thiếu niên chính là nhịn không được than nhẹ một tiếng. 11 năm trước, hắn bởi vì say rượu bất tỉnh, hồn xuyên đến một tên chết đói tại ven đường đứa bé ăn xin trên người. Bởi vì dần dần kế thừa tiền thân ký ức, biết được này phương thế giới, bất kể phong thổ hay là đời sống tập tục, cũng cùng Tống triều cực kỳ tương tự. Duy nhất có khác biệt là, thế giới này có yêu. Trương Đạo Chi hiểu rõ còn nhớ, mới tới thế này, đội vàng trong lúc đó, khó mà tìm được cái gì phát tại con đường. Là ăn bữa cơm no, đành phải như trước thân giống như tiếp tục vì ăn xin mà sống. Liền đến Long Hồ Sơn phụ cận, ngẫu nhiên gặp một con giết khổng lồ. Tiêu nô công đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu đâu? Ước chừng hai tầng lầu cao lớn như vậy. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy chính mình đúng quần có chút lạnh lẽo có thể bên ngoài, liền lại không bất luận cái gì cảm giác. Ừm. Hắn quản cái này gọi bình thản đúng dung, trời sập cũng không sợ hãi mới không phải bị dọa bối rối. Sau đó, may mắn được xuống núi trừ yêu tiền nhiệm Lao Thiên sư cứu. Lao Thiên sư gặp hắn vận mệnh đặc thù, căn cốt bất phàm, liền mang đi trên núi, thu làm đệ tử thân truyền. Sư minh, không phải ta không muốn xuống núi, chỉ là ta tu đạo 10 năm, cảnh giới luôn luôn chỉ trệ không tiến, ta cần càng thêm chăm chỉ khắc khổ tu hành, dưới núi thế gian phồn hoa mê người mắt, quá ảnh hưởng ta tiến bộ. Hắn ở đây Long Hồ Sơn một đợi chính là 10 năm, trong lúc đó ngẫu nhiên xuống núi, đều chỉ là vì ứng phó sư môn nhiệm vụ. Mà 10 năm này, Trương Đạo Chi chỉ làm một chuyện, đó chính là tu hành. Nay phương thế giới có yêu ma quỷ quái, cũng liền có đầy trời thần Phật. Thật không dễ dàng có một năng lực đạp vào trường sinh tiên đạo cơ hội, hắn như thế nào không liều mạng nắm chắc. Bởi vậy, 10 năm tu đạo, không dám có một ngày lười biếng. Chỉ là, hiện thực cho hắn một cái miệng rộng. Tu đạo 10 năm, vẫn như cũng là người trúc cơ. Tự nhận là năng lực thường thường, tướng mạo anh tuấn hắn, một khi hạ sơn đi, chắc chắn dẫn tới rất nhiều tình quái thèm nhỏ dãi. Hắn cảm thấy kia không phải sợ chết, chỉ là không muốn nhường những kia tình quái đạt được ra hắn túi cùng tinh huyết, từ đó tu vi phóng đại, làm hại nhân gian. Ừm. Vị này Trương tiên sư, lòng mang muôn dân. Tóm lại, hắn sớm đã phát hiện, cảnh giới không đột phá, cho dù chết, cũng phải chết ở trên núi, tuyệt đối không xuống núi. Phải biết, hắn gặp được con nô công kia tinh lúc, khoảng cách Long Hồ Sơn mới 20-30 dặm. Long Hồ Sơn là cái gì địa? Đạo môn thánh địa. Ngay cả Long Hồ Sơn phụ cận cũng có để người nhìn mà phát khiếp tinh quái, càng không nói đến trong thiên hạ. Này sơn là thật hạ không được a. Thế nhưng sư đệ, sư phụ Vũ Hóa Tiền từng nói qua với ngươi, là người không thể quá cầu. Cách đó không xa, thân mang áo bào tím lao đạo nhân tận tình khuyên bảo được quên lơn. Cầu. Trương Đạo Chi lắc đầu, hiển nhiên là không muốn gật bừa thuyết pháp này. Sư minh, ngươi tượng chấp rồi, kia ha có thể là cầu. Gọi là su cắt tị hung. Thôi, nói cùng ngươi nghe, ngươi cũng không hiểu. Đợi nói đến đây, Trương Đạo Chi theo lưng châu trên nhảy xuống, đứng chắc tay, ngửa mặt góc 45 độ, dùng đến một loại da vẻ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xanh thẳm chân trời. Sư minh, ngươi có biết vì sao sư phụ không nên đem thiên sư vị trí chuyển cho ta, mà không có chuyển cho ngươi? Đối với vấn đề này, quả thực bối rối lao đạo nhân hồi lâu, nhờ sư đệ giải thích nghi hoặc. Trương Đạo Chi cực kỳ chân thành nói, sư phụ lao nhân ra ông ta đem thiên sư vị trí chuyển cho ta, không chỉ là ta đây sư minh ngài thiên phú tốt, đây ngài soái, đây ngài có tài hoa, càng quan trọng hơn là sư đệ ta nhớ nhà a. Long Hổ Sơn chính là ta ra, quãng đời còn lại ta chỉ nghĩ trông coi sư phụ, trông coi vài vị sư minh, trông coi cái nhà này sống quãng đời còn lại, trừ ngoài ra không làm hắn nghĩ. Lão đạo nhân nổi giận, nhiều ngày thanh tu, bị Trương Đạo Chi dăm ba câu hủy sạch sẽ. Thử, ngươi này gọi nhớ nhà, ngươi này gọi tham sống sợ chết lại tự luyến. Trương Đạo Chi lắc đầu, sư minh lại tượng chấp rồi, bổn tiên sư sớm đã từng nói, kia không cứ gọi tham sống sợ chết, đó là su cắt tị hung. Và lại, thường nói, người không tự luyến, tất có thiếu hụt. Cũng liền vừa nói chuyện một chốc lát này, lão đạo nhân chính là sử dụng ra một chiêu hắc hổ đạo tâm, nhưng mà lại bị Trương Đạo Chi thoải mái tránh thoát. Sư minh, ngươi nhìn xem, ngươi vừa vội, chẳng thể trách ngươi làm không thành tiên sư, nên biết, chúng ta người tu đạo muốn thanh tâm quả dục, chớ có tức giận dễ phát hỏa. Từ Trương Đạo Chi đợi tại Long Hồ Sơn khổ tu mấy năm sau, bởi vì chậm chạp chưa thể đạt tới cấp độ càng sâu cảnh giới tu vi, lại lo lắng gặp lại tượng giết khổng lồ như thế tinh quái mà không thể chống đỡ được. Thế là liền đem Long Hồ Sơn bí thuật tiên cương bước, kim quang chú, hộ thân pháp và su cắt tị hùng công phu đạt đến viên mãn. Bởi vậy, lão đạo nhân chiêu số mới có thể bị hắn tùy tiện tránh thoát. Lúc này, lão đạo nhân khẽ miệng co giật, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một phong thư ném cho Trương Đạo Chi, sư phụ Vũ Hóa Tiền từng nói, ngươi phàm duyên chưa hết, muốn thành tiên khó như lên trời. Này sơn, ngươi xuống không được, do chính ngươi định đoạt. Dứt lời, hắn quay lưng đi, phất tay áo tiến lên, chẳng biết tại sao, dần dần lệ rơi đầy mặt, như là đang nói, Long Hổ Sơn ngàn năm danh dự, sợ đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sư phụ lão nhân gia ông ta làm sao lại nhường con hàng này cầm cố thiên sư? Ta vị sư môn cảm thấy đau lòng. Đây là xỉ nhục a. Đợi hắn sau khi đi. Trương đạo chi nhìn kia phong thư tín, đột nhiên thay đổi trạng thái bình thường, như là theo bất cần đời, thật sự biến thành một vị cao nhân đắc đạo. Hắn mở ra thư tín, chỉ thấy phía trên thình lình viết đến, huynh trưởng đại nhân dưới gối kinh bằng người, gió bác phá vỡ mục, bệnh cốt khó chống, phủ phục minh đài vạn sự trôi chảy, được từ tại tiên pháp, này muội vui vô cùng người vậy. Muội tự đi tuổi bệnh cảm lạnh triền miên, sơ chưa chú ý, nào có thể đoán được nay xuân ho ra máu chìm đắm, thầy thuốc vô sách vậy. Huynh trưởng là cao nhân đương thế, định vạn sự quân thân, không cần thiết vì muội nhiễm bệnh mà vội vàng lên phía bắc, muội nay đem hình tiêu hồ tán, chỉ sợ huynh trưởng thấy chi thảm thiết tuyệt. Có hai ngôn báo cho huynh trưởng, nhìn huynh trưởng ghi nhớ thứ nhất, năm nay thủy nghe thiên hạ chuyện bất bình nhiều vậy, sợ trong triều sinh biến, nhìn huynh trưởng không nên đến kinh thứ hai, muội nến tàn sắp hết, không được phụng dưỡng huynh trưởng trước người, là muội bất hiếu, duy nguyện huynh trưởng trân trọng, chớ vì muội bạc mệnh thân thể là độc vậy. Muội, chăn nhi, tuyệt bút ớt chưa năm tầm cuối tháng đêm, hối đêm chỗ, có nhàn nhạt nước mắt cùng vết máu. Nhìn thấy thư tín cuối cùng, Trương đạo chi thật lâu không nói. Sơ xuyên qua thế này lúc, vốn cho rằng bản thân là người cô đơn, không cha không mẹ, không huynh không tỷ, sẽ cùng tiền thân ký ức triệt để tương dung về sau, mới biết được mình còn có cái sống chết không rõ muội muội. Chỉ vì hiện nay thế đạo yêu ma hoành hành, tiền thân một nhà, nguyên là giữ khuôn phép nông hộ, tuy nói không phải cái gì đại phú đại quý người ta, nhưng cũng là ăn mặc không lo. Ngày nào có yêu ma xâm nhập thôn trại, tất cả trong thôn bách tính, trừ ra hai anh em gái bọn họ, đều bị tàn sát hầu như không còn. Tiền thân lúc đó năm gần 6 tuổi, vì để hai tuổi muội muội có một chút hy vọng sống, liền đưa nàng giấu tại giếng cạn bên trong. Hắn thì hiện thân đem yêu ma dẫn ra, vô ý rơi xuống vách núi, may mắn được đáy vực nước hồ cứu. Khi tỉnh lại đi trong thôn, đã là một mớ hỗn độn, lại không tức giận, có thể nói về phần muội muội cũng là tung tích không rõ. Sau đó, Trương đạo chi sư phụ cũng là tiền nhiệm lao thiên sư, vì thôi diễn mệnh số pháp môn, tính tới muội muội của hắn tung tích. Từ huynh muội sau khi phân tán, muội muội bị trong triều trảm yêu thi cứu, đưa đến kinh thành, lại bị công bộ một tên quan lại thu làm con gái nuôi. Bởi vì lao thiên sư dẫn tiến, chăn nhi đi hướng Long Hổ Sơn thắp hương cầu phúc, huynh muội có thể gặp nhau. Từ đó, Trương đạo trưởng cô muội muội này, hàng năm mất ăn, chỉ vì còn lại chút tiền tài, sau đó sai người đưa đến Long Hổ Sơn bên trên. Vì muội muội nàng cảm thấy, huynh trưởng của nàng tại Long Hổ Sơn tu hành, nhất định cần đại lượng tiền tài. Thế là, nàng liền tận chính mình có khả năng, chỉ vì có thể đến giúp huynh trưởng của mình. Trương đạo chi bởi vì si mê tu hành, không hỏi thế sự, cho nên chưa bao giờ chú ý tới qua chăn nhi đối với hắn yên lặng nỗ lực, sư phụ vì sao chưa từng hướng ta đề cập qua chăn nhi giúp đỡ ta tu hành một chuyện. Trước đó vài ngày, khi hắn kế thừa tiên sư vị trí lúc, mới bị Vũ Hóa tiền sư phụ báo cho biết, hắn cô muội muội này, không biết hắn ở đây Long Hồ Sơn chuẩn xác tình cảnh. Bởi vậy thường thường đưa tới tiền tài. Bây giờ nghĩ lại, hắn cái này muội muội ngốc, hàng năm như thế, cái kia có nhiều vất vả. Nhìn tới, là lúc phải xuống núi rồi. Chẳng qua, nếu để người đời biết được đương đại thiên sư chỉ là chút cơ cảnh, hậu quả khó mà lường được. Cũng may, sư phụ Vũ Hóa Tiền từng nói với ta, sớm đã vì ta che đậy thiên cơ, nghĩ đến, ngay cả sư phụ lão nhân gia ông ta đều cho rằng, ta cảnh giới thấp, dễ chết à. Trương đạo chi cho rằng, đây là lão thiên sư vì hắn che đậy thiên cơ mục đích, này tạm thời coi như là hắn một loại tiềm ẩn ưu thế, như thế cũng tốt. Cứ như vậy, người đời tuy biết Long Hổ Sơn thiên sư là Trương đạo chi, lại không biết đúng là ta Trương đạo chi. Lại càng không biết ta bộ dạng dài ngắn thế nào, có thế nào tu vi. Thậm chí, có thể ngay cả tuổi của ta cũng đoán không ra. Bao gồm em gái của ta, cũng chỉ là biết được ta khi còn nhỏ tên, lại không biết tại ta đi vào Long Hổ Sơn không lâu, liền đã đổi tên đạo chi. Có rồi cái này ưu thế, dưới hắn phía sau núi, liền tạm thời không cần phơi sáng thiên sư thân phận, năng lực ít đi rất nhiều khó giải quyết phiền phức. Nói lên muội muội Trương đạo chi lại nghĩ tới một chuyện. Hai năm trước, muội muội đã cùng người bên ngoài quyết định hôn ước, cùng với nó đính hôn gia đình kia, chính là trong kinh thành nhà giàu. Nhưng này trong kinh thành nhà giàu, tựa hồ đối với nhà của chăn nhi thế bối cảnh có chút bất mãn. Bất kể cảnh giới của ta là bởi vì Trần Duyên chưa hết mà không được tiến thêm hay là cái khác nguyên do, tóm lại, Trương đạo chi ánh mắt dần dần trở nên kiên định, hiển nhiên là đã làm ra quyết định. Muội muội mệnh, muốn cứu, càng phải nhường những cái này cái gọi là trong kinh thành nhà giàu hiểu rõ. Chăn nhi muội muội, không phải là không có bối cảnh, càng không phải là ai cũng năng lực bắt nạt. Hán, Long Hổ Sơn tự Hán thiên sư, chính là chăn nhi lớn nhất bối cảnh. Tất nhiên, tại Hạ Sơn trước đó, là bảo đảm tự thân an nguy, còn cần chuẩn bị một ít hộ thân pháp bảo. Lúc này, muốn dùng đến chúng ta vị này Trương tiên sư tại Long Hổ Sơn 10 năm qua góp nhặt giao thiệp rồi. Chương 02, sư môn bại hoại Trương đạo chi chương 02, sư môn bại hoại Trương đạo chi buổi chiều, Thượng Thanh Cung. Tám vị tử bào chân nhân ngồi vây quanh trong Tam Thanh Điện. Trong đó ba vị, thủ thượng thanh lô lớn kinh lục, vị đây thiên sư chính là lão thiên sư cùng thế hệ sư đệ. Lúc này, đương nhiệm thiên sư Trương đạo chi đang đứng tại mọi người trước người, cũng đem xuống núi dự định nói ra. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cưỡng ép nén cười, càng đầm người, tận lực bày ra một bộ lưu luyến không rời nét mặt. Sư điệt, ngươi vừa kế nhiệm tiên sư, nên vì tu hành làm trọng, này sơn, là không phải hạ không thể sao? Ta là nhìn sư điệt lớn lên, bây giờ sư điệt phải xuống núi đi, sư thúc này trong lòng, thật đúng là có chút ít. Khó. Khu khu. Khó chịu. Sư đệ, sư minh không nỡ bỏ ngươi xuống núi a. Nếu không phải Trương đạo chi còn đứng ở trước người bọn họ, ước chừng lúc này, bọn hắn đồng đều đã cười ra tiếng. Gặp bọn họ kìm nén đến thực sự khó chịu, Trương đạo chi rất có không đành lòng, tất nhiên ba vị sư thúc cùng chư vị sư huynh cũng không muốn ta xuống núi, vậy liền lưu. Còn chưa có nói xong, hai đồng bộ dáng nhị sư thúc Huyền Hư Tử chợt đứng dậy, "Sư điệt, ngươi bây giờ thân làm thiên sư, há có thể lật lọng?" Có lẽ là phát giác được chính mình biểu hiện được quá khích di chuyển, là che giấu lung túng, lại ra vẻ ho khan hai tiếng, nói, "Sư thúc nhất định là không muốn ngươi xuống núi, nhưng trong triều nhiều phiên thúc dụng, sư điệt ngươi lại khăng khăng xuống núi, sư thúc cũng không tốt ép ở lại ngươi rồi." Lời này vừa nói ra, còn lại vài vị đạo môn cao nhân thì sôi nổi phụ họa, sợ Trương đạo chi đổi chủ ý, sư thúc nói cực phải, thân làm thiên sư, tự nhiên muốn tự thể nghiệm, nói được thì làm được. Tuy là không nỡ sư đệ, nhưng làm sao sư đệ tâm ý đã quyết, mong rằng sư đệ sớm xuống núi đi. Sư đệ chuyến này nhất định phải trân trọng. Sư điệt, sư thúc chân ngồi tê, sẽ không tiễn ngươi rồi, đi sớm sớm. Đi sớm, không cần vội vã quay về, nhìn nhiều nhìn xem dưới núi thế giới, có lợi ngươi tu hành. Nghe được mọi người lời nói, Trương đạo chi cười một tiếng, ba vị sư thúc, còn có chư vị sư huynh, các ngươi hiểu lầm rồi, này sơn, ta là nhất định phải ở dưới. Nghe đến đó, mọi người thở dài một hơi, như là đặt ở tim đá tảng rơi xuống đất, vô cùng thoải mái. Nhưng mà, đúng lúc này, mọi người nhưng lại sắc mặt siết chặt, chỉ nghe Trương đạo trưởng chậm rãi mở miệng nói, lần này xuống núi, núi cao đường xa, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại đến ba vị sư thúc cùng vài vị sư minh. Không bằng các ngươi lưu lại cho ta chút ít đồ vật, đối đãi ta hạ sơn đi, tưởng niệm sư thúc cùng các sư minh lúc, có thể đem những kia đồ vật lật tới xem xét, toàn bộ làm như nhìn vật nhớ người rồi. Mọi người khỏe miệng nhịn không được co lại xúc. Nhìn vật nhớ người, người tin không? Đương nhiên. Vừa rồi nói bản thân đi đứng không tốt, vị kia huyền linh tử sư thúc thấy Trương đạo chi khỏe miệng có hơi dương lên, không khỏi trong lòng căng chặt, đột nhiên đứng dậy, không tốt, của ta bảo lục. Dứt lời, dường như tráng niên bình thường, đi đứng tiện lợi, nhanh chóng rời khỏi thượng thanh cung, trở về bản thân chỗ ở. Những người còn lại càng là hơn thấp thỏm lo âu, như là nhìn thấy cái gì khó lường ma vật. Sư điện, sư thúc thật không dễ dàng phản phát quy chân tu một thân phản lão hoàng đồng câu chuyện thật, chính cần kiếm trận ép vận, thực sự cho không được ngươi à? Sư đệ, sư minh ta chỗ này thật không có pháp bảo gì rồi, trước đó vài ngày, dù tâm đầu tinh huyết vẽ lên mấy đạo tử tiêu thần lôi phủ, nguyên là muốn tại quỷ môn mở rộng hàng ngày vì chấn áp phong đô quỷ vận, nếu là sư đệ không chê, cứ việc cầm đi, chỉ cần tha vi minh, được chứ? Sư đệ, nể tình ngươi ta sớm chiều ở chung 10 năm phân thượng, ngươi nhường vi minh đi trước vùng cái đi tiểu, đây là cung phụng tổ sư thánh địa, sư minh thực sự không dám vung. Dương Ai, Trương đạo chi lông mày sâu nhăn, sư thúc, sư minh, các ngươi chính là như vậy muốn ta, các ngươi vất vả luyện chế phù lục pháp bảo, ta sao tốt cố gắng? Nghe xong lời này, mấy người lập tức bực, lẽ nào trước mặt cái này có sư môn bại hoại Long Hổ Sơn ma đầu rất nhiều danh hiệu đương nhiệm thiên sư, đổi tính tử? Tê, thật là có một chút không nhiều thích ứng. Nhưng mà, vừa chờ bọn hắn sắc mặt buông lỏng, dù nói cái gì, bên tai lại chuyển tới giọng Trương đạo chi. Dứt khoát như vậy, sư thúc cùng các sư huynh đối ngoại liền nói, những pháp bảo kia là tự nguyện cho ta, cũng không phải là do ta mạnh mẽ bắt lấy, làm sao? Rốt cuộc ta hiện tại cũng là thiên sư, mỗi tiếng nói cử động đều quan hệ sư môn danh dự, chuyến đi sợ thanh danh không tốt lắm. Thanh danh? Bước đến người xuất gia cũng bảo nói tục rồi, ngươi còn biết cái gì là thanh danh? Tổ sư ra ở trên, nhìn ngài trong lúc cấp bách mở mắt ra nhìn một chút đi. Từ thu này sư môn bại hoại vào Long Hồ Sơn, ta thiên sư phủ đâu còn có đạo môn người đứng đầu danh dự có thể nói. Hai năm trước, toàn chân đạo bạn lên núi luận đạo tỷ thí thuật pháp, vốn là xúc tiến hai phái đệ tử trẻ tuổi tăng tiến tu vi chuyện tốt. Có thể Trương đạo chi đâu, lại sợ đánh không lại đối thủ, lại tiền một đêm thì thầm hạ độc thủ, đem toàn chân đạo bạn trò chôn sống. Còn có ba năm trước đây, Mao Sơn, Võ Đàng, toàn chân và mấy đại phái đệ tử liên hợp trừ yêu, người ta đệ tử mang đều là trảm yêu trừ ma pháp bảo. Nhưng này tư lại tốt, mang pháp bảo lại cũng cùng đảo mệnh hộ thân liên quan đến, lấy tên đẹp kêu cái gì su cắt tị hung, su cái gì cắt, tránh cái gì hung, hắn còn cần su cắt tị hung. Hắn là thật không biết mình mạnh bao nhiêu sao? Hắn vì sao có thể lên làm tiên sư? Trong lòng của hắn thật chứ thì không có một chút yêu kỳ sao? Rõ ràng cưỡng ép đáng sợ, lại vẫn cho là chính mình là thái bức. Hắn là cố ý à? Cố ý muốn làm chúng ta cần cù chăm chỉ tu đạo nhiều năm tâm tính. Cùng tên yêu nghiệt này cùng nhau, đạo tâm không có băng cũng coi như là tổ sư gia phù hộ. Trương đạo chi đoán không được nội tâm của bọn hắn hoạt động, cũng lười đoán. Tóm lại, nếu là sư thúc cùng các sư minh không tự nguyện tặng cho ta một ít pháp bảo, vậy ta liền không hạ sơn rồi. Ngay tại này trên núi bồi tiếp các ngươi, tin tưởng có ta ở đây Long Hồ Sơn, cũng có thể là sư thúc cùng các sư huynh bằng thêm mấy phần thú vị. Vừa dứt lời, mọi người dường như là nghĩ đến cái gì, trong lòng nhịn không được phát lên một hồi ác hàn. Huyền Hư Tử không thể nhịn được nữa, hung hăng quát lớn, ngươi mới vừa lên sân lúc, đem sư môn nuôi trăm năm tiên cầm giết làm thành cái gì đồ nướng, đây chính là trăm năm tiên cầm a. Tiếp qua cái mây trăm năm, đều có thể làm hộ sơn linh thú rồi, cứ như vậy bị ngươi làm thịt. Ngươi quản này gọi thú vị. Trương đạo chi tỏ vẻ vô cùng oan uổng, rõ ràng là kia tiên cầm miệng nói tiếng người, nói nó đem không còn sống lâu nữa, thấy ta trời sinh căn cốt bất phàm, lại là sư phụ quan môn đệ tử, liền để cho ta giết, ăn thịt hắn, tăng tiến tu vi, lại nói, còn lại thịt, ngài thì ăn à, ngài lúc đó còn nói tự bả, hợp lấy ngài cũng bên. Đủ rồi. Cho dù như ngươi lời nói, có thể cung cấp phụng chân võ đại đế cung điện vì sao cháy. Đó là bất ngờ, thịt nướng thời không có khống chế tốt hỏa hậu. Còn có ngươi tứ sư thúc, hắn đối ngươi tốt, không cần nói nhiều a. Ngươi vì sao đem ngươi tứ sư thúc dấu mép cắt? Đó là sư đệ ta lưu lại cả đời dấu mép. Đáng thương ta kia tứ sư đệ, trước khi lâm trùng vẫn đối với cái này lo lắng. Kia râu mép là tứ sư thúc nhường đệ tử cắt, tứ sư thúc nói, hắn bởi vì thường không cách nào vì đệ tử luyện chế pháp bảo, liền nhường đệ tử đem râu mép cắt xong làm phất trần, có thể kia phất trần lại bị sư phụ ta thu vào, mãi đến khi vũ hóa tiền mới cho ta. Tứ sư thúc tất nhiên muốn đối này nhớ mãi không quên. Ta hỏi lại ngươi, trời ạ, đêm thu thập linh lộ, vốn muốn luyện chế vài hũ rượu ngon, lại bị ngươi trả đạp không còn một mảnh, lại là vì sao? Nhị sư thúc, trời thấy, là sư phụ lao nhân ra ông ta nói, ngài có ám thần, không từng chiếm được uống nhiều rượu, bằng không có chướng ngại tu hành, sư điệt lo lắng thân thể của ngài, mới bụng trộm đem những kia linh lộ uống cạn, nếu không, ngài lấy vi sư chất nhi thích uống những kia linh lộ. Linh lộ dễ uống sao? Vẫn được, có chút ngọt. Chương 03, tu hành chi đạo chương 03, tu hành chi đạo khuyên can đủ đường. Chương đạo chi cuối cùng tại sư thúc, sư minh chỗ nào lấy được chút ít có thể su cắt tị hung đồ vật. Ba tỉnh đường bên trong, hắn chính dọn dẹp các loại pháp bảo, tử tiêu thần lôi phủ, thời khắc mấu chốt năng lực bảo mệnh, đáng tiếc chỉ có chừng trăm chương. Nhị sư thúc ẩn dưỡng nhiều năm kiếm trận, thích hợp dùng để chứa. Thích hợp nhân tiền hiển thánh, chỉ sợ ta tu vi chưa đủ, không dùng đến mấy lần. Chẳng ta hung kiếm, dưỡng bình trị đô công ấn, chính nhất minh uy phụ lục, thân làm thiên sư, tam bảo thiếu một thứ cũng không được. Còn có ngàn năm lôi một kiếm, tam thanh linh, khu thần tiên, này đều là đồ tốt, đều phải mang theo. Nói xong, đột nhiên ai thanh thở dài. Dù là chuẩn bị nhiều như thế pháp bảo, hắn đối với xuống núi sự tình, vẫn là trong lòng còn có kiên kỵ. Tu luyện nhiều năm, hay là người trúc cơ, tam hoa chưa tụ, vũ khí chưa hợp, tiên đồ miểu miểu, lần này xuống núi, nhất định giữ nhiều lành ý ta. Thiên hạ phương pháp tu hành phức tạp, nhưng phần lớn trăm sông đổ về một biển. Như là tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên kiểu này cảnh giới cao thâm, có người gọi luyện tinh hoa khí, luyện khí. Cũng có Phật môn con cháu gọi hắn là hoa khai thấy Phật. Nhưng Trương đạo chi tại Long Hồ Sơn tu hành 10 năm, nhưng lại chưa bao giờ đụng chạm đến tam hoa tụ đỉnh cánh cửa, đến nay vẫn là cái trúc cơ tu sĩ. Không cách nào ngự kiếm cơ gió, chớ nói chi là trừ ma giữa tiên địa rồi. Theo lý thuyết, tu hành 10 năm, không đột phá nổi trúc cơ, nhất định là phế vật không thể nghi ngờ. Có thể trách thì trách tại Long Hồ Sơn trên dưới, không có người nào dám xem thường Trương đạo chi. Chỉ vì hắn trúc cơ, cùng người bên ngoài khác nhau. Bởi vì cái gọi là chỉ duyên đang ở trong núi này, không biết bộ mặt thật. Trương đạo chi mới mặc kệ chính mình trúc cơ đến tột cùng đến cỡ nào dở hơi, hắn thấy, trúc cơ chính là trúc cơ. Nếu là lô mãng xuống núi, cùng muốn chết có gì dị. Hắn sợ chết, do đó, mới cần mời đến rất nhiều pháp bảo hộ thân. Sư phụ Vũ Hóa Tiền nói ta trần duyên chưa hết, không gặp được trưởng sinh tiên đạo. Nếu là ta giải quyết xong phàm trần tục duyên, có phải có thể hoàn thành tam hoa tụ đỉnh? Trương đạo chi tại Long Hồ Sơn 5 tháng trong, phần lớn tại dốc lòng tu luyện. Hắn đối với tu hành si mê, không thua gì người đời hào sắc. Lần này xuống núi, cũng là nghĩ nghe theo lão thiên sư khuyên bảo, giải quyết xong tục duyên sau đó, tiếp tục tu luyện. Hy vọng có thể sớm ngày đạt tới tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Cũng đúng thế thật, hắn đột nhiên muốn khăng khăng xuống núi nguyên nhân chỗ. Đợi đem tế nhuyễn thu thập thỏa đáng, đã qua đi nửa canh giờ. Bây giờ tại Long Hồ Sơn tu luyện ngàn tên đệ tử, giờ phút này đồng đều đã tập kết tại ba tỉnh đường, thượng thanh cùng ngoài sân môn. Trương đạo chi vừa đi ra phòng ốc, chỉ thấy Long Hồ Sơn trong hàng đệ tử đời thứ hai người nổi bật chính cùng nhau hướng hắn thở dài, cùng tiễn chân nhân sư thúc xuống núi. Mời thiên sư trân trọng. Những đệ tử này, ước gì Trương đạo chi sớm cho kịp xuống núi. Chỉ vì ngày bình thường, bọn hắn chịu đủ trước mặt vị này tân nhiệm thiên sư tàn phá. Có thể sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vốn chỉ là đưa tiễn Trương đạo chi trường hợp, đã có cái không có mắt đột nhiên nói ra một câu, chân nhân sư thúc, chúc ngài lần này xuống núi, một đường thuận phòng, sớm ngày ngưng tụ tam hoa. Lời này vừa nói ra, các đệ tử cũng hoảng hồn, vô thức lui lại một bước. Nói ra lời này người vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ mình có nói sai cái gì? Thiên sư chưa tụ tam hoa, tại trong sư môn, không phải bí mật á? Lúc này, có một tuấn lang thiếu niên bước lên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cứ ngắc lấy ra đầu mở miệng nói, thiên sư, nhìn ngài thứ lỗi, người này là dưới núi ngoại môn đệ tử, bởi vì được cơ duyên, may mắn ngưng tụ người hoa, nhưng chưa từng thấy qua sư thúc ngài hình dáng. Cho nên đệ tử liền đưa hắn mang đến, hy vọng có thể nhường hắn thấy ngài hình dáng. Đệ tử cùng hắn tuyệt không mạo phạm sư thúc ý nghĩa, mời sư thúc chớ có tức giận. Chân nhân sư thúc là còn chưa đạt tới tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Thế nhưng, này không có nghĩa là chân nhân sư thúc không mạnh a. Cũng là từ khi biết rồi chân nhân sư thúc về sau, ta mới hiểu được, nguyên lai, cảnh giới không phải là tu vi a. Nghe vậy, Trương đạo chi ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu một cái. Nói đùa cái gì, hắn sẽ cùng một vãn bối chấp nhặt sao? Thân làm tiên sư, cùng vãn bối độc thủ, hắn không muốn mặt mũi sao? Kia ngoại môn đệ tử mới gặp hắn, chỉ cảm thấy hắn dị thường thân thiết. Hoàn toàn không như các sư minh bí mật vụng trộm nghị luận ma đầu bộ dáng a, các sư minh vì sao muốn sợ thiên sư? Ngoại môn đệ tử trong lòng còn có hoang mang. Trương đạo chi hít thở sâu một hơi, đem thu thập xong tế nhuyễn để vào Long Hồ Sơn trí bảo càn khôn đại bên trong, hệ cho bên hông, xài bước về phía trước. Một đám đệ tử đều không dám theo sát, chí ít cùng hắn bảo lưu lại 3-4 bước khoảng cách. Đột nhiên, Trương đạo chi đột nhiên quay người, thấy kia tân tần dưới núi đệ tử vẹn vẹn cùng bản thân giữ lại cách xa 2 bước, vô thức giơ cánh tay lên. Một cái tát, chặt chẽ vững vàng rơi vào rồi kia ngoại môn đệ tử trên mặt. Như gió như lửa, tới quá đột ngột. Kia ngoại môn đệ tử chỉ cảm thấy bị một tòa có thể chôn vùi đầy trời thần phật sát trận bao phủ, thân thể đúng là quỷ dị không thể động đậy. Sau một khắc, liền thì chết ý thức, thân thể bay rất ra ngoài 20-30 bước xa, cho đến đập ầm ầm tại bức tường bên trong. Một đám đệ tử thấy thế, sôi nổi túi đầu chắc tay, thân thể có hơi phát run, không dám có chút lỗ mãng. Có thể, trừ ra Trương đạo chi cùng bị hắn đánh tên đệ tử kia bên ngoài, tất cả mọi người chưa từng ý thức được một sự kiện. Bởi vì vậy đệ tử vừa bước vào tam hoa, cảnh giới bất ổn dẫn đến thể nội kinh mạch trầm tích vấn đề. Cứ như vậy bị Trương đạo chi một cái tát cho đả thông sớm rồi, khiến cho cảnh giới vững chắc ít 10 năm khổ công. Nói cách khác, Trương đạo chi mặc dù cảnh giới không cao, nhưng mà căn cứ phong phú tu hành lý thuyết tri thức, năng lực một chút nhìn ra người bên ngoài trên người đủ loại vấn đề. Hắn một cái tát kia, dù thế nào đều muốn rơi xuống, vì chỉ có loại phương thức này, năng lực nhanh nhất đả thông đối phương trầm tích kinh mạch, sứ nhâm đốc thông suốt không trở ngại. Cũng đúng thế thật vì sao, nhiều năm qua, Long Hổ Sơn đệ tử mặc dù chịu thảm bởi hắn chen ép nhưng đối với hắn lại ngày càng kính trọng cùng khâm phục nguyên nhân. Giờ phút này, Trương đạo chi mắt thấy mọi người túi đầu không nói, chính âm thầm thầm nghĩ, là cái này bối phận cao chỗ tốt đã từ nhỏ bối phận, tiểu bối không chỉ không dám hoàn thủ, còn không dám bằng vào cảnh giới cao thâm phản kháng. Những năm gần đây, nếu là không có Lao Thiên sư đệ tử đích truyền thân phận, chỉ sợ sớm đã bị trước mặt những thứ này tu hành yêu nghiệt khi dễ thảm rồi a. Mặc dù, có đôi khi bắt nạt bọn hắn là lòng tốt. Sau đó, hắn ra vẻ ho khan hai tiếng, ngữ trọng tâm trường nói, ta Long Hổ Sơn đệ tử coi trọng nhất quý củ, các ngươi những thứ này làm sư mình cũng ở phía sau, hắn cái này làm sư đệ lại dám đứng ở các ngươi trước người. Bổn thiên sư tất nhiên là muốn xuất thủ tiểu trừng phạt một hai, vì tu vi của hắn, nghỉ cái mấy ngày, hẳn là có thể ngủ lại rồi. Trương đạo chi nói một, chúng đệ tử nào dám nói hai. Sôi nổi gật đầu phụ họa, thiên sư nói đúng lắm. Vực này việc nhỏ, còn muốn làm phiền sư thúc ngài tự mình ra tay trừng trị, thật sự là chúng ta đệ tử sai lầm, nhìn sư thúc thứ tội. Lúc này, Trương đạo chi lại hỏi hướng mọi người, ta chỉ là muốn dạy hắn quý củ, không có công báo tư thủ ý nghĩa, rốt cuộc ta tam hoa chưa tụ cũng là sự thật, đúng không? Chúng đệ tử liên tục gật đầu, sư thúc nói rất đúng. Không, không phải, sư thúc ngài thiên phú dị bẩm, nghi tụ tam hoa, há không trong khoảnh khắc. Sư thúc không tụ tam hoa, nhất định có sư thúc ngài thâm ý. Vâng vâng vâng, sư thúc, ngài lão. Bớt giận, bớt giận. Sư thúc, lần này xuống núi, trên người có thể không thể bớt tiền bạc a, đây là các đệ tử hiếu kính ngài mong rằng ngài vui vẻ nhận. Nghe vậy, Trương đạo chi vừa rồi hài lòng gật đầu một cái, vừa đi vừa căn dặn một ít đệ tử trẻ tuổi, hơn rõ, sư phụ ngươi năm trước xuống núi trừ yêu, bất hạnh bị tà khí xâm thể, mặc dù phục đan dược đem tà khí áp chế, cũng không cái 3 năm 5 năm công phu khó mà trừ tận gốc, mỗi đến trời âm u trời mưa, ngươi phải dùng Cửu Dương châm vì ngươi sư phụ nén xuống tà, thì ta dạy cho ngươi bộ kia châm pháp. Thanh Bình, ngươi tên này không dễ nghe, nói ra, người đời luôn cho là ta Long Hổ Sơn rất nghèo, đối đãi ta Quy Sơn trước đó, nhớ lấy muốn đem tên sửa lại, ta như thế có một có sẵn tên, không bằng thì đổi thành Vượng Tài làm sao? Linh Ngạc, ngươi thiên phú tốt, nhưng chính là quá lời nhác, ngày qua ngày, ngươi này thiên phú sợ là muốn lãng phí, sau này ta không tại, không ai đốc thúc ngươi tu hành, ngươi muốn tự hạn chế biết hay không? Vân Dật, ngươi có phải hay không coi trọng một tên miêu cương nữ tử, sư phụ ngươi không muốn. Ngày khác ta cùng với sư phụ ngươi hảo hảo nói một chút, cái gì chính ta không đội trời chung, đều là nói chuyện tào lao, ta tại nhiệm thiên sư một ngày, chúng ta Long Hồ Sơn thì không có quy củ nhiều như vậy. Mấy người các ngươi ngày bình thường phụ trách hầu hạ sư thúc của các ngươi tổ, muốn khuyên bảo bọn hắn, cũng cao tuổi rồi rồi, tay chân lẩm cẩm không sao cũng đừng xuống núi, chúng ta Long Hồ Sơn cũng không phải không ai rồi. Đúng rồi, dưới ta phía sau núi, nếu những kia con lửa trọc hòa thượng lại đến luận đạo, trực tiếp đánh đi ra, liền nói ta nói. Giáp tí hôm trước hạ đại loạn, bọn hắn đóng cửa không ra, chúng ta đạo môn con cháu thương vong bao nhiêu mới bình rồi luận thế. Bây giờ chỉ thế hương hỏa đều muốn bị bọn hắn chiếm đi, thực sự không biết xấu hổ. Chương 04, thiên sư xuống núi chương 04, thiên sư xuống núi Trương đạo chi tận tình khuyên bảo nói rất nhiều, đều là đúng hai, đệ tử đợi bà khuyên bảo. Đến rồi sơn môn chỗ. Một số người đã sớm bị hắn dăm ba câu mà thay đổi cho, không khỏi than thở khóc lóc. Ngay cả ngày bình thường chịu đủ hắn ngược đãi sư thúc sư mình nhóm, giờ phút này đều cũng có chút ít buồn bã. Ngoài ra, còn có trong núi phi cầm tẩu thú, cũng tới đây gặp nhau, như muốn đưa mắt nhìn hắn người thiên sư này xuống núi. Thấy thế, Trương đạo chi cảm khái rất nhiều. Tham lam ánh mắt luôn luôn ngưng tụ tại xoay quanh vùng trời mấy cái tiên cầm trên người, ba vị sư thúc, nhất định phải bảo trọng thể cốt, chờ ta trở lại, ta cho các ngươi thịt nướng ăn. Lúc này, có mấy cái có chút linh trí phi cầm, đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ vọt tới cách đó không xa với đá, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Chúng nó mượn động tác này, tựa hồ là nghĩ biểu đạt quyết tâm của mình. Cho dù là chết, thì không muốn cho Trương đạo chi nướng lên ăn. Nhị sư thúc, ngươi nhìn xem, chúng nó thà chết, hiện tại liền bị ta nướng lên ăn, thì không muốn ta ly khai sơn môn à. Theo Trương đạo chi, có đôi khi súc sinh cũng so với người tốt, tất nhiên, nơi này súc sinh cũng không bao gồm 5 năm trước con kia giết khổng lồ. Đó là hắn cả đời sỉ nhục. Hắn phát thệ, nếu gặp lại tượng giết khổng lồ như thế tinh quái, hắn nhất định không tiếc bất cứ giá nào, vì tốc độ nhanh nhất, rời khỏi chỗ nào. Sau đó tìm một chỗ an tĩnh hảo hảo khóc lóc om sòm đi tiểu. Huyền hư tử đám người thực sự nghe không nổi nữa, những kia tiên cầm đều là Long Hổ Sơn bà bối. Cái thằng này nói muốn nướng. Tổ sư ra a, hắn này hổ lang chi tử, ngài trên trời có linh, cũng nghe được xuống dưới. Đời thứ nhất thiên sư, được rồi, bất kể nói thế nào, đạo thống coi như là chuyển xuống rồi. Dừng một chút. Trương đạo chi không còn cười đùa tí tưởng, mà là đầy cõi lòng chân thành hướng Huyền Hư Tử đám người thở dài nói, đệ tử lần này đi còn không biết ngày về, ba vị sư thúc đồng đều đã lớn tuổi, cả đời hàng yêu vô số, nhưng cũng bởi vậy rơi xuống ám thần, mong rằng các sư thúc bảo trọng. Nghe vậy, ba vị sư thúc ngược lại là có chút cảm động, những năm này, ngược lại là không có phí công thương ngươi. Bên ngoài nếu là bị quất, thì sớm bị sơn, thì đánh nát xương cốt nuốt xuống, đừng như vậy về sớm tới. Nếu ngươi xảy ra sự tình, mau chóng linh pháp truyền tin, ta cùng với ngươi còn lại hai vị sư thúc an bài xong bế quan nhật trình. Trương đạo chi cười cười, đông nhiên lại hướng mấy vị kia sư minh chắp tay nói, chư vị sư minh, ta không ở trên núi thời gian, trong núi lớn nhỏ chuyện cùng ba vị sư thúc cơ thể, làm phiền các ngươi rồi. Dứt lời, tay nắm tay Hoàng Nưu, như là không có chút nào lo lắng ly khai sơn môn. Đợi hạ mấy cái thềm đá, lại đột nhiên quay người, lớn tiếng nói, nếu là ba vị sư thúc cơ thể có bệnh, nhất định phải sớm cho kịp truyền tin cho ta, ta tốt quý sơn sắp đặt hậu sự. Huyền hư tử mang to, cút. Trương đạo chi cười cười, một bên khoát tay, một bên cũng không quay đầu lại hạ sơn đi. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, tổ sư ra ở trên, đệ tử mở miệng vô kỵ, nguyện ba vị sư thúc sớm ngày vũ hóa thành tiên. Nghe vậy, Huyền hư tử nhịn không được, đừng cản ta, hôm nay không phải hắn chết, chính là ta vong. Đừng cản lão đạo nhi. Nhưng mà nói hồi lâu, thực chất lại không một người cản hắn. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, thầm nghĩ, ngài ngược lại là đi à, chúng ta đã sớm muốn nhìn thiên sư bị đánh. Nhưng duy chỉ có Huyền hư tử trong lòng hiểu rõ, chớ nhìn hắn tu được một thân phản lão hoàn đồng bản lĩnh, nhưng nếu thật cùng hắn tốt sư điệt đánh một trận, còn không chừng ai đánh ai. Lúc này, Trương đạo chi dần dần từng bước đi đến, đột nhiên ngừng chân, tay bấm thiên sư quyết, khuôn mặt nghiêm túc nói, tổ sư ra ở trên, đệ tử Trương đạo chi cầu nguyện, nguyện ba vị sư thúc thọ cùng trời đất, nguyện chư vị sư minh sớm ngày đắc đạo, nguyện ta trong môn đệ tử người người như rồng, nguyện ta Long Hổ Sơn trường tịnh không suy, nguyện ta đạo môn ngày càng hưng long. Một lát sau, Trương đạo chi rõ ràng nghe được một ít âm thanh, cùng tiễn thiên sư xuống núi. Cùng tiễn thiên sư. Thanh thế hết đợt này đến đợt khác, vang tận mây xanh, kéo dài không dứt. Thậm chí trên trời tiên cẩm, trên mặt đất đầu thú, cũng tại kêu to, cùng hống. Dường như tại vui vẻ đưa tiễn vị thiên sư này xuống núi. Sứ Huyền hư tử đám người kinh thán không thôi. Sau một lát, trên núi, Huyền hư tử mấy vị áo bào tím đạo nhân đang nói chuyện thiếm, sư đệ xuống núi, sợ là tránh không được gặp nạn a. Ngươi tại sao phải sợ hắn gặp nạn? Hắn không tới hô hố người khác cho dù người khác khí vận ra thân rồi. Cũng không phải, ta nói là, dưới núi chúng sinh, tránh không được phải gặp cửa. Sư thúc, ta người sư đệ này rốt cục lai lịch gì? Trúc cơ nhiều năm, vẫn luôn không thấy được tam hoa, vẫn còn mạnh đến mức không còn gì để nói. Ta cũng không biết, chỉ mong lần này xuống núi, hắn năng lực tìm được thuộc về chính hắn đạo quả. Con đường tu hành, không chỉ có tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên đồ này. Tiểu gia hỏa này, cũng coi như chúng ta nhìn lớn lên được, tuy nói ngày bình thường bướng bỉnh chút ít, nhưng thắng ở thẳng thắn chân thật, hắn đi lần này, chúng ta Long Hồ Sơn, sợ là muốn ít đi rất nhiều náo nhiệt. Nghe sư thúc tiểu nói này, ta lại có chút ít bi thương, không nợ hắn đi rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Sau đó, mấy người ý kiến đạt thành nhất trí. Tam sư thúc Huyền Linh Tử đột nhiên quay người nhìn về phía đông đảo đệ tử, nhịn không được mà cười to nói, truyền lệnh xuống, thua chiêng gõ trống phong pháo, hôm nay phá lệ, nhường chúng đệ tử cũng ăn mặn uống rượu, coi như chúng ta Long Hồ Sơn trước giờ tất nhất. Mấy ngày sau, Long Hồ Sơn tân nhiệm thiên sư xuống núi thông tin lan truyền nhanh chóng, dẫn tới tứ phương vận động. Trong kinh thành, Vạn Vế Sơn, Thọ Hoàng Điện trong, nổi danh nghĩa phụ trách chém yêu giết tà, thực tế giám sát thiên hạ trảm yêu ti tổ chức, chính hướng hoàng đế báo cáo thiên sư xuống núi một chuyện. Thật lâu, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên hoàng đế chậm rãi mở ra hai mắt, hỏi: "Đương nhiệm thiên sư Trương đạo chi, ra sao bộ dáng? Tu vi bậc nào?" Trước đó đến bẩm báo thiên sư một chuyện trảm yêu ti đô chỉ huy sứ trầm mặc không nói, không biết đáp lại như thế nào. Thấy thế, hoàng đế ai thanh thở dài, ngay cả các ngươi thì cha không ra bị lao thiên sư ẩn giấu thật lâu chuyển nhân đến tột cùng là ai? Lao già kia, chết rồi còn không yên tĩnh, này che đậy thiên cơ thủ đoạn, thật đúng là lợi hại. Chấm muội tử kia thì không hướng về hoàng gia rồi. Phương Bắc, Tiến Vân thập lục châu, U Châu trên đầu thành, có một phong tình vạn chủng nữ tử đang tay cầm pháp trượng, nhìn phương nam. Đột nhiên, thấy ngông trời rơi vào đầu tường. Bảo vệ ở một bên thị vệ tự đại nhạn trên móng vuốt, gỡ xuống một trang giấy. Nữ tử kia chính là Bắc Cảnh pháp sư Tát Mãn. Nàng tiếp nhận trang giấy, chỉ thấy trên tờ giấy kia chỉ viết có bốn chữ: Thiên sư xuống núi. Lúc mới nhìn, vị này pháp sư Tát Mãn sắc mặt nghiêm túc, nhíu mày. Sau đó chẳng biết tại sao, lông mày lại dần dần hòa hoãn, sắc mặt khôi phục bình thường, khóe miệng không tự giác dương lên, lão thiên sư ẩn thế không ra truyền nhân, đột nhiên xuống núi. Thú vị. Dứt lời, trong tay trang giấy, vị tự dưng xuất hiện diễm hỏa thiêu cháy thành tro bụi. Phương Tây Phật Quốc, có tự xưng Phật tổ chuyển thế thân hoạt Phật mời chúng Bồ Tát, Kim Cương, tổ chức pháp hội, Long Hồ Sơn đương nhiệm thiên sư đột nhiên xuống núi, sợ đại kiếp đến, Phật đạo tất có tranh chấp. Nga Phật Từ Bi, vừa có tranh chấp, cũng làm vì thương sinh vi niệm. Pháp tướng Trang Nghiêm Kham bố chắp tay trước được nói, mời hoạt Phật yên tâm, chỉ là Cửu Châu tăng lữ, có nhiều không muốn cùng ta Phật liên thủ phổ độ môn dân, cùng qua đại kiếp. Cơ hồ là trong cùng một lúc, ẩn thân cho cực năm nơi, thập vạn đại sơn bên trong man tộc cùng ẩn nấp tại Đông Hải bên bờ bên trong rất nhiều đại yêu bà, thì cũng đang thảo luận tiên sư xuống núi một chuyện. Giống như tiên sư xuống núi dường như là một câu lời tiên tri, tỏ rõ lấy thiên hạ sắp loạn. Chương 05, không muốn bích liên chương đạo chi chương 05, không muốn bích liên chương đạo chi giờ phút này, còn không chi kỳ lặng yên quấy thiên hạ phong vân chương đạo chi tại hạ phía sau núi cũng không sốt ruột lên phía bắc, mà là dựa vào dưới khố Hoàng Nưu, đi về phía tây mấy ngàn dặm, đi vào phủ châu một vùng. Nơi này trấn thủ nhìn toàn chân đạo ngoại đan tông môn Kim Đan phái. Này phái chủ yếu vì luyện đan làm chủ. Chương đạo chi tới đây là vì cầu tục mệnh kim đan, tới cứu chân nhi muội muội chi mệnh. Bất kể kiếp trước kiếp này, đều là một thể. Một thế này, chân nhi chính là thân muội muội của hắn, huống chi vị này thân muội muội đợi hắn còn vô cùng tốt, đâu có không cứu lý lẽ. Long Hồ Sơn bên trong, ngược lại là thì có luyện đan chi pháp, có thể luyện đều là tăng thêm tu vi đan dược, cũng không cứu mạng lương đan làm sao lấy được kim đan phái linh dược, thật là việc cấp bách. Chỉ là, hắn cho rằng, cầu lấy linh đan một chuyện, không thể vận dụng tiên sư thân phận. vì một khi bại lộ, thiên hạ yêu tà đều sẽ hiểu rõ, đương đại thiên sư chỉ là người trúc cơ. Dưới núi thế giới, lòng người khó lường, đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là phải ở lâu cái tâm nhãn mới được. Trương đạo chi thầm nghĩ, ngàn năm qua, thiên sư phủ là hộ môn dân, đắc tội qua quá nhiều dị sĩ cùng yêu tà rồi. Nếu để bọn hắn hiểu rõ đương đại thiên sư là yêu gà, chỉ sợ sẽ có rất nhiều nhân yêu nghĩ dẫm lên hắn vị này Trương thiên sư bả vai mà vang danh thiên hạ. Nghĩ liền đáng sợ. Trương đạo chi toàn thân giật cả mình, tiếp tục lẩm bẩm nói, kể một ngàn nói một vạn, hay là ta quá yêu à? Không biết năm nào tháng nào, ta mới có thể trưởng thành là giống ta sư phụ cường giả như vậy. Trương đạo chi khát vọng biến thành tượng lão thiên sư như vậy cảnh giới cao thâm cao thủ tuyệt thế. Như thế cũng không cần lo lắng hạ cái sơn còn có thể nguy hiểm đến tính mạng rồi. Chủ yếu nhất là dòng dã hơn ngàn năm rồi. Long Hồ Sơn thì căn bản không đi ra một vị trúc cơ thiên sư. Trương đạo chi sâu cho là nhủ. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn liền có một loại như lâm vực sâu, như dẫm trên băng mỏng, như ngồi bàn trông, như mang lưng gai, như nghẹn ở cổ họng, như lang như hổ cảm giác. Nếu để cho những kia đại yêu biết được ta nhỏ yếu như vậy bất lực, chỉ sợ ta không bao lâu có thể lập địa phi thăng, đi tìm ta sư phụ đoàn tụ. Ngươi cứ nói đi đại yêu. Trương đạo chi vô vô dưới khố hoàng yêu. Nó mu mu kêu hai tiếng, có mấy lời không dám nhận mặt nói ra, đành phải trong lòng âm thầm châm biếm. Ai yếu tiểu bất lực? Ngươi còn nhỏ yếu bất lực, ngươi thế nào có mặt nói ra nghe được lời này a? Xin chào ý nghĩa sao? Tất nhiên, Trương đạo chi dù sao cũng là lãnh đạo của nó, vì để sớm ngày biến thành Long Hổ Sơn thứ nhất hộ sơn linh thú. Có đôi khi cái kia nhẫn liền phải nhận amu, hoàng lưu càng nghĩ càng giận, nhịn không được làm sao bây giờ? Rất muốn đánh hắn a, đánh chẳng qua làm sao bây giờ? Ôn lai và rất cấp bách. Lúc này Trương đạo chi đang suy nghĩ, hắn cho rằng bất kể xin thuốc hay là lên phía Bắc Kinh thành, làm hết sức vẫn là phải ẩn tàng thân phận của mình, như thực sự giấu không được, vậy coi như hắn chưa nói. Không thể dùng thiên sư thân phận cầu lấy đan dược, bằng không dễ đem thân phận bại lộ, càng không thể dùng vũ lực mạnh mẽ bắt lấy. Rốt cuộc bây giờ ta thân làm thiên sư, mỗi tiếng nói cử động đều muốn bận tâm Long Hổ Sơn mặt. Nếu dùng vũ lực mạnh mẽ bắt lấy, đợi ngày sau chuyển đi, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt. Trương đạo chi cho rằng coi như mình rất nhỏ yếu bất lực, nhưng rốt cuộc người mang rất nhiều pháp bảo, không phải là không thể được xông vào, chỉ là cùng là đạo môn con cháu, khó tránh khỏi sẽ bại lộ nền móng. Tất nhiên nhất thời nghĩ không ra cái nguyên cớ, dứt khoát trước vào phủ châu thành, nhiều mặt tìm hiểu một chút kim đan phái tình huống cụ thể, lại tùy thời mà động. Giờ phút này đại nhu còn đang ở mu mu kêu, như là lại nói sống lâu mới thấy thiên sư thế mà còn sợ ảnh hưởng không tốt. Kim đan phái a kim đan phái, các ngươi đời trước là cứu vớt thế giới sao? Vận khí thật tốt ta. Hôm sau đầu giờ thịnh 7 giờ, thân mang bình thường đạo bảo Trương đạo chi nắm hoàng lưu vừa mới tiến thành, bên hai liền chuyển đến các loại gào to âm thanh, bán nem rán lặc, vũ văn tiền ba cái, bán du điểu, dầu chiên bánh suốt, bán cái hũ súp lặc. Chợ sáng vừa mở, lui tới đám người chính là nối liền không dứt, cực kỳ náo nhiệt. Trương đạo chi tại đi dạo một lát sau liếc mắt nhìn bên người hoàng lưu, sau đó đến gần quán ven đường phiến, mở miệng nói, tứ chủ, đến hai cái du điểu, cộng thêm hai cái trứng. Kia chủ quán thấy Trương đạo chi lạ mặt cực kỳ, liền cảm giác là người xứ khác, cực kỳ nhiệt tình nói, tiểu đạo trưởng chờ một chút, lập tức liền tốt, không biết tiểu đạo sĩ đây là muốn đi hướng nơi nào à? Trương đạo chi không chút nghĩ ngợi nói, mới tới quý bảo địa, tất nhiên là muốn trước bái bái sơn môn, đi kim đan phái nhìn một chút. Chủ quán nghe xong, vô thức mở miệng nói, tiểu đạo trưởng cũng là muốn đi kim đan phái luận đạo. Luận đạo? Trương đạo chi một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, còn có ai muốn đi? Chủ quán một bên nổ du điều, một bên đáp lại nói, hôm qua có hơn 10 vị từ giang nam kim sơn tự tới tăng lữ, thì ở ta nơi này nhì mua sớm ăn. Nghe bọn hắn nói, bọn hắn hàng năm đều sẽ tới bên này nhì một chuyến, muốn tìm đạo môn luận đạo giảng kinh, luận bàn Phật đạo kinh nghĩa, ta cũng không hiểu, lại không dám hỏi nhiều. Ngài du điều và trà trứng, ngài lấy được. Trương đạo chi tiếp nhận du điều, một bên nuốt bên cạnh hoàng lưu, một bên âm thầm suy tư. Năm nay những hòa thượng kia tới có chút hơi sớm á, vì sao không tới Long Hồ Sơn? Lẽ nào thì bởi vì năm ngoái ta để người trộm đạo đánh bọn họ một trận? Cái này cũng quá mang thù đi. Ta tất cả an bài xong, bọn hắn nếu không đi Long Hồ Sơn, sao lại đem bọn hắn đánh một trận? Vân vân. Nghĩ tới chỗ này, Trương đạo chi đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Cái tiền sơn chùa tới những hòa thượng kia đều có chút thực học, có thể trợ chính mình đoạt được tục mệnh đan dược. Suy nghĩ ở giữa, bên hai chợt truyền đến một thanh âm, đạo trưởng, ngài sớm ăn, muốn bị này châu ăn sạch. Không giống nhau, Trương đạo chi lấy lại tinh thần nói cái gì? Đầu kia hoàng lưu chính là hướng phía chủ quán hừ hừ rồi hai câu, cho là hắn tại xen vào việc của người khác. Trương đạo chi đem cái cuối cùng trà trứng ném cho hoàng lưu, cười ha hả nói, bần đạo gần đây thích gốc ăn đến ít, với lại ta tại sư một lúc một ngày ba bữa liền tương đối một mạng, tiết kiệm, chỉ cần nó năng lực ăn no, ta chịu đói dừng lại, không có gì rốt cuộc nó nhưng so với ta vất vả. Hoàng lưu khỏe miệng chỉ lên trời, hiển nhiên là không nguyện ý nghe hắn khoác lác. Kia chủ quán nghe xong lại đúng Trương đạo chi dựng thẳng một ngón tay cái, đạo trưởng tâm địa thật tốt, đúng xuất sinh này lại cũng như vậy thương hại, không hổ là người trong tu hành. Trương đạo chi có chút đỏ mặt, hướng phía chủ quán khoát khoát tay, cứ thế mà đi. Nắm hoàng lưu đi không bao xa, thấy không nhìn thấy kia chủ quán sau đó mới quay người đi vào một nhà tiểu lâu. Trưởng quỹ đến chỉ vì quay lại đến ấm các ngươi chỗ này rượu ngon nhất. Hoàng lưu không vui, đều rên rung động, như là đang nói, này gọi một mạng, này gọi tiết kiệm. Tiểu lâu sau bếp nấu ăn trong lúc đó, Trương đạo chi nhường hoàng lưu ngồi xổm ở tiểu lâu ngoài cửa một bên, thấy nó rầu rĩ không vui, thế là liền trấn an lên nó, ngươi cũng biết của ta, ta tại sơn môn trôi qua khổ à, một ngày chỉ có thể ăn một bữa thịt. Ta cũng vậy, cứ tiếp như thế, ta sao tu hành? Sao lớn mạnh chúng ta Long Hồ Sơn? Nếu không phải vì sân môn, ngươi cảm thấy ta thì vui lòng ăn bị quay, vui lòng uống rượu ngon. Ta thật sự là thân bất do kỳ à, nhưng ngươi cùng ta không giống nhau, trên người ngươi không có lớn như vậy trách nhiệm. Ngươi mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, sống được so với ta tiêu sái, ta hy vọng ngươi năng lực luôn luôn tiêu sái xuống dưới, không nên bị này vật thế tục trói buộc rồi bản thân. Ngươi có thể đã hiểu của ta dụng tâm lương khổ sao? Ừm, tự bà. Trương đạo chi là thực sự có dụng tâm lương khổ. Nói xong, gã sai vật đã xem vịt quay bưng đến trên bàn. Hắn đi đến trước bàn ngồi xuống, nhanh chóng kéo xuống một con nga chân, đặt ở trong miệng ngay, lập tức khẩu vị mở rộng. Đồng thời lại tại trong lòng suy tư, làm sao mưu đổ được đàn một chuyện. Kim Sơn tự hòa thượng, có thể vì trợ lực. Chương 06, nhân gian thừa phụ chương 06, nhân gian thừa phụ một con vịt quay thêm một bình rượu ngon, tính toán đâu ra đấy, chẳng qua 5 tiền bạc. Trương đạo chi lại cho gã sai vật dòng giá 1-2 bạch ngân. Ở thời đại này, 1-2 bạch ngân tương đương 1000 văn. Mà 1000 văn, năng lực mua một thạch nô, có thể cung cấp một nhà ba người ăn được gần chừng 2 tháng. Trương đạo chi dùng tiền, luôn luôn đều là tính toán tỉ mỉ, nhưng cái kia tiêu tiền thì cũng không keo kiệt. Cho gã sai vật 1-2 bạch ngân là bởi vì muốn đánh dò Kim Sơn tự một đám tăng lữ tung tích. Cũng đúng thế thật, hắn đống nhiên lại đi vào tiểu quán ăn uống nguyên nhân. Phủ Châu thành nói lớn cũng lớn, nhưng chiếm diện tích thì có 100 bình phương ngàn mét, hệ tương đương hơn 1.400.000 cái sân bóng. Tu tiên thế giới cương vực, dân số đều muốn lớn xa hơn Trương đạo chi kiếp trước trong lịch sử ghi chép. Do đó, tại trong một tòa thành lớn như vậy tìm người cũng không phải là chuyện dễ, cần trợ lực. Kim Sơn tự tăng lữ đến chỗ này, nhất định là cần dừng chân. Mà trong thành năng lực cung cấp dân gian dừng chân từ lâu, khách sạn, nói ít thì có mấy chục trên trăm gia. Nếu là lần lượt đi tìm, chỉ sợ rau cúc vàng đều muốn lạnh. Thành nội từ lâu, khách sạn, mỗi ngày cần thiết hàng loạt rau dưa, ăn thịt, là đồ nhanh gọn cùng ưu đãi, bọn hắn bình thường đều sẽ chỉ định nào đó tập thị chợ bán đồ ăn đi mua sắm. Kim Sơn tự hòa thượng chỉ ăn chay không ăn thịt, bọn hắn nếu là tập trung ở tại mỗi gia khách sạn, nhà kia khách sạn tất nhiên phải hàng loạt mua sắm rau dưa trái cây những vật này. Có rồi mục tiêu, lại để cho gã sai vật đi chạy cái chân, hỏi một chút mỗi nhà tiểu lâu thu mua hoặc thái phô lão bản, tự nhiên là năng lực thoải mái khóa chặt đám kia tăng lữ ở tại nơi nào. Đợi gã sai vật tìm lấy cớ đi hướng các món chính thị trường về sau, Trương đạo chi liền kiên nhẫn đợi trong tiểu lâu chờ đợi thông tin. Trong lúc đó, hắn đem còn chưa ăn xong bịt quay đều ném cho nút ngoài tiểu lâu Hoàng Nưu. Thấy Hoàng Nưu ăn đến đang vui, nhịn không được lắc đầu, ngự trọng tâm trường nhắc nhở nói, Long Hồ Sơn linh khí tràn đầy, ngươi thở nhỏ thời liền bị sư phụ tan đuôi, theo lý thuyết sớm cái kia hóa thành nhân hình. Nhưng nhiều năm như vậy đến, nhưng ngươi chậm chạp không được kỳ ngộ, nguyên nhân ngay tại ngươi bản xúc vật, lấy ăn thịt vi nhạc, ảnh hưởng tự thân căn cơ. Thịt này, ngươi hay là ăn ít vi rượu, lại nói, ngươi những kia họ hàng xa láng giềng nhóm đều là động vật ăn cỏ, sao tích thì ngươi xảy ra làm trò cười cho thiên hạ. Giao hấn hết kia Hoàng Nưu, Trương đạo chi lại đối trước mắt sự tình âm thầm suy tư, nên nói không nói, Kim Sơn tự đám kia hòa thượng hay là rất hiểu quý củ. Lần trước đến ta Long Hồ Sơn, sừng sốt ở dưới chân núi rừng 10 ngày nửa tháng, mãi đến khi chúng ta thu bọn hắn bái tiếp, bọn hắn mới leo núi. Như kia sớm ăn chủ quán lời nói, Kim Sơn tự tăng lữ hôm qua vào thành, chắc hẳn sẽ không đội vã tiến bái tiếp, lẽ ra còn ở tại khách sạn bên trong. Quả thực không ra Trương đạo chi tính toán. Sau nửa canh giờ, thở hồng hộc gã sai vật trở về khách sạn, đem dò thăm thông tin báo cho biết Trương đạo chi. Tại kinh công đường phố bên ấy, có khách sạn mua sắm thức ăn chay lượng hơi cao hơn dĩ vãng, về phần những nhà khác khách sạn, vẫn là cùng thường ngày không khác nhau chút nào. Sau đó, Trương đạo chi liền nắm Hoàng Nưu tiến về có khách sạn. Kỳ thực, hắn rất không cần phải như vậy phiền phức, chỉ cần bấm ngón tay tính toán, cũng có thể tính tới đám kia hòa thượng tung tích, nhưng liền sợ đánh cỏ động rắn. Rốt cuộc, Long Hồ Sơn tiên sư phủ am hiểu nhất trừ tà chém yêu, cũng không nghiên cứu bói toán thiên cơ một đạo. Nếu là tùy tiện lên quẻ, dùng tại cấu người có tu vi trên người, sợ bị hắn phát giác phát hiện. Đến rồi có khách sạn, Trương đạo chi khuôn mặt hề bại đi vào trưởng quỹ trước mặt, một cái nước mũi một cái nước mắt nói, trưởng quỹ có một chuyện xưa, ngài muốn nghe sao? Trưởng quỹ kia liếc mắt nhìn hắn, đầu năm nay thực sự là thế phong nhật hạ, ngay cả đạo sĩ cũng cùng tên ăn mày đoạt sinh kế rồi. Trương đạo chi ai thanh thở dài, thiện tay ném cho hắn 2 tiền bạc. Trưởng quỹ nhận lấy tiền bạc, ra vẻ ho khan 2 tiếng, tiểu điếm sự vụ bận rộn, mong rằng đạo trưởng nói ngắn gọn. Trương đạo chi gật đầu một cái, ta có một người bạn, cùng vợ cả cực kỳ ân ái, sau đó nàng lại bị một tặc tử dăm ba câu lừa gạt, giúp vứt bỏ bằng hữu của ta chạy tặc. Bằng hữu của ta quá muốn mặt mũi, sợ việc này náo loạn đến mọi người đều biết, đành phải nén giận. Nào có thể đoán được, nàng hai người không biết tu lại, càng thêm tùy tiện, đúng là công nhiên gặp riêng, nàng thậm chí còn mang thai kia tặc tử hải tử. Có một ngày, nàng hai người giấu giếm ta tư bung chạy, là giấu giếm bằng hữu của ta. Sau đó, bằng hữu của ta bởi vì thương tâm quá độ, uống rượu bất tỉnh. Ta là bằng hữu báo thù, một đường đuổi theo, biết được nàng nhóm tới chỗ này núp bảo. Trưởng quỹ nếu là ngươi, ngươi nên làm như thế nào? Tình cảm dạt dào phía dưới, trưởng quỹ biểu diễn có chút tận lực, đúng là rơi lệ không ngừng, càng không ngừng vỗ Trương đạo chi bà bay, một bên gạt lệ vừa lên tiếng nói, bực này gian phu dâm phụ, nên giết. Cái kia nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Chỉ là, đạo sĩ năng lực thành hôn. Trương đạo chi không ngừng than thở, ta đạo thiên sư không có quy củ nhiều như vậy. Hả? Không đúng, ta đều nói, là bằng hữu ta, không phải ta. Bây giờ, ta chỉ mong có thể tìm tới hai người bọn họ, đem hai người bọn họ giao cho quan phủ đem ra công lý, vì ta bằng hữu báo thù rửa hận. Trưởng quỹ đồng tình nói, nghe đạo trưởng sự tích, còn thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Ừ, là đạo trưởng bằng hữu, đạo trưởng giảng nghĩa khí, là bằng hữu không tiếc mạng sống, lao phu bội phục. Trương đạo chi kích động cầm tay hắn, trưởng quỹ không ngờ rằng, trong nhân thế này, duy chỉ có ngươi tối hiểu ta. Ta cũng không nhiều lời rồi, đối đãi ta làm xong sự tình, định mời trưởng quỹ hảo hảo uống dừng lại. Không biết trưởng quỹ có thể hay không cho ta nhìn một chút cửa hàng lịch. Cái gọi là cửa hàng lịch, chính là đem ở trọ khách nhân tính danh, nhân số, quê quán, chức nghiệp, lên đường ngày, lui tới địa, cần làm chuyện gì và ghi chép lại. Đồng thời, dựa theo quy định, cửa hàng lịch muốn thích đáng bảo tồn, từng tháng định kỳ giao cho quan phủ kiểm tra thực hư. Trưởng quỹ nước mắt còn đang ở hào hào dưới, chỉ gặp hắn một tay lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt, một tay theo trong ngăn tủ đem cửa hàng lịch mang lên. Đạo trưởng, đạo trưởng bằng hữu số khổ a, tiệm này lịch được thêm tiền. Trương đạo chi thảo, xem hết cửa hàng lịch, rời khỏi khách sạn, Trương đạo chi nhịn không được sổ một câu nói tủ. Chuyện xưa nói phí lời a. Mặc dù quá trình vô cùng gian khổ, nhưng cuối cùng xác định đám kia tăng nhân liền ở tại có khách sạn trong, chỉ là đại giới có chút cao, trọn vẹn 20 lượng bạch ngân a. Hát điếm, hát điếm. Không lâu, Trương đạo chi liền tại có khách sạn nghiêng đối diện chống lên phát đàn, đang tiến hành hết tịnh đàn nghi thức về sau, liền niệm lên an thổ địa thần chú. Bữa này mặc dù cùng bói toán một đạo không quan hệ, nhưng thắng ở có thể lấy được thần linh phù hộ, bảo đảm xem bói chuẩn xác. Niệm xong chú ngữ, lợi dụng đồng tiền lên quẻ, cất đặt mai rùa bên trong, qua lại 6 lần, vì thành quẻ tượng, đo lường tính toán chăn nhi cắt hung. Biết được nàng tại mấy tháng trong còn không cần lo lắng cho tính mạng, liền thì yên lòng. Sau đó, hắn cũng không rút lui đàn, dự định vì đo mệnh làm lý do, muốn trả thù, muốn cắt giảm vị kia trưởng quỹ thừa phụ tội nghiệp. Cái gọi là thừa phụ, chính là nhân quả. Bay quay bán hàng đo mệnh, đồng thời còn năng lực kiếm chút tiền tài để bù đắp 20 lượng bạc thiếu hụt. Tất nhiên, Trương đạo trưởng đúng tiền cũng không có hứng thú, hắn chỉ là có chút đau lòng mà thôi. Chẳng được bao lâu, đánh lấy đạo tiên sư danh hảo, quả thực có người tìm tới cửa đo mệnh. Trương đạo chi kiên nhận bói toán, mạng ngươi ghét khác biệt, gần có sát khí bất thân, có khách sạn cùng ngươi xung đột. Mạng ngươi có tiểu nhân a, đợi bần đạo bấm ngón tay tính toán. A, mạng ngươi tiểu nhân, đúng là cái kia có khách sạn trưởng quỹ. Ngươi cái thằng này bộ dáng không có ta soái, còn chưa ta có tiền, số đào hoa sao như thế vượng? Muốn duy trì ngươi hoa đào này vận, còn cần rời xa cái kia có khách sạn a. Ừm, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bần đạo mới đến, như thế nào cùng có khách sạn có thủ? Lại nói, bần đạo là như vậy mang thủ tiểu nhân sao? Đừng nói nhảm, vội vàng bỏ tiền, bần đạo chỗ này mặc kệ tính được có đúng hay không, đều phải bỏ tiền. Chậm chút lúc, Trương đạo chi ở bên cạnh đường đi khách sạn ở lại. Trời vừa sáng, hắn lần nữa đi vào có khách sạn bên cạnh bày đàn xem bói, ngươi cùng có khách sạn xung đột. Có gia trưởng quỹ biết được việc này về sau, cầm côn đồng liền nổi giận đùng đùng tìm thấy hắn, ngươi có thể tính được, ngươi hôm nay có họa sát thân. Trương đạo chi đang muốn cùng với nó tranh chấp, đã thấy Kim Sơn tự một tên tăng lữ ra khách sạn đi hướng nơi khác, nghĩ đến hẳn là phải hướng Kim Đan phái hiện lên bài thiếp. Hắn ở đây trước mắt bao người, vội vàng dùng càn khôn đại nhanh chóng thu hồi phát đàn, dọa được mọi người sửng sốt hồi lâu. Trong lúc đó, kia tăng lữ nhịp chân nhanh chóng, đã muốn đi đã đi xa. Trương đạo chi vô vô còn sững sờ trưởng quỹ bà bay, ngự trọng tâm trường nói, đo mệnh một đạo, huyễn hoặc khó hiểu, ta cùng với ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, có thủ ta thì không nhớ, chẳng qua nói bậy hai ba, ngươi gấp cái gì? Vẫn là phải tin tưởng khoa học, tin tưởng truy nguyên mới là. Dứt lời, cưới lên hoàng lưu, xông ra đám người, trong khoảnh khắc liền đã đi xa, chỉ để lại ngây người như phóng trưởng quỹ cùng lui tới quần chúng đứng tại chỗ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ghê gớm, kia tiểu đạo trưởng có bản lĩnh thật sự à? Đúng vậy a, như thế một tòa phát đàn, cứ như vậy bị hắn tùy tiện thu vào trong túi, không dám tin. Thật lâu, trưởng quỹ lòng còn sợ hãi, nhìn về phía bên cạnh gã sai vặt, vừa rồi người đạo trưởng kia nói, hắn không mang thủ, là nghiêm túc à? Sau đó, này trưởng quỹ làm ăn càng thêm bản phận lên, trong thành mọi người đều biết, làm ăn cũng là càng làm càng lớn. Một ngày, hắn lại gặp được một đạo nhân, đem cùng Trương đạo chi gặp gỡ bất ngờ sự tình nói ra. Đạo nhân kia lời nói, vị đạo trưởng kia nhất định là thân có thiên mệnh, có bản thần lĩnh, bị tiên thần phù hộ. Hắn nếu không đúng lui tới người đi đường nói lên như vậy vài câu, giảng ngươi tài vận, chỉ sợ chỉ bằng ngươi hô hắn như vậy một lần, cũng đủ để cho ngươi ngày sau táng ra bại sản. Trưởng quỹ sợ không thôi, quan đời còn lại hay làm việc tiện, không dám tiếp tục tham lợi mất nhân. Chương 07, ngươi sẽ kim trung cháo sao? Chương 07, ngươi sẽ kim trung cháo sao? Lúc này Trương đạo chi, một lòng chỉ nghĩ làm sao mưu được Kim Sơn phái linh dược. Kim Đan phái tọa lạc ở Phủ Châu thành nội Đại Hoa Sơn một vùng. Tự có khách sạn xuất phát, cần trải qua cốc cương đường phố cùng Nam Tô Lâm, dựa vào đi bộ, nói ít cũng muốn hơn nửa canh giờ. Trương đạo chi cưới lấy Hoàng Nưu, chậm chạp đi theo tiến đến Kim Đan phái hiện lên bái thiếp Kim Sơn tự tăng lữ. Trong lúc đó còn đang ở ven đường một ít làm ăn không tốt bán hàng dòng chỗ nào, mua được hàng loạt bánh bao các loại. Kim Đan này phái chính là toàn chân đạo ngoại đàn tông môn. Đạo giáo trước mắt chủ yếu có hai đại chi nhánh, tức chính một cùng toàn chân. Chính nhất giáo nghĩa thiên về cho phụ lục lập đàn cầu khấn, cầu phúc lương thai, hàng tà đuổi quỷ, siêu độ vong linh các loại. Toàn chân giáo nghĩa ý nghĩa chính là thành tinh vô vi, đi tình đi dục, tu tâm luyện tính, dưỡng khí luyện đàn các loại. Nhưng bất kể toàn chân hay là chính một, tu hành chi đạo cũng chú ý tính mệnh song tu. Chính nhất đạo đệ tử chủ yếu là dựa vào công pháp cùng kinh nghĩa đến thực hiện tu hành. Cũng tỉ như chính nhất đạo phía dưới đạo thiên sư, cũng là Long Hồ Sơn đệ tử các loại. Mà toàn chân đạo tu hành có một quãng thời gian, tỉ như lập tức là dựa vào luyện chế các loại linh đan diệu dược. Luyện đan cũng chia nội đan cùng ngoại đan. Nội đan là đem tự thân hóa thành lò luyện, vì ngũ tạng là đan, hy vọng vì loại phương thức này trong người ẩn dưỡng ra kim đan, từ đó đắc đạo thành tiên. Mà ngoại đan tông môn, tỉ như kim đan phái, càng nhiều hơn là dựa vào các loại thiên tài địa bảo luyện chế đan dược phục dụng, vì tăng cường tự thân tu vi. Toàn chân đạo vì Trung Nam Sơn toàn chân giáo làm chủ, chính nhất đạo thì là vì Long Hồ Sơn tự Hán Thiên sư phụ làm chủ. Giờ phút này, Kim Sơn tự tăng lữ cùng Trương đạo chi một trước một sau bước vào Nam Thôn Lâm, đây là một mảnh rộng lớn trúc lâm. Thông qua này lâm, lại trải qua một đoạn ngắn đường núi, liền đã đến Kim Đan phái tông môn bên ngoài. Trương đạo chi sớm đã nghĩ kỹ nên làm gì sử dụng Kim Sơn tự tăng lữ dẫn tới nhiễu loạn, thừa cơ mượn tới đan dược. Chỉ là một đường đi tới, ép căn bản không hề cơ hội hướng kia tăng nhân độc thủ. Bây giờ đi vào mảnh này trúc lâm, thấy bốn phía cũng không người ở tung tích, chính là hạ thủ thời cơ tốt. Thế là liền mở ra càn khôn đại, lần xem có thể khắc địch chế thắng pháp bảo. Không dựa vào pháp bảo, chỉ dựa vào bản thân đạo hạnh tầm thường, hắn lo lắng đánh không lại kia tăng nhân. Bởi vì Trương đạo chi một đường đi theo tăng nhân, cũng không tận lực giấu giếm tự thân khí tức. Kia tăng nhân đã đạt tới Tam Hoa tụ đỉnh cảnh giới, tất nhiên là có thể tùy tiện phát giác Trương đạo chi tung tích. Tất nhiên, Phật giáo mặc kệ cái này gọi Tam Hoa tụ đỉnh mà là xưng là Hoa Khai thấy Phật hoặc là Ba học tăng trên. Tam Hoa là chỉ tinh khí thần, Ba học là chỉ giới định tuệ. Đạo giáo ngũ khí triều nguyên cùng Phật giáo ngũ hồn đều không, cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Kim đan một từ trong Phật giáo cũng có thể tìm thấy tương ứng từ ngữ, Bồ đề tâm. Thiên hạ phương pháp tu hành, phần lớn trăm sông đổ về một biển, sau đó không còn nhất nhất liệt kê. Chỉ thấy kia tăng nhân bởi vì phát giác khác thường, dứt khoát liền tới đến Trương đạo chi trước mặt, chắp tay trước ngực, hỏi: "A Di Đà Phật, vị này, đạo huynh, ngươi vì sao theo bần tăng một đường? Ý muốn như thế nào?" Nghe vậy, Trương đạo chi không rảnh để ý, chỉ là phối hợp tìm kiếm các loại pháp bảo, trấn yêu ấn. Sẽ không đưa hắn ép là bột biển a? Không ổn. Khổ điều tác, chỉ có thể vây khốn hắn, không gây thương tổn được hắn a. Thiên bồng xích, cái đồ chơi này năng lực cắt giảm đạo hạnh, hắn tu hành cũng không dễ dàng a. Lệnh tiên kỳ, chiêu thần đồ chơi, cũng không thể vì thương hắn, còn muốn mời cái thần xuống đây đi. Tăng nhân nghe hắn nói một mình, lại thấy hắn tìm kiếm ra đây không ít kinh thế pháp bảo, chính là nhịn không được thất sắc, ám đạo, những thứ này pháp bảo, đan sách ra giống nhau, liền có thể xứ dị sĩ tranh chấp. Mà trước mặt đạo nhân, chẳng qua chỉ là chút cơ thôi, có tài đức gì, càng hợp tùy thân mang theo nhiều pháp bảo như vậy. Hắn muốn làm sao? Là muốn khai tông lập phái sao? Vân vân. Trong miệng hắn cái đó hắn sẽ không chỉ bẩn tăng a. Không cần thiên đồng xích đối phó bần tăng, người khác còn trách được rồi. Dừng một chút, tăng nhân bỗng nhiên nhíu mày, đạo huynh, ngài đến tột cùng nghĩa là gì? Trong ngôn ngữ, Trương đạo chi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, có Tử Tiêu thần lôi phủ. Ừm, ta ở trên núi lúc vì luyện thể phách, thường xuyên dùng Tử Tiêu thần lôi phủ bổ ta bản thân. Vì tu vi của ta đều có thể gánh vác, hắn tu vi cao hơn ta, nhiều lắm dùng mấy tờ mới được, nhưng cũng được không lượng, rốt cuộc dùng một cái ít một cái à? Dứt lời, Trương đạo chi xuất ra mười mấy tấm Tử Tiêu thần lôi phủ, đối trước mắt tăng nhân hỏi, Kim Sơn tự hòa thượng. Pháp chữ lót hay là tuệ chữ lót? Tăng nhân nghe xong đối phương đối với mình chùa miếu như vậy quen thuộc, với lại trong giọng nói cũng không ác ý, thế là liền để xuống một chút để phòng tâm, đang muốn đáp lại, A Di Đà Phật. Ai ngờ lời còn chưa nói hết, Trương đạo chi liền khoát khoát tay, không quan trọng. Ngươi sẽ kim cương vô tướng bản nhược thân sao? Nghe vậy, tăng nhân sững sờ, sau đó lắc đầu. Trương đạo chi có chút bất mãn, vậy ngươi sẽ la hán kim thân sao? Tăng nhân lần nữa lắc đầu. Thầm nghĩ, trước mắt đạo nhân, như thế nào đúng ta Phật gia trí cao tâm pháp hiểu rõ như vậy? Trương đạo chi lại hỏi, kim cương pháp tướng đâu? Tăng nhân vẫn lắc đầu. Trương đạo chi có chút không nhiều năng lực hiểu trước mắt tăng nhân rồi. Cái này cũng sẽ không, vậy cũng sẽ không, hắn là thế nào năng lực tu thành Tam Hoa tụ đỉnh? Người so với người, tức trên người. Kim Trung Cháo, ngươi tổng hội a. Trương đạo chi quả thực muốn bó tay rồi. Liền không thể tại tu cảnh giới lúc, thuận đường thì tu hành một ít thuật pháp loại hình sao? Ở thời đại này, người tu hành được xưng là dị sĩ, mà cảnh giới tu hành là đạo thần thông là pháp. Muốn thành tiên trường sinh, đạo pháp thiếu một thứ cũng không được. Đợi Trương đạo chi vừa dứt lời, tăng nhân chắp tay trước ngực nói, Kim Trung Cháo, Bần tăng đã tu tập nhiều năm. Hả? Tu tập nhiều năm? Trương đạo chi thật sâu nhíu mày. Cái này cái gì Kim Trung Cháo? Năm đó ta ở trên núi chỉ nhìn đến đây luận đạo tăng nhân thi triển một lần, đi học rồi cái 7-8 phần. Cái nào dùng tu tập nhiều năm? Hay là nói, Kim Trung Cháo có cái gì tiến giai lời giải thích? Nay Phật môn thần thông, liền không thể làm đơn giản điểm sao? Thôi thôi, nghĩ đến hắn dựa vào tiến giai bản Kim Trung Cháo, cũng không về phần bị mười mấy tấm Tử Tiêu thần lôi phủ bắn cho thành trọng thương. Ừm. Trước dùng một tấm thử một chút sâu cạn. Dứt lời, Trương đạo chi trở mình hạ châu, tay bấm lôi tổ ấn, lấy cực nhanh tốc độ niệm đoạn chú ngữ, ngọc thanh mệnh lệnh, dám nhự chúng thần, lôi đỉnh trên thánh, lấn thần bay thần, ngũ lôi mánh lại, hán thần thành linh. Còn không đợi kia tăng nhân phản ứng, Hoàng Lưu đã tận chính mình cố gắng lớn nhất, chạy đến tại chỗ rất xa đi. Sau đó chỉ thấy Trương đạo chi trong tay phủ lục trôi nổi vùng trời, trong khoảnh khắc liền có vô tận mặc vân bao phủ. Tăng nhân vô thức ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời mơ hồ ở giữa, hắn dường như gặp được đạo giáo bên trong lôi bộ chư thần. Hắn nuốt ánh mắt của mình, là ảo giác sao? Sau một khắc, một đạo tràn ngập thiên địa uy nghi màu tím lôi đỉnh, lợi dụng tốc độ cực nhanh rơi xuống. Đối mặt đạo này dường như có thể chôn vùi chúng sinh lôi đỉnh, căn bản muốn tránh cũng không được, lui không thể lui. Tăng nhân bối rối. Này mẹ nó, cái gì a? Chưa từng thấy dạng này lôi a. Tăng nhân Kim Trung Cháo mở rất nhanh. Không chỉ có Kim Trung Cháo, còn có hắn tu thành Tam Hoa tụ đỉnh lúc, Kim Sơn tự phương trượng tặng cho pháp bảo của hắn, minh quang cả xa. Hắn thì cùng dùng đi, chỉ vì ngăn cản thiên lôi. Trong nháy mắt, Trương Đạo Chi hai mắt tỏa sáng, như là gặp được cái gì khó lường bà bối.
Đúng, chính là vị này. Lúc trước đến đập phá quán kia tăng nhân cũng là mợ này bá thể.
A, không đúng, là Kim Trung Cháo. Chỉ là không có trước mặt này tăng nhân Kim Trung Cháo sáng.
Quả nhiên, ta liền nói, Kim Trung Cháo này thuật pháp nhất định có tiến giai bản, nếu không vì sao năng lực tu tập mấy năm.
Ta sư minh tu vi cao, cho nên ở trên núi thời có thể đem kia tăng nhân đầu cho gõ khoan khoái ra.
Ta tu vi thấp, cho dù thi triển Tử Tiêu Thần Lôi Phủ, uy lực cũng không thể đạt tới 100%.
Trước mặt này tăng nhân, tinh thông cao thâm hơn tiến giai bản Kim Trung Cháo.
Nhìn tới, được thêm lượng quanh hắn.
Trương Đạo Chi những thứ này tâm tư, thì chỉ là chợt lóe lên.
Vì một màn kế tiếp, nhường hắn trung thân khó quên.
Lôi đình hạ xuống, Kim Trung Cháo chốt bụi, trên người cà sa đều bị xé rách thành mảnh vỡ.
Kia tăng nhân,
tiêu rồi.
Từ Trương Đạo Chi niệm lên chú ngữ, hai người miên man bất định, cũng bất quá mấy cái chớp mắt công phu.
Người tại đối mặt sinh tử lúc, luôn có thể như cưỡi ngựa xem hoa nghĩ đến rất nhiều.
Tăng nhân tại bị lôi nện xuống một khắc này, còn đang ở mớn.
Này mẹ nó, thúc đẩy lôi bộ chư thần cùng nhau hàng xếp đánh bần tăng.
Bao lớn thủ, bao lớn đoán.
Bước đến ta vừa ra người nhà bạo nói tục rồi cũng.
Chương 08, đạo lý đối nhân xử thế khối này, bị ta chơi đến minh minh bạch bạch. Chương 08, đạo lý đối nhân xử thế khối này, bị ta chơi đến minh minh bạch bạch. Chương Đạo Chi không thể tin được sự thật trước mắt.
Chỉ một tấm Tử Tiêu Thần Lôi phủ mà thôi, liền đem tăng nhân cho chém thành như vậy.
Thật hay giả?
Chương Đạo Chi đi về phía trước hai bước, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân cháy đen tăng nhân, đột nhiên không đành lòng nhìn thẳng, phúc sinh vô lượng thiên tôn, tổ sư ra ở trên, đệ tử thật không biết hắn như thế không trải qua đánh a.
Hắn đem mang theo người phù lục xem đi xem lại, xác định vừa nãy dùng hết phù lục chính là Tử Tiêu Thần Lôi phủ.
Như vậy vấn đề đến rồi.
Trước mắt hòa thượng, vì sao như thế không trải qua đánh?
Trương Đạo Chi ngồi xếp bằng tại cùng còn trước người, nhanh chóng triển khai đắm chìm thức tư duy, hòa thượng này cảnh giới xác thực cao hơn ta đều có thể gánh vác lôi, hắn sao gánh không được? Lẽ nào là bởi vì hòa thượng này tu hành chỉ lo đạo mà không để ý pháp dẫn đến căn cơ nông cạn?
Vậy cũng không đúng a, cảnh giới thực sự bày ở nơi này.
Hẳn là, hắn kinh địch.
Ỷ vào cảnh giới cao thâm, cũng không đem ta đạo môn Tử Tiêu Thần Lôi để vào mắt.
Lẩm bẩm nơi đây, Trương Đạo Chi rộng mở trong sáng.
Ừm, nhất định là nguyên nhân này.
Lúc này, tăng nhân trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm hắc khí, chậm rãi mở ra hai mắt, sử dụng ra toàn thân khí lực nắm thật chặt Trương Đạo Chi góc áo.
Cứu!
Cứu!
Cứu ta!
Trương Đạo Chi bỏ qua một bên tay hắn, ngươi đầu tiên chờ chút đã.
Dứt lời, lại phối hợp suy nghĩ, ta liền nói, này Tử Tiêu Thần Lôi, cũng liền tên nghe tới ba khí, thực chất không có gì chứng dụng.
Bằng không, này tăng nhân thấy vậy Tử Tiêu Thần Lôi, vì sao dám kinh thị?
Nhìn tới, sau này dùng này lôi phù đối địch, vẫn là phải vì lượng thủ thắng, không thể móc.
Tăng nhân không dám tin chừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Đạo Chi.
Nếu không phải hắn bị thiên lôi oanh đến tình trạng kiệt sức, chỉ sợ sớm đã chửi ầm lên.
Ta vừa mới hoàn thành Tam Hoa Tụ Đỉnh tu sĩ, đúng Tử Tiêu Thần Lôi khinh địch.
Còn có, Tử Tiêu Thần Lôi cũng liền nghe tới ba khí.
Ngài có muốn nghe hay không nghe xong ngài đang nói cái gì hổ lang chi tử a?
Đây chính là Tử Tiêu Thần Lôi,
là chúng sinh bình đẳng đại sát khí a.
Con mẹ nó sau này muốn vì lượng thủ thắng,
giống như đạo giáo tông môn, năng lực có 13, 4 tấm Tử Tiêu Thần Lôi phù áp trận thì đủ tự vệ không lo.
Ngài muốn làm gì?
Làm hạt đậu bung sao?
Nghĩ được như vậy, tăng nhân dường như cũng không tiếp tục nguyện nhìn thấy Trương Đạo Chi gương mặt kia, nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh.
Có thể ngay cả Trương Đạo Chi cũng không hề nghĩ tới, kể từ hôm nay, hắn đều sẽ biến thành kia tăng nhân trong lòng lĩnh viễn bung đi không được các ngộng.
Mỗi đến đêm khuya, tăng nhân chìm vào giấc ngủ lúc, tổng hội mộng Trương Đạo Chi khuôn mặt, sau đó bị bừng tỉnh, nói lên một câu, vì sao à?
Ừm.
Kỳ thực này tăng nhân có chuyện cũng chưa từng nghĩ đến.
Trương Đạo Chi vào Long Hổ Sơn trước đó, thiên sư phụ cho các đệ tử trên khóa thứ nhất là như thế nào tu hành. Nhưng mà, từ lúc Trương Đạo Chi lên Long Hổ Sơn không lâu sau, thiên sư phụ cho các đệ tử trên khóa thứ nhất chính là luận làm sao thành lập cường đại nội tâm.
Giờ phút này, Trương Đạo Chi thấy đã hôn mê tăng nhân cũng không cần lo lắng cho tính mạng, lập tức cũng là nhẹ nhàng thở ra.
Chẳng qua đúng lúc này, hắn lại tại trên người tăng nhân phát giác được một vòng khí tức ma quái.
Mà cố khí tức này, yếu ớt đến liền xem như Long Hổ Sơn trên thế hệ trước tu sĩ thì rất khó phát giác ra được.
Trương Đạo Chi năng lực phát giác là bởi vì sớm mấy năm bị con nô công kia tinh dọa cho ra bóng ma tâm lý.
Sau đó thì chẳng biết tại sao, thì đúng loại khí tức này có rồi một loại gần như thiên địa tự nhiên mất cảm.
Là yêu khí.
Kim Sơn tự tăng nhân, vì sao có yêu khí mang theo?
Lẽ nào từng cùng yêu từng có tiếp xúc thân mật?
Trương Đạo Chi tuy có khó hiểu, chẳng qua cũng chưa suy tư xuống dưới, rốt cuộc, mượn kim đan phái đang dược, là chính sự.
Sau đó, hắn đem hôn mê bất tỉnh tăng nhân thu nhập trong túi càn khôn.
Nay càn khôn đại, chính là Long Hổ Sơn trí bảo một trong, bất kể tử vật sống, đều có thể thu nạp.
Là cùng loại tụ lý càn khôn thuật pháp.
Lại sau đó, hắn viết xuống một phong thư tín, các ngươi bọn chuột nhắt, lại cũng dám đăng ta sơn môn luận đạo.
Thực sự là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình.
Hôm nay ta hơi thi tiểu trừng phạt, nhìn các ngươi biết khó mà lui, còn dám đăng ta sơn môn, giết không tha.
Trương Đạo Chi viết đến nơi đây, có lẽ là cảm thấy chưa đủ hung ác, chưa hết phòng thèm, lại thêm một bút, các ngươi nếu không nghĩ chết không toàn thây, liền sớm làm chạy trở về nơi ở của các ngươi, đừng ở ta Kim Đan phái trước mặt lắc lư, để tránh ô uế ta Kim Đan phái đệ tử mắt.
Như thế, Trương Đạo Chi mới tính vừa lòng thỏa ý, giáp tí hôm trước hạ đại loạn, không muốn xuống núi cứu thế trong tăng nhân, thì có Kim Sơ tự, bây giờ thịnh thế sắp tới, bọn hắn lại hưởng hết nhân gian hương hỏa, hố bọn hắn một lần, cũng không tính là oan bọn hắn. Và lại, ta kế hoạch này trăm ngàn chỗ hở, Kim Sơn tự cùng Kim Đan phái không thể nào không phát giác, không cần bọn hắn thật đánh nhau, chỉ cần Kim Sơn tự tăng nhân nhốn nhát phía dưới đến nhà khiêu chiến, dẫn tới nhất thời loạn cùng, liền đủ để cho ta chui vào Kim Đan phái. Trương đạo trưởng nghĩ rất chú đáo. Nếu là chỉ dựa vào bị đánh tiêu tăng nhân cùng phong thư này, thì dẫn tới hai phái sinh tử chi tranh, không khỏi trò đùa, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Hắn cần, chỉ là nhất thời loạn tượng, như thế liền đủ rồi. Cho dù Kim Sơn tự tăng nhân không dám đến nhà khiêu chiến, cũng nên đi đến Kim Đan phái hỏi rõ ràng tình huống a. Một tới hai đi, sinh tranh chấp thì thuận tiện bản thân chui vào Kim Đan phái rồi. Sau đó, hắn liền cưỡi lấy Hoàng Nưu trở về có khách sạn, dự định đem tăng nhân cơ thể phóng tới khách sạn trước cửa. Đến lúc đó, chỉ cần chậm đợi thế cuộc phát triển. Như kế này không thành, đành phải lại thay biện pháp khác rồi. Cũng may Chân Nhi bên ấy còn có thể gánh vác được. Tiến về có khách sạn trong lúc đó, Trương đạo chi lại tại lẩm bẩm một ít cái gì, Kim Sơn tự không cần nói, đám kia tăng nhân cùng mở ruột, cả ngày không đi nghĩ nhìn chạm yêu trừ ma, lại đến ta đạo giáo sơn môn luận đạo, không phải liền là muốn nói thiên hạ biết người, tín đạo không bằng tín Phật. Chỉ là ta đạo giáo những kia cao công nhóm, chỉ muốn làm chút ít hiện thực, không muốn chấp nhận với bọn họ mà thôi. Bất quá, thì không thể phủ nhận nói, Phật giáo một ít tiền bối, là đáng giá nhường bần đạo bội phục, tỉ như Lư Sơn Đông Lâm chùa Tuệ Rộng Luân sư, từng vì sức một mình, ngăn cản Bắc tại xuôi nam, sứ trung nguyên bách tính khỏi bị chiến hỏa đồ thán, người ta nhân phẩm cũng tốt ta, trước đây ít năm đến Long Hồ Sơn trả lại cho ta mang theo lễ gặp mặt. Về phần Kim Đan này phái, cũng là một lời khó nói hết, trước đây ít năm, đất thuộc náo ôn dịch, bọn hắn rõ ràng có thể cứu thế lương vương, lại không muốn tùy tiện giao ra. Này phía sau khó đảm bảo có cái gì nan ngôn chi ẩn, chẳng qua, nhưng cũng bởi vậy nhường không ít dân chúng chịu tận ôn dịch tra tấn. Ừm, còn có mấy năm trước phương Nam đạo môn đệ tử trẻ tuổi liên hợp trừ yêu một chuyện, cũng không thấy Kim Đan phái thăm dự, một chút cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, bọn hắn không biết luyện đan luyện ngốc hả? Đại Nưu, ngươi cứ nói đi. Dưới khố Hoàng Nưu kêu rên hai tiếng. Thấy thế, Trương đạo trưởng lắc đầu, ta thì dư thừa nói với ngươi nhiều như vậy, thực sự là đàn gậy hai châu. Nói trở lại, này một lần, đích thật là ta không tử tế rồi, đợi đã cứu ta muội tử kia tính mệnh, chuẩn bị chút ít lễ mọn, đi cho Kim Đan phái cùng Kim Sơn tự bồi thất lễ. Đạo lý đối nhân xử thế khối này, ta hay là rất trên đạo. Hoàng Nưu lại hừ hai câu, như là đang nói, ngài có thể hay không chú ý một chút nhi thân phận của mình. Ngài thế nhưng tiên sư lặng. Cùng lúc đó, Kim Đan phái, một chỗ trong sân động, có một lão giả đang lúc bế quan luyện đan. Đương nhiên, hắn nhíu mày, bấm ngón tay tính toán, Long Hổ Sơn bí thuật tử tiêu thần lôi. Là ai? Dám vì gian kế mưu tính ta Kim Đan phái? Lẽ nào dục dẫn tới Phật đạo tranh chấp? Vì sao đo lường tính toán không ra? Không phải là người kia sứ xảy ra điều gì che đậy thiên cơ pháp môn? Kẻ đến không tiện a. Hàng Châu, Kim Sơn tự đang niệm kinh tụng Phật pháp Hà Phương Trượng trong tay Phật Châu, đột nhiên tản đầy đất, lại có người muốn mưu ta Kim Sơn tự vận số. Lẽ nào là biết được thân phận của ta? Là cái kia gặp qua ta hiển lộ pháp tướng xà tinh. Nhìn tới, không thể lưu nàng, cần thật tốt mưu đồ một phen. Có lẽ là lúc trước Trương đạo chi xuống núi lúc, sư thúc của hắn cùng các sư minh một lời thành sấm. Tóm lại, đầu tiên bị lòng mang muôn dân Trương tiên sư họa họa được hai đại tông môn, đã sơ hiện mánh khỏe. Ngoài ra, thiên sư xuống núi thông tin, trải qua mấy ngày truyền bá, đã bị không ít người biết được. Kinh thành, công bộ doanh tiện lang Tần gia. Khi còn nhỏ cùng Trương đạo chi phân tán Chân Nhi, liền bị Tần gia thu dưỡng. Giờ phút này, Chân Nhi không ít quê trung mật hữu, đang tới Tần gia thăm viếng nàng. Mà không có chút máu Chân Nhi, đang nằm ở trên giường, suy yếu nhìn về phía trước mặt vài vị tú lệ nữ tử, cố hết sức hỏi, gần chút ít thời gian, có thể có cái gì vui nghe. Nàng những kia khuê trung mật hữu, gặp nàng bộ dáng như vậy, đều là trong lòng không đành lòng, thậm chí có như vậy hai tên nữ tử, đã là lặng yên rơi lệ, nào có cái gì tin đồn thú vị. Bây giờ trong kinh thành nghị luận nhiều nhất, chính là ngươi vị này kinh thành đệ nhất tài nữ bệnh nặng thông tin. Chân Nhi tỷ tỷ, ngài bệnh này, quả nhiên là không lành được sao? Tầm thường y sư thuốc thủ vô sách, ẩn thế cao nhân thì không muốn làm dự người đời sinh tử. Cái nào còn có cái gì biện pháp? Mọi người nghe đến đó, nét mặt cũng không khỏi được cảm đạm xuống. Dừng một chút, Chân Nhi mạnh đánh lấy tinh thần, hỏi lần nữa, Long Hổ Sơn bên ấy có thể có tin tức gì? Nàng nhóm đều biết, Chân Nhi có một vị huynh trưởng tại Tự Hán Thiên Sư phụ tu hành. Nhắc tới này Long Hổ Sơn, ngược lại là có một nghe đồn, nghe nói tân nhiệm thiên sư xuống núi, xác nhận phải tiếp nhận triều đình cáo phong. Về phần Chân Nhi muội tử vị kia thân huynh trưởng, ta xác thực không biết, có hay không có đi theo tân nhiệm thiên sư cùng nhau xuống núi. Nàng nhóm, bao gồm Chân Nhi ở bên trong, cũng không biết đương nhiệm thiên sư chính là Trương đạo chi. Vì ngay cả Chân Nhi cũng chỉ là hiểu rõ ca ca của nàng bộ dạng dài ngắn thế nào, nhưng lại không biết hảo, đây là Lao Thiên Sư cố ý giấu giếm chi. Mỗi khi Chân Nhi muốn hướng Long Hổ Sơn gửi tiền hoặc là viết thư, bình thường đều là viết huyền hư tử thu, cũng đúng thế thật Lao Thiên Sư ý nghĩa. Do đó, nàng ở đâu có thể biết, kinh ngạc thiên hạ Trương đạo chi thế mà rồi sẽ là ca ca của hắn. Giờ phút này, Chân Nhi nghe được nàng nhóm lời nói, đúng là nhẹ nhàng thở ra, dường như lẩm bẩm nói ra, không tới thuận tiện. Không tới thuận tiện. Chương 09, ta Kim Đan phái không trêu vào thiên sư a. Chương 09, ta Kim Đan phái không trêu vào thiên sư a. Trạng vạng tối, ngay cả thành nội trên đường phố cũng không thấy bao nhiêu người đi đường lúc. Trương đạo chi đem còn tại hôn mê tăng nhân nhét vào có khách sạn đối diện châu ngập trong ngõ nhỏ. Sau đó tùy ý tại ven đường tìm đến một tên ăn xin, ném cho hắn 10 lượng bạc, nhường hắn tiến đến trong khách sạn báo tin. Đợi Kim Sơn tự hòa thượng phát hiện tăng nhân hôn mê, lại từ tăng nhân trên người tìm ra Trương đạo chi viết thư tin lúc. Quả thực giận tím mặt, kêu gào lập tức leo lên kim đan phái, thế phải là nhà mình sư huynh đệ lấy lại công đạo. Chẳng qua, ngược lại cũng có hai cái hòa thượng tâm tư kín đáo, bọn hắn cho rằng chuyện có kỳ quặc. Mà lúc này, Trương đạo chi lại làm một chuyện. Hắn nhường kia đứa bé ăn xin đem phụ cận tất cả tên ăn mày cũng gọi đến một chỗ. Sau đó đem mua sắm tới hàng loạt bánh bao và tỏa ra cho bọn hắn. Chẳng qua, cũng không phải là không công tặng cho, mà là cần bọn hắn đối ngoại tràn ra lời đồn. Liên nói kim đan phái trong lòng thì xem thường Kim Sơn tự những hòa thượng kia. Nếu là bị những hòa thượng kia hỏi, Trương đạo chi lại dạy bọn họ nói, là bọn hắn bên đường hành khất lúc, ngẫu nhiên gặp một vị kim đan phái đạo nhân cùng người bên ngoài nghị sự thời biết được. Một tới hai đi, kia Kim Sơn tự tăng lữ cho dù lại có thể chịu, chỉ sợ cũng muốn leo lên kim đan phái hỏi thăm hiểu rõ. Không ngoài dự đoán, những hòa thượng kia tại chỉnh đốn một đêm về sau, lại nghe được lưu cho chợ bữa rất nhiều nghe đồn, không thể tìm được, lúc này đi hướng kim đan phái yêu cầu cách nói. Trương đạo chi mặc dù thấy kế sách đã thành, nhưng trong lòng vẫn cảm giác đột ngạn. Truy cứu nguyên nhân, còn tại ở nhường đứa bé ăn xin tại vội vàng trong gọi rất nhiều tên ăn mày một chuyện. Không đủ thời gian uống cạn chung trà, liền có trên trăm tên ăn mày chen chúc mà đến. Hắn ở đây trên núi lúc, thường nghe khách hành hương nhắc tới, bây giờ chính là thịnh thế, tứ hải thái bình. Có thể nếu thật là thịnh thế, chỉ là một tòa phủ châu thành, vì sao thì có nhiều như vậy tên ăn mày? Như là như vậy thế đạo, đều có thể xưng là thịnh thế, há còn có loạn thế mà nói. Vì để cho nhiễu loạn lớn hơn một chút, Trương đạo chi tận lực đuổi tại đám kia tăng nhân đến kim đan phái trước đó, nhường đêm qua đứa bé ăn xin lại đi kim đan phái đưa phong thư tín. Trong thư nội dung rất đơn giản chính là các loại khiêu khích. Đáng nhắc tới là, một phong thư, dùng 200 giấy. Mà tờ thứ nhất giấy, chỉ viết rồi 4 chữ lớn, A Di Đà Phật. Kim đan phái đạo nhân mặc dù si mê luyện đan, một lòng không nghe thấy dưới núi chuyện, nhưng bị như thế khiêu khích, há có thể không giận. Đám này con lựa chọc, thực sự khinh người quá đáng. Vì sao không dám chính mình đến tiễn này chiến thư? Nghe kia ăn xin nói, Kim Sơn tự tăng nhân chính đang trên đường tới. Nói sớm là đến đánh nhau a. Hại ta mấy ngày nay không biết ngày đêm công ta đạo giáo kinh nghĩa. Là môn phía dưới, Kim Đan phái rất nhiều đệ tử liền cùng nhau hạ sơn đi. Thế phải cho đám kia con lựa chọc một chút màu sắc xem xét. Trương đạo chi thấy hỏa hầu đã thành, liền sử dụng ẩn thân phù độn hướng Kim Đan phái trong. Kim Đan phái tuy là đạo giáo môn phái, bên trong thì thờ phụng chân võ đại đế rất nhiều thần linh, nhưng xưa nay không tiếp nhận bách tính lên núi kính hương. Ngày bình thường chủ yếu nguồn kinh tế chính là dựa vào dưới núi Thanh Thiện Nam cứu tế. Cái gọi là Thanh Thiện Nam có thể hiểu thành là tục gia đệ tử ý nghĩa, thì có thể hiểu thành là đúng tín ngưỡng càng thêm thành tín Thiện Nam, loại này Thiện Nam so với bình thường Thiện Nam càng tuân thủ đạo giáo thanh quy giới luật. Kim Đan phái Thanh Thiện Nam, phần lớn đều cũng có tiền người, từng dùng thế tục tài vật mua sắm qua Kim Đan phái kia có giá trị không nhỏ đan dược. Theo lý thuyết, cho dù rộng lượng đệ tử tiến về dưới núi, trong tông môn cũng nên lưu người tuần sát trấn giữ mới là. Nhưng mà, Trương đạo chi bước vào Kim Đan phái về sau, lại không nhìn thấy bất kỳ người nào. Ngay cả Chân Vũ đại điện cũng không thấy có một tên đệ tử. Thấy một màn này, hắn thậm chí cảm thấy nhìn sử dụng ẩn thân phù đều có chút lãng phí. Tất nhiên, ẩn thân phù chỉ có thể hoàn toàn che đậy bình thường cảm giác con người, tại cường đại tu sĩ trong mắt như là vô bổ. Lại nói Trương đạo chi vào Kim Đan phái, tại nhất thời hoang mang qua đi, liền triển khai hành động. Cơ hồ là vì tốc độ nhanh nhất, liền đem không ít đại điện cũng cho lật cả đáy lên trời, nhưng mà vẫn là không thấy cái gọi là tụ mệnh đang lượng. Đang lúc hắn muốn đi trước chủ điện Chân Vũ đại điện lúc, đột nhiên, một tên râu mép hoa râm, xoay người lưng còn lão đạo nhi hiện thân này điện, ra vẻ ho khan hai tiếng. Trương đạo chi bị giật mình, tận lực cẩn nấp khí tức, giấu kín tại cột đá sau lưng. Lão đạo nhi thấy thế, vuốt râu cười nói, "Tiểu Hữu, đừng lẩn trốn nữa, lão phu chờ ngươi đã lâu." Nghe vậy, Trương đạo chi bỗng nhiên ai thanh thở dài, liền triệt hồi ẩn thân phủ, một tay cắm vào trong túi cả khôn, "Ta còn đang ở bờ mực, to như vậy một kim đan phái, lại bởi vì mấy tên tăng nhân cũng hạ sơn đi." Lão đạo nhi nhíu mắt, khí tức khóa chặt Trương đạo chi, thật lâu, đúng là cảm thán một câu, không hổ là lão thiên sư đệ tử, quả thực không tầm thường. Trương đạo chi sững sờ, tiền bối gặp qua ta. Lão đạo nhi lắc đầu, chưa từng thấy qua, nhưng mấy năm trước, sư phụ ngươi vũ hóa trước đó, ta từng đi qua Long Hồ Sơn, cầu vấn trưởng sinh sự tình. Sau đó, sư phụ ngươi liền nói với ta lên ngươi, nói hắn có một đồ đệ, rõ ràng thiên phú dị bẩm, lại bởi vì vận mệnh đặc thủ, dừng bước cho trúc cơ. Nói xong, hắn lại nhìn từ trên xuống dưới Trương đạo chi, nội tâm luôn luôn nói xong quái thai hai chữ. Nghe đến đó, Trương đạo trưởng có hơi nhíu mày. Hắn không phải rất rõ ràng, nếu là đàm luận trường sinh sự tình, mắc mớ gì đến chính mình. Trúc cơ tu sĩ, tuổi thọ nhiều lắm là cũng liền chừng trăm tuổi áp vận mệnh mà thủ, dừng bước trúc cơ. Mệnh cách này cùng tục duyên có phải có liên quan? Ngay tại Trương đạo chi trầm tư trong lúc đó, lão đạo nhi đột nhiên hướng hắn chắp tay thở dài, "Bần đạo Thanh Vi tử, gặp qua Trương tiên sư." "Thanh Vi tử?" Kim Đan phái ẩn thế không ra lão già kia. Trương đạo chi trong lòng giật mình, đạo trưởng chớ có nói bậy. Thanh Vi tử cười ha hả nói, "Bần đạo không phải người ngu, hôm qua kia âm thanh thiên lôi nổ vàng, vì bần đạo tu vi, há có thể phát giác không ra?" Đây là Long Hổ Sơn bí thuật Tử Tiêu Thần Lôi. Và lại, gần chút ít thời gian, Long Hổ Sơn bên trong duy chỉ có nghe nói thiên sư xuống núi. Chẳng qua ngươi thì chớ có lo lắng, ngươi cũng không nguyện bại lộ thân phận, bần đạo từng chịu qua lão thiên sư chỉ điểm, đoạn sẽ không bán đứng ngươi chính là. Trương đạo chi nhẹ nhàng thở ra, nói, ta cảnh giới thấp, nếu ta sư phụ tuyển ta là Long Hổ Sơn thiên sư, chẳng phải là để cho ta sơn môn mất mặt xấu hổ. Ta thật không phải thiên sư. Thanh Vi tử cười không nói, dường như lại nghĩ tới lúc trước lão thiên sư nói tới Trương đạo chi cái này đệ tử thời nét mặt. Kia rõ ràng là khoe khoang, là thần thái sáng láng, nào có mảy may cảm giác hắn là sơn môn mất mặt ý nghĩa. Lúc này, Trương đạo chi thầm nghĩ không phải vừa rồi chỗ nghị, mà là sau này lại làm chuyện, nhất định phải hoàn thiện lại hoàn thiện, tranh thủ không lưu lại dấu vết để lại. Sư phụ ta nhân duyên tốt như vậy, bằng hữu trên giang hồ nhất định là không thể thiếu. Thanh vi tử năng lực nhận ra thân phận của ta, những người khác thì sao? Chuyện hôm nay tất, muốn làm cái tổng kết, đồng dạng sai lầm không thể phạm phải lần thứ hai. Nghĩ được như vậy, Trương đạo chi kia bỗng cảm giác thất bại tâm tư mới tính hòa hoãn một ít. Mà lúc này, Thanh vi tử cũng là nói ngay vào điểm chính, đường đường tiên sư, như vậy bố cục như đồ, cần làm chuyện gì? Ta Kim Đan phái, dường như không chọc tới qua tiên sư a. Chương 10, cho nên. Chương 10, cho nên. Việc đã đến nước này, Trương đạo chi cũng không cần giấu giếm. Liền đem xá muội tình huống báo cho biết Thanh vi tử. Nhưng mà, lấy được đáp lại lại ra Trương đạo chi tính toán, tụng mệnh Kim Đan, kiếp thiên địa sức sống biến hóa để cho bản thân sử dụng, không thua gì nghịch thiên mà đi, này lớn lao thừa phụ. Người tu sĩ nào dám nói gánh chịu nổi? Cái gọi là thừa phụ chính là nhân quả. Vì sao trên núi tu sĩ nhiều không muốn làm nhiều dưới núi chúng sinh mệnh số? Cũng hoặc vương triều thay đổi. Dễ ở chỗ này, một người tu sĩ, bất kể mạnh đến mức nào, như cứu hẳn phải chết hoặc người sắp chết, đều sẽ có tương ứng thừa phụ hàng thân. Rốt cuộc, nhân sinh đến có mệnh, mà mệnh do trời định. Tự cổ chí kim, dám nói nghịch thiên cải mệnh hoặc là có thể làm thành việc này người, có mấy người? Mà những người kia, không ngoài dự tính, đều trở thành rồi biết xử người. Nhưng, càng nhiều địa, là cải mệnh không thành, bị thiên đạo phản công, chôn vùi tại chúng sinh bên trong dị sĩ. Lớn đến chư cắt lượng là tục hán mệnh mà cúc cung tận tụy, thân tử đạo tiêu. Nhỏ đến một hạng người vô danh đi cứu một cái khác hạng người vô danh, bị mệnh rồi à tính mệnh, thì rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục. Thanh vi tử có thể đem tục mệnh kim đan giao cho Trương đạo chi. Nhưng Trương đạo chi muốn cứu người đó mệnh, cái này thừa phụ, liền cần Trương đạo chi chính mình đi gánh chịu. Ngươi mặc dù là cao quý thiên sư, nhưng nói cho cùng, thiên sư cũng là dị sĩ. Như bởi vì cứu ngươi muội muội tính mệnh, từ đó làm liên lụy ngươi tu hành, ngươi nguyện hay là không muốn? Nghe do vi tử nói đến chỗ này, Trương đạo chi đột nhiên thì đã hiểu, lúc mới đầu Kim Đan phái vì sao không muốn dùng linh đan rượu dược đi cứu bị ôn dịch tra tấn bách tính rồi. Đầu tiên, những kia linh đan chính là tu sĩ sản phẩm, không thuộc về phàm trần tục thế, càng không phải là thế gian ý lìa ra sử dụng tầm thường dược vật các loại. Kim Đan phái đệ tử, tất nhiên là làm thời gian rất lâu tâm lý đấu tranh, mới dứt khoát kiên quyết lựa chọn cứu thế, đi gánh vác nhận chịu trách nhiệm, dù là bởi vậy vạn kiếp bất phục. Thấy Trương đạo chi trầm mặc, Thanh vi tử tiếp tục nói, giáp tí trước, chính gặp mặt vương triều thay đổi, yêu ma làm hại, thiên hạ đại loạn, đây là muôn dân kiếp số. Chúng ta tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, là muôn dân cùng qua đại kiếp, nhưng cuối cùng, xuống núi người, cũng có thể có mấy người lại trở lại này trên núi. Nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế, chính là ta đạo môn tu sĩ thừa phụ. Trương đạo chi đã hiểu Thanh vi tử muốn nói cái gì. Hán, thân làm Long Hổ Sơn tân nhiệm tiên sư, gánh vác chính nhất đạo hưng vong cùng đạo giáo hưng thịnh. Ai cũng có thể đi nghịch thiên cải mệnh, nhưng duy chỉ có thiên sư, nhất định phải thuận tiên làm việc. Thiên sư một khi liên quan đến nhân gian thừa phụ, hán đại giới, xa so với tầm thường dị sĩ muốn nặng quá nhiều. Nhiều đến không chỉ có là ảnh hưởng đến hắn tự thân, mà là sẽ ảnh hưởng đến tất cả đạo môn truyền thừa. Chỉ là, đối với thừa phụ, Trương đạo chi có khác biệt đã hiểu, Thanh vi tử đạo trưởng nói rất đúng. Có thể theo bần đạo, giáp tí hôm trước hạ đại loạn, nói là muôn dân kiếp số, nhưng làm sao cũng không phải chúng ta dị sĩ chi kiếp đến. Sinh tử trước đó, cứu cùng không cứu, không vẹn vẹn là được cứu người kiếp số. Trương đạo chi đối với thừa phụ một chuyện đã hiểu vô cùng thấu triệt. Dường như cũng không cần hắn đã hiểu, hắn cho rằng, vốn nên như vậy. Chân nhi tính mệnh, không chỉ có là chân nhi kiếp số, cũng nên là hắn người huynh trưởng này kiếp số. Do đó, hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn xuống núi. Không cứu Trâm Nhi, Trương đạo chi tất sinh lòng nghiệp chướng, tương lai cho trường sinh một đạo, nửa bước khó đi. Nếu là cứu, này nhân quả thừa phụ, hắn cần một vai gánh chi. Ừm, vậy liền một vai gánh chi. Thanh vi tử qua loa ngây người. Lúc tuổi còn trẻ, hắn gặp được quá nhiều hơn sơn xin thuốc vì cứu người nhà dị sĩ hoặc là người bình thường. Hắn kia lời nói, đã từng đúng rất nhiều người nói qua. Nhưng duy chỉ có Trương đạo chi trả lời, nhường hắn sửng sốt. Năm đó cứu những kia bị ôn dịch lây nhiễm bách tính, hắn chỉ nghĩ tới, là những kia bách tính chúng đích phải có kiếp số. Nhưng thiên ý cho hắn biết có kiếp số này, có phải hay không trong cõi u minh thiên ý, thì đang nhắc nhở hắn, lựa chọn cứu cùng không cứu, cũng nên là của hắn kiếp số. Thanh vi tử tập trung ý chí, thật sâu liếc nhìn Trương đạo chi một cái, trong lúc lơ đãng nhìn thấy đối phương mơ hồ có cởi trộm tâm ý, đuốt dâu nói, tụng mệnh kim đan, có thể cho ngươi, nhưng, ngươi thừa phụ, chúng ta kim đan phái không nhận. Dùng tiền đến mua đi. Lúc trước cứu tế lây nhiễm ôn dịch bách tính, là dùng trên núi tài nguyên miễn phí cứu chữa. Nhưng tầm thường, người đợi đi cầu dược, kim đan phái dị sĩ cảm niệm hắn thành, sẽ để cho hắn dùng tiền đến mua đan dược. Nó mục đích chính là muốn trừ khử thành phụ. Rốt cuộc, dùng vàng bạc chi vật mua sắm đan dược cùng trực tiếp tặng cho, ý nghĩa khác nhau. Cũng tỉ như bói toán. Thường nhân tìm dị sĩ bói toán, dị sĩ theo hắn mệnh số, hoặc yêu cầu một văn, hoặc yêu cầu một hai thậm chí giá trên trời. Cũng là vì muốn triệt tiêu thành phụ. Nghe được Thanh vi tử lời nói Trương đạo chi, giờ phút này hoặc nhiều hoặc ít, đều cũng có chút ít im lặng. Hợp lấy uổng phí nhiều như vậy môi lưới rồi. Lao đạo này nhi cùng có khách sạn trưởng quý không thua bao nhiêu. Ta mịt mở giảng rồi cứu cùng không cứu, hắn làm sao lại không lên đạo đâu. Trương đạo chi thật sâu thở dài. Như đạo trưởng suy đoán như vậy, ta là thiên sư. Thanh vi tử gật đầu một cái, ta biết. Ta là thiên sư. Ta biết ta. Nghe vậy, Trương đạo chi có chút ngộng, không phải, ta thực sự là thiên sư. Thanh vi tử mở ra hai tay, lão đạo nhi cũng không phải là không tin. Trương đạo chi thẳng tắp đứng sừng sững thân thể, ta, Long Hổ Sơn thiên sư, đến đây xin thuốc. Thanh Vi Tử nhíu mày, cho nên Trương Đạo Chi, mẹ nó, chính mình hay là quá non rồi. Thanh Vi Tử quay người, hướng Chân Vũ đại điện hậu phương đi đến, muốn trách thì trách ngươi cái kia sư phụ. Ngày xưa ta chỉ là đến nhà hỏi, ừm, hỏi mấy câu mà thôi. Mà sư phụ ngươi, tiền nhiệm tiên sư, lại đưa tay hướng ta đòi hỏi pháp bảo. Các ngươi sư đồ tốt xấu là tiên sư a, này đúng sao? Chút điểm này cũng không tưởng nổi. Trương Đạo Chi khỏe miệng co giật, nguyên lai dễ ở chỗ này a. Đi theo Thanh Vi Tử ra Chân Võ điện, lại trải qua một đoạn ngắn đường núi, liền tới đến rồi một gian che kín pháp trận sơn động chỗ. Ngày bình thường, chính là do Thanh Vi Tử một người trấn thủ hang núi này. Trong động có khoảng trời riêng, lò luyện đan, các loại thiên tài địa bảo, các loại linh dược, nhiều vô số kể. Trương Đạo Chi âm thầm suy đoán, cái này hẳn là Kim Đan phái tàng bảo khố rồi. Không lâu, Thanh Vi Tử lấy ra một cái hộp gỗ, trong này chính là tục mệnh kim đan rồi. Đừng nói phàm nhân, cho dù là dị sĩ đạo cơ bị hao tổn, sắp hồn phi phách tán, phục viên thuốc này cũng có thể khỏi hẳn. Tập ta Kim Đan phái 600 năm dưới đáy luận, cũng bất quá mới có 6 cái thôi. Trương Đạo Chi vô thức mở miệng nói, còn lại 5 mai đâu? Thanh Vi Tử lần nữa ngây người, ừm, mấy cái ý nghĩa. Trương Đạo Chi ra vẻ ho khan hai tiếng, muốn tiếp nhận kia đan dược, một viên thì vẫn được. Thanh Vi Tử há to miệng, không biết nên nói cái gì là tốt. Hắn ở đây trên người Trương Đạo Chi, mơ hồ nhìn thấy mấy phần cố nhân chi tư ảnh tử. Ừm, chính là đã vũ hóa thành tiên lão tiên sư. Thiên sư cho rằng viên đan dược này giá trị giá hình học. Thanh Vi Tử một mực nắm tay bên trong hộp gỗ, hiển nhiên là không muốn Trương Đạo Chi cứ như vậy chiếm đi. Trương Đạo Chi hỏi ngược lại, ngài lao trực tiếp ra giá là được. Thanh Vi Tử lắc đầu nói, chúng ta dị sĩ tu hành xuất thế, không thể quá tục, mà ta Kim Đan phái luôn luôn quy củ, cũng đều là nhường người mua ra giá, quy củ không thể hỏng. Trương Đạo Chi quả thực nghe nói qua Kim Đan phái có như vậy một quy củ, là vì rất nhiều đến đây Kim Đan phái xin thuốc người, cũng âm thầm cảm giác, nếu là giá cho ít, chỉ sợ thì mua không được đan dược. Do đó, giống như giá cả cho đến độ rất cao. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác Kim Đan phái gặp phải Trương Đạo Chi, thật làm cho ta ra giá. Bất kể ta ra bao nhiêu, ngươi cũng đem đan này cho ta. Thanh Vi Tử nói, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm là được, nếu là có thẹn, không khỏi ngày sau sinh ma chứng, cẩn thận tu hành tẩu hỏa nhập ma. Trương Đạo Chi nét mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Sau đó, hắn thận trọng từ trong càn khôn đại lấy ra một đồng tiền. Ừm, không sai, là một đồng tiền. Cầm sạch Vi Tử nhìn thấy này một đồng tiền bắt đầu từ thời khắc đó, cả người trong nháy mắt không xong, có loại muốn xúc động mà chửi thề. Chẳng qua, cũng may tu đạo nhiều năm tâm tính, cuối cùng là đem tính tình ép xuống, nghĩa là gì? Nghe vậy, Trương Đạo Chi không nói, chỉ là một vị đem kia một đồng tiền mạnh nhét vào Thanh Vi Tử y phục tường kép bên trong, ngài nói, do ta ra giá, già trẻ không đạt, chớ có hối hận, nếu là hối hận, không khỏi ngày sau sinh ma chứng, cẩn thận tu hành tẩu hỏa nhập ma. Thanh Vi Tử khỏe miệng co giật. Không phải, ngài thật định dùng một đồng tiền đến mua tục mệnh kim đan? Ừm, đây là tục mệnh kim đan. Ta biết, tục mệnh kim đan a. Ta biết a. Nghe vậy, Thanh Vi Tử khó mà duy trì cao nhân hình tượng, đứng sừng sững thân thể, mười phần không bình tĩnh hướng Trương Đạo Chi mở miệng nói, tục mệnh kim đan có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt tục mệnh kim đan, tập ta phải mấy trăm năm nội tình, chẳng qua mới có 6 hạt, trước sớm đã dùng đi 3 hạt, bây giờ chỉ có 3 hạt rồi, dù là ngay cả toàn chân giáo cũng chưa chắc có này tục mệnh kim đan. Trương Đạo Chi nháy mắt, có vẻ người vật vô hại nói, cho nên chương 11, Lão Thiên Sư Mưu Tính, bảo mệnh phù. Chương 11, Lão Thiên Sư Mưu Tính, bảo mệnh phù. Thanh Vi Tử nhất thời yên lặng. Hắn rốt cuộc biết, cái gọi là trò giỏi hơn thầy rồi. Đương nhiệm tiên sư tại có chút sự việc phương diện, đã hoàn toàn siêu việt rồi Lão Thiên Sư. Thật lâu, Thanh Vi Tử lắc đầu cười một tiếng. Lại thật đem viên kia có tiền mà không mua được tục mệnh kim đan giao cho Trương Đạo Chi. Hắn cũng không cảm thấy không ổn, thản nhiên nhận lấy, chắp tay nói, sau này như Kim Đan phái gặp nạn, có thể sai người đi hướng Long Hồ Sơn tìm ta. Thanh Vi Tử sững sờ, người hàng thanh toán xong, đây cũng là tội gì? Trương Đạo Chi thoải mái cười một tiếng, tục mệnh kim đan, trăm năm mới có thể luyện chế một hạt, nó giá trị giá bao nhiêu, trong lòng ta hiểu rõ. Thật đúng là tượng. Thanh Vi Tử làm sơ suy tư, càng phát giác, Trương Đạo Chi càng lúc càng giống vị kia đúng nghĩa đạo môn người đứng đầu, Lão Thiên Sư. Mặc dù, luận giao tình, Thanh Vi Tử cùng vị kia Lão Thiên Sư cũng không quen biết. Một hạt tục mệnh đan, đổi lấy kim đan phái cùng Long Hồ Sơn trăm năm giao tình, này mua bán, có lời. Thanh Vi Tử cười cười. Nhưng mà, Trương Đạo Chi lại lắc đầu nói, việc này là ta thiếu quý phái một tân tình, không có quan hệ gì với Long Hồ Sơn. Thanh Vi Tử khó hiểu, bất đô giống nhau. Trương Đạo Chi nghiêm mặt nói, sau này quý phái ngàn khó vạn ngăn, ta tự sẽ tương trợ, nhưng cũng vẹn vẹn là Trương Đạo Chi, mà không phải Trương Thiên Sư. Thanh Vi Tử ngữ xuất kinh nhân nói, thứ không dám dầu dếm, ngày xưa Lao Đạo Nhi đang Long Hồ Sơn lúc, nghe Lão Thiên Sư nói bóng gió, dường như sớm đã liệu định ngươi hôm nay sẽ đến Kim Đan phái. Trương Đạo Chi ngạc nhiên, giải thích thế nào? Thanh Vi Tử lắc đầu thở dài, Lão Thiên Sư chỉ nói, nếu ngươi sau này đăng ta sơn môn, để cho ta giúp ngươi một tay. Nghe vậy, Trương Đạo Chi càng vì nhốt hơn hoặc. Sư phụ thấy Thanh Vi Tử thời chính là mấy năm trước. Lúc đó, sư phụ cũng đã dự liệu đến, ta muốn đến nhà cầu đàn sao. Thầy cái tư duy mà nói, sư phụ sớm đã có dự đoán, Chân Nhi sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mấy năm qua, Chân Nhi bất an bất mặc, đem thế tục tài vật đưa đến Long Hồ Sơn, chính là sợ ta tu hành lúc lại có nhiều túng quẫn. Chuyện này, là sư phụ vũ hóa trước đó, mới báo cho biết cho ta. Sư phụ vì sao muốn giấu giếm ta? Là muốn ta phải biết việc này về sau, đúng Chân Nhi muội muội sinh lòng ngày nấy, từ đó dẫn ta xuống núi nhập thế. Như thế đến nghĩ, ngược lại là có thể giải thích thông được. Chỉ là, sư phụ tại sao khăng khăng muốn để ta xuống núi? Thì ta này không quan trọng cảnh giới, không sợ ta chết oan chết uổng sao? Trương đạo chi không nghĩ ra, dứt khoát liền không đi nghĩ. Hắn tin tưởng sư phụ của hắn sẽ không hại hắn. Tương lai đường, có phải ngài cũng vì ta sắp xếp xong xuôi? Trương đạo chi thở dài. Lúc này, bên hai truyền đến thanh vi tử kia hơi có vẻ khâm phục âm thanh, sư phụ ngươi, tiền nhiệm tiên sư, không vẹn vẹn là chính nhất chân nhân, càng là nói môn người đứng đầu. Tại sư phụ ngươi tuổi già, Long Hổ Sơn ngày đêm đều có dị tượng xảy ra, cũng là lúc đó lên, trên đời đều biết, Lao Thiên Sư muốn vô hóa. Thế là thế gian người tu hành, thậm chí phương Tây hoặc Phật, cũng tiến đến thăm hỏi Lao Thiên Sư, hy vọng có thể cùng hắn tổng luận con đường trường sinh. Ta mặc dù xứng là Kim Đan phái nhất đại tông sư, nhưng cũng giới hạn cho Kim Đan phái mà thôi, có tài đức gì, có thể đạt được Lao Thiên Sư chỉ điểm. Bây giờ nghĩ lại, nguyên do thì ở trên thân thể ngươi. Dứt lời, thanh vi tử chậm rãi quay người, tại một chỗ hốc tối bên trong, tìm tới một tấm đan phương. Lao đạo nhi nghe Lão Thiên Sư nói đến cảnh giới của ngươi lúc, cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc ngươi chỉ là trúc cơ cảnh tu vi. Bây giờ thật sự rõ ràng nhìn thấy ngươi, Lao đạo nhi mới biết không tầm thường, không tầm thường. Ngươi không thích ngoại sơn môn những kia con lựa chọc, Lao đạo nhi ta đồng dạng không thích. Bất quá bọn hắn có câu nói, ngược lại là nói không sai, người đời đều có riêng phần mình duyên phận. Ngươi được duyên phận, thành như sư phụ ngươi lời nói, không ở trên núi, mà ở dưới núi, cần ngươi bản thân đi đi, đi tìm. Nói xong, liền đem kia đan phương đưa cho Trương đạo trì, ngày xưa nhận được sư phụ ngươi chỉ điểm, sứ Lao đạo nhi ngộ ra trong ngoài đan đạo kiêm tu chi pháp, vừa rồi khiến cho ta Kim Đan phái không còn lầm vào lạc lối. Viên kia tục mệnh kim đan, coi như là toàn bộ rồi Kim Đan phái thiếu Long Hổ Sơn một thân tình. Mà này Tam Hoa tụ đỉnh đan phương, coi như toàn bộ rồi ngươi cùng Lao đạo nhi quen biết một hồi. Tam Hoa tụ đỉnh đan phương. Trương đạo chi vui mừng nhướng mày, thuận thế tiếp nhận, vừa muốn tìm đọc, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Vân vân, ngươi thiếu sư phụ ta ân tình, nhưng này tục mệnh đan, tìm ta xin tiền. Trương đạo chi trừng lớn hai mắt, chằm chằm vào thanh vi tử. Hắn lập tức tăng hắng một cái, mặt không đỏ tim không đập nói, có mua có bán, có đến, có hồi nhà. Trương đạo chi, ta coi ngươi là bạn vong niên, ngươi coi ta là cái gì? Kém một chút nhi lại giúp ngươi kiếm tiền. Lao đạo này nhi, tâm nhãn thật bẩn. Trương đạo chi nguyên lai tưởng rằng, sau khi xuống núi gặp phải người tu hành, đều là tràn ngập nhân nghĩa đạo đức lại không tốt, cũng phải là cái ngụy quân tử a, bây giờ nhìn, sao giống như là cái chân tiểu nhân. Trương đạo chi rất muốn đem kia một đồng tiền cho muốn trở về. Nhưng mà sau đó tưởng tượng, thân làm tiên sư, ngay cả một đồng tiền cũng tính toán chi ly, há không mất thể diện. Ừm. Thế là hắn thuận đi rồi mấy cái có trợ giúp tu hành đan dược. Tại thanh vi tử kia ánh mắt phẫn nộ bên trong, nên ngang rời khỏi Kim Đan phái. Sau đó, Trương đạo chi liền không còn phụ Châu thành nội dừng lại, mà là một đường lên phía bắc, tiến về Tín Châu. Về phần bị hắn hại Kim Sơn tự tăng nhân, thì bị hắn không hề để tâm. Kim Sơn tự tăng lữ, Trương đạo chi thực sự không thích. Có luận đạo công phu này, nhiều trừ mấy cái yêu không tốt sao? Tại trước hắn chân vừa đi, trước kia những kia xuống núi ổ đả Kim Sơn tự tăng lữ Kim Đan phái đệ tử liền thì về đến sơn môn phục mệnh. Hai bên đều không thân người chết. Kỳ thực, có thanh vi tử suy tính, Kim Đan phái đệ tử đã sớm biết, Kim Sơn tự tăng nhân cũng không khiêu khích tâm ý, nhưng không lấn át được bọn hắn không nên đem những kia tăng nhân đánh một trận a vừa xuống núi lúc ấy. Cầm đầu tăng nhân vừa muốn mở miệng giải thích giữa song phương tồn tại điểm đáng ngờ, mâu thuẫn. Kim Đan phái có chút trưởng lão sợ hắn thật sự cho giải thích rõ, thế là không nói hai lời, trực tiếp mệnh đệ tử của đầu những kia tăng lữ. Tình hình chiến đấu là kịch liệt, kết quả cũng là rõ ràng. Kim Sơn tự tăng nhân đều khập khiễng rời đi Phủ Châu. Có thể, tại rất nhiều năm về sau, bọn hắn vẫn như cũ sẽ nghĩ lên tại Phủ Châu trải nghiệm tất cả, tiến tới phạm vào vọng ngữ giới. Tóm lại, bọn hắn đời này cũng không nghĩ bước vào Phủ Châu thành một bước rồi. Giờ phút này, Kim Đan phái trong, thanh vi tử chính luốt luốt trong tay một viên đồng tiền. Đứng phía sau Kim Đan phái lớn tuổi một thế hệ. Thật lâu, hắn đem đồng tiền kia giao cho phía sau một người, dặn dò, đem cái đồng tiền này treo cao tại sơn môn bên trên. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người khó hiểu, vô thức suy đoán, đồng tiền này có cái gì cách nói? Sư thúc tổ đây là ý gì? Không biết ta. Thanh vi tử tất nhiên là đem những nghị luận kia thanh âm nghe lọt vào trong tai. Hắn thì không làm giải thích, chỉ là thân người cong lại, theo trong đám người đi qua, xem trọng cái đồng tiền này. Có thể, tại lão hủ sau đó, cái đồng tiền này có thể trở thành các ngươi bảo mệnh phù. Dứt lời, hắn lại tại trong lòng lẩm bẩm nói, nếu ngay cả Tam Hoa tụ đỉnh đan cũng không thể trợ hắn thành sự, vậy hắn chắc chắn liền thành tựu cổ chí kim vị thứ nhất, cũng có thể là một vị duy nhất trúc cơ thiên sư rồi. Vân vân. Vị kia tân nhiệm thiên sư, trong ngôn ngữ có nhiều đúng Tam Hoa tụ đỉnh hướng tới, thì tự nhận là bản thân cảnh giới thấp. Hắn sẽ không cho là hắn trúc cơ cảnh, cùng người bên ngoài không khác nhau chút nào a. Nghĩ được như vậy, thanh vi tử đột nhiên cười cười. Trên đời này, thật là có người không biết bản thân mạnh bao nhiêu. Chỉ duyên đang ở trong núi này. Chương 12, định kiến là một tòa núi lớn. Chương 12, định kiến là một tòa núi lớn. Nếu như nói, cầu đến tục mệnh kim đan, là dự kiến trong sự việc. Như vậy Tam Hoa tụ đỉnh đan phương, đối với Trương đạo chi mà nói, chính là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Hắn cả ngày bởi vì chưa thể ở trên cảnh giới tiến thêm một bước mà buồn rầu. Rốt cuộc, trúc cơ cảnh lại vững chắc, cũng bất quá chỉ có 100 năm tuổi thọ thôi. Nhưng Tam Hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên sau đó, có thể bước vào trường sinh. Tượng Lao Thiên Sư, liền thì đụng chạm đến rồi tầng kia cảnh giới, thậm chí có thể nguyên thần xuất hiếu. Giờ phút này, Trương đạo chi chính cưỡi lấy đại nhu kinh đường núi hướng Tín Châu phương hướng đi. Trên đường, hắn một mực âm thầm suy tư, sư phụ trăm phương ngàn kế để cho ta xuống núi, lại đoán được ta muốn tới Kim Đan phái. Như vậy đạt được này Tam Hoa tụ đỉnh đan phương, có phải hắn thì đoán được? Nếu dựa theo đan phương này cuối cùng luyện chế ra đan dược, có thể trợ ta bước vào Tam Hoa tụ đỉnh cảnh giới, vì sao sư phụ không trực tiếp cho ta? Tại Kim Đan phái lúc, hắn còn đang ở đoán trách, vất vả bố trí như thế đại một hồi cục, lẽ nào chính là vì muốn để chính mình xuống núi? Bây giờ, hắn mặc dù còn chưa nghĩ rõ ràng, nhưng cũng ít mấy phần phần nản, nhiều đúng tương lai một chút chờ mong. Hắn rất muốn hiểu rõ, sư phụ của mình, đạo môn tôn sùng lãnh tụ, ép tới thế lực khắp nơi duy trì trên trăm năm cân đối, dường như vô địch một thế lao thiên sư. Đến tột cùng có thế nào dự định? Tóm lại, để cho mình xuống núi, tuyệt không phải là mục đích. Cắt nói thảo, rắn ngầm thảo, nghi ngờ mật thảo, mạng kim dê, trúc dư, năm loại linh dược hợp nhất luyện chế, mới có thể luyện thì Tam Hoa tụ đỉnh đan. Như vậy nhiều linh thảo, ta lại nên đi cái nào tìm? Kia năm loại linh thảo, Trương đạo chi cũng chỉ nghe nói qua trong đó hai ba, đều không là phàm gian sản phẩm. Tỷ như vậy trúc dư thảo, hắn từng tại Long Hồ Sơn tiên sư phụ tàng thư bên trong biết được. Cỏ này ăn vĩnh viễn không cảm giác đói khát, dị sĩ ăn vào có thể tích cốc tu hành trăm năm. Nghe đồn chỉ sinh trưởng cho trên tiên sơn. Còn có nghi ngờ mộc thảo, tại một cái tên là Thanh Câu chỗ. Mà kia Tam Hoa tụ đỉnh đan, chỉ có Kim Đan phái lập phái tổ sư đã từng luyện chế qua. Sau đó, Kim Đan phái đệ tử luyện ngoại đan, cũng bất quá là phụ trợ chính mình tu hành. Rời khỏi Kim Đan phái lúc, Thanh Vi tử thì có nói, Tam Hoa tụ đỉnh đan, cho dù là phàm nhân ăn vào, cũng có thể thoải mái nhập cảnh. Có thể thấy được đan này luyện chế chi nạn, luyện thành chi vĩ lực, không phải tầm thường. Thôi, có đan phương, dù sao cũng so không có mạnh hơn. Ta tại Long Hồ Sơn tu hành mấy năm, vẫn luôn không thấy tam hoa, nguyên lai tưởng rằng đời này cùng tiên độ vô vọng. Bây giờ, cũng coi là có rồi chút ít hy vọng. Trương đạo chi rất lạc quan. Rốt cuộc, cho dù không lạc quan, dưới khố đầu kia Hoàng Nưu cũng cho hắn cung cấp không là cái gì tình thú giá trị. Tín Châu cảnh nội, dãy núi liên miên chập trùng, trong rừng nhiều tẩu thú. Trương đạo chi thân làm thiên sư, cho dù cảnh giới thấp hèn đến đâu, cũng không sợ cái này. Vì để sớm ngày đổi tới kinh thành, hắn điều khiển Hoàng Nưu vượt qua một tòa lại một ngọn núi, không chút nào cảm thấy mệt mỏi. Rốt cuộc, cũng không phải hắn ở đây đi đường. Đầu kia Hoàng Nưu tên là Đại Nưu, có lẽ là đi đường đổi mệnh rồi hả, dọc đường một cái châu ngã ba lúc, không thể kìm được, dừng lại móng châu, kêu rên không ngừng. Trương đạo chi nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng Nưu phía sau lưng, vượt qua trước mặt ngọn núi này, chúng ta thì nghỉ ngơi, làm sao? Hoàng Nưu không muốn. Trương đạo chi đành phải tận tình quên, chờ vượt qua ngọn núi này, ta cho ngươi thịt nướng ăn. Hoàng Nưu lần nữa hừ hừ lên, không còn nghi ngờ gì nữa, không tin hắn cho vẽ bánh nướng. Rốt cuộc, Trương đạo chi bánh vẽ cũng không phải lần một lần hai rồi. Đại Nưu, ngươi thay đổi. Trương đạo chi đột nhiên ai thanh thở dài, trước kia ở trên núi lúc, ngươi là tu hành, không tiếc vất vả, ngày đêm đều muốn trở thành ta Long Hồ Sơn thứ nhất chó giữ nhà. Hồ Sơn linh thú, đây là giấc mộng của ngươi, lẽ nào ngươi quên sao? Bây giờ, để ngươi trở đương nhiệm thiên sư lại vượt qua một ngọn núi, ngươi cũng không muốn rồi, muốn làm gì? Tạo phản sao? Ngươi quên lão lãnh đạo? Lão thiên sư đúng khổ tâm của ngươi vun trồng sao? Ngươi quên, ta hiện tại mới là lãnh đạo của ngươi sao? Hoàng Nưu dường như hơi không kiên nhẫn, vừa muốn mở ra bỏ của nó vó tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, tại Trương đạo chi bên hai, vang lên một thanh âm, "Đạo hữu, xin dừng bước." Nghe vậy, Trương đạo chi thật sâu nhíu mày. "Cái gì? Tà túy, có biết nói chuyện hay không a? Không biết nói chuyện thì câm miệng a." Mà Hoàng Nưu thì hướng phía âm thanh nơi phát ra chỗ hử lên. Chỉ thấy chỗ nào tự dưng phát lên mê vụ, có hoàn toàn không có đủ thư sinh, đạp không mà đến, "Đạo hữu, phía trước không thể lại đi rồi." Trương đạo chi một tay cắm vào cột vào bên hông trong càn khôn đại, "Ai cùng ngươi là đạo hữu? Núp trong bóng tối lén lén lút lút lâu như vậy, thật cho là bần đạo không thể để cho ngươi hồn phi phách tán." Không còn nghi ngờ gì nữa, bất kể là Hoàng Nưu hay là Trương đạo chi, đều đã nhận rõ trước mặt thư sinh là quỷ không phải người. Nếu là người bình thường ở đây, chỉ sợ sẽ cảm thấy trước mặt thư sinh giống như người thường không hay. Để ngươi ngoài dự đoán là, thư sinh kia trong ngôn ngữ dường như cũng không ác ý, là tại hạ mạo muội, tại hạ hiểu rõ trưởng chính là dị sĩ, có thể phía trước trong khe núi có một con pháp lực cao thâm hổ tinh. Này tinh quái đã tu luyện ngàn năm, chỉ sợ vì đạo trưởng tu vi khó mà chống lại, chớ có như tại hạ như vậy không công nộp mạng. Nguyên lai thư sinh này chính là bị phía trước hổ tinh làm hại. Nhưng lúc đến trên đường, Trương đạo chi đã lặng yên thi triển vọng khí thuật, xem xét tứ phương yêu khí. Trừ một ít lén lút bên ngoài, cũng không thấy có cái gì tu luyện ngàn năm đại yêu. Chẳng qua nghĩ kỹ lại, giống như tu vi cao thâm đại yêu, đều có thể che đậy tự thân yêu khí, hóa thành hình người, hoặc là có cái gì giấu khí đặc thù pháp môn. Được cho ban ngày lúc, tại không sử dụng yêu thuật tình huống dưới, cùng thường nhân không khác. Ngay cả vọng khí thuật thì điều tra không được. Cũng tỉ như, rất nhiều năm trước, Long Hồ Sơn phụ cận con kia giết khổng lồ. Năm đó Lao Thiên Sư thì từng nói, tại đây con nô công tinh trên người, cũng không nhận thấy được yêu khí. Tựa như là bị cái gì đặc thù khí bao phủ. Ngay tại Trương đạo chi trầm tư ở giữa, dưới khố Hoàng Nưu đã ngao ngoe muốn động, như muốn lập tức phóng tới thư sinh kia. Rốt cuộc, Hoàng Nưu thở nhỏ sinh trưởng tại Long Hồ Sơn, bị Long Hồ Sơn tới nhuần khải rồi linh trí. Dưới cái nhìn của nó, là yêu, là quỷ, nên giết, đỡ phải làm hại muôn dân. Tất nhiên, nó cũng không cho rằng bản thân là cái gì yêu vật mà là linh thú. Rốt cuộc, xuất thân quyết định tất cả. Nhưng mà, đợi Trương đạo chi lấy lại tinh thần về sau, lại đột nhiên hướng phía thư sinh kia chắp tay, đà tạ. Dứt lời, liền điều khiển Hoàng Nưu theo ngoài ra một cái đường núi bước đi rồi. Đợi hắn đi xa về sau, như cũng dừng lại tại nguyên chỗ, thư sinh bỗng nhiên khỏe miệng có hơi dương lên. Không bao lâu, đã lượn quanh một chút đường xa, đi tới ngoài ra một ngọn núi Trương Đạo Chi, lại nghe được dưới Khố Hoàng Nưu truyền đến tiếng rên rỉ. Hắn ngữ trọng tâm trường nói, đi ra ngoài bên ngoài, giữa người và người, vì sao liền không thể nhiều chút tín nhiệm, giảng chút ít thành tín đâu? Hoàng Nưu lần nữa hừ hừ hai câu, phản phất đang nói, thư sinh kia cũng không phải người. Còn có, ngài thân làm thiên sư, vừa làm cục hố Kim Sơn tự cùng Kim Đan phái, hiện tại quay đầu nói với ta, người với người muốn giảng thành tín. Lời này, ngài tin sao? Trương Đạo Chi ai thanh thở dài, hắn mặc dù không là người hay quỷ, nhưng thiên hạ tà túy thì đều là hỏng sao? Hoàng Nưu tiếp tục hừ hừ, nếu không đâu? Trương Đạo Chi nhẹ khẽ vuốt vuốt nhu đầu, nhịn không được cảm khái nói, quả nhiên, trong lòng người định kiến là một toàn núi lớn, mặc cho ngươi cố gắng thế nào cũng đừng hỏng gì chuyện. Đang khi nói chuyện, mặc dù lộ ra một cỗ mây trôi nước chảy vị, nhưng tay phải của hắn nhưng vẫn cắm ở trong túi, với lại ánh mắt luôn luôn đang quan sát bốn phía, có vẻ thập phần cảnh giác. Chương 13, trời tối đường trơn, xã hội phức tạp. Chương 13, trời tối đường trơn, xã hội phức tạp. Trương Đạo Chi ở kiếp trước kiếp này đều trải qua rất nhiều chuyện, do đó hắn không nhiều quen thuộc hoàn toàn tín nhiệm một người, chớ nói chi là tà túy rồi. Tại đến này tòa đỉnh núi trước đó, hắn sớm đã nghĩ kỹ, bằng vào trong túi cần khôn các loại pháp bảo đối phó một con ngàn năm đại yêu, vấn đề cũng không lớn. Huống chi dưới Khố Hoàng Nưu có đầy đủ tiềm lực, hắn còn có rất nhiều có thể ra chỉ đại nưu các lực phụ lục cùng với độn thân chi pháp, thực sự không được liền bỏ trốn mất dạng. Tất nhiên nếu thư sinh kia lời nói là thật, dọc theo đầu này đường núi đi sẽ không gặp phải cái gì cái gọi là đại yêu. Đúng Trương Đạo Chi mà nói cũng là chuyện tốt, chẳng qua vì đề phòng con kia đại yêu lại đi hại tượng thư sinh cái loại người này tính mệnh, hắn sẽ cho Long Hồ Sơn linh cấp truyền tin, phái người đến tiêu diệt giấu tại trong núi sâu yêu vật, cũng coi là làm hai tay chuẩn bị. Cùng đại nưu nói chuyện tào lao qua đi, Trương Đạo Chi đột nhiên nghĩ đến, từ xuống núi đến nay chứng kiến hết thảy, không nói phủ châu, chỉ nói thư này châu cảnh nội, núi hoang rừng vắng bên trong thì không thiếu một ít yêu ma quỷ quái, sao cũng không thấy có cái gì sơn thủy thần linh đem những kia tà túy cho thu, để phòng chúng nó tương lai có ý muốn hại người. Thần linh bình thường là chỉ địa thần, tỷ như các nơi sơn thủy chi thần, thổ địa công, thành hoàng bà, loại này thống quy về địa thần. Thần chi bình thường là chỉ thiên thần, tỷ như chân võ đại đế, tài thần, nguyệt lao các loại. Dưới tình huống bình thường, thần linh đều là do trung nguyên chính thống vương triều đến sắp phong, đây là thụ mệnh vũ thiên. Trừ ngoài ra, ngay cả Trương Đạo Chi sử dụng Dương Bình trị đô công ấn cũng có thể phong thần chỉ. Vì thiên sư chức vị này, kỳ thực chính là thượng thương là người liên hệ ở giữa sở thiết đưa một vị người nói chuyện. Tại hắn đảm nhiệm thiên sư trong lúc đó, tứ phương thiên thần đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn, mà thần chi bình thường đều là do Ngọc Hoàng đến sắp phong. Chỉ thấy có tà túy, mà không thấy có sơn thủy thần linh, thế đạo này năng lực được xưng là thịnh thế. Đừng tiếp tục là cảnh thái bình giả tạo a. Nếu không phải ta cảnh giới thấp, không nên phong mấy cái sơn thủy thần linh bảo hộ một phương an bình mới là. Thiên sư phong thần cần thừa phụ đại giới, tỷ như tu vi quá thấp không được, vì không cách nào hoàn mỹ không chế Dương Bình trị đô công ấn, bị phong người khi còn sống nhất định phải là làm việc thiện tích đức hàng người. Nói trở lại, cũng không biết ta người thiên sư này đến tột cùng có thể sử dụng tam bảo mấy thành uy lực. Trương Đạo Chi sờ lên trong túi cần công ấn kiếm lục, nội tâm vô cùng phiền muộn. Hắn từng tại Long Hồ Sơn ghi lại kinh nghĩa trong biết được, thân làm dị sĩ sử dụng các loại pháp bảo tạo thành uy lực, nhưng thật ra là cùng thực lực bản thân móc nối. Tỷ như thực lực cao thâm tu sĩ sử dụng Tử Tiêu Thần Lôi phủ, uy lực xa so với phổ thông tu sĩ sử dụng này phủ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng Trương Đạo Chi từ trước đến giờ chưa từng thấy sư người trong cửa tại Long Hồ Sơn sử dụng tới Tử Tiêu Thần Lôi phủ, trừ ra hắn bản thân bên ngoài, cho nên hắn cũng không hiểu rõ, hắn ở đây sử dụng pháp bảo thời đưa tới uy năng, đến tột cùng có nhiều biến thái. Nói tóm lại, tu vi không phải là cảnh giới. Người bên ngoài vì tu vi sử dụng pháp bảo là như hổ thêm cánh. Hắn sử dụng pháp bảo, có thể chính là thật sự trên ý nghĩa, thông qua một loại môi giới, đến đánh cắp thiên địa tự nhiên vĩ lực để bản thân sử dụng rồi. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hay là thực chiến quá ít. Không có so sánh, thì sẽ không tổn thương đến người khác. Cũng liền tại hắn phiền muộn trong lúc đó, dưới Khố Hoàng Nưu đã dọc theo gập ghềnh đường quanh co lên giữa sườn núi. Mắt nhìn thấy muốn đã đến đỉnh núi, vượt qua ngọn núi này, không có gì ngoài ý muốn, hay là ngoài ý muốn nổi lên rồi. Trạng vạng tối, núi rừng bên trong, tại Hoàng Nưu tiếng rên rỉ qua đi, thay vào đó là trầm thấp hổ khiếu giữa khu rừng quanh quẩn. Đột nhiên, hơn 10 con kim hoàng sắc hổ vằn từ bốn phía xuống lại mà đến. Cái gọi là nhìn chằm chằm, chính là như thế. Thấy thế, Hoàng Nưu vô thức lui ra phía sau một bước, cũng không phải là khiếp đảm, mà là đã làm tốt chuẩn bị, cùng trước mặt những thứ này tẩu thú chém giết. Lúc này, Trương Đạo Chi đột nhiên thật sâu nhíu mày, kỳ lạ. Hoàng Nưu, thử hử, kỳ lạ cái gì? Trương Đạo Chi, bất đồ nói lao hổ là sống một mình động vật sao? Hoàng Nưu, cái gì kỳ kỳ quái quái chi thức lại vào não? Trương Đạo Chi giải thích nói, ta nói là, lão hổ nếu là sống một mình động vật, vì sao năng lực liên hợp lại một viên đi săn? Hoàng Nưu tiếp tục hừ hừ nhìn, phản phất đang nói, đây là mấu chốt sao? Ở chỗ nào mấy cái con cọp hiện thân sau? Quanh mình núi rừng, khoảnh khắc gió nổi mây phun, qua trong giây lát, như cải thiên hoán địa giống như. Nguyên bản cành lá nhi rậm rạp núi rừng không thấy, thay vào đó, là một gốc lại một gốc cây khô. Dưới cây, còn có thể thấy rõ ràng các loại đầu lâu. Trong không khí, cũng tràn ngập một loại mùi máu tươi, giống như nhân gian luyện ngục. Thấy thế, Trương Đạo Chi sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, vừa rồi lúc đến, ta đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, cũng chưa từng dùng vọng khí thuật xem xét, này xúc vật câu chuyện thật không nhỏ, như loại này man tiên quá hải yêu thuật cũng là tinh thông. Thiên hạ thuật pháp, bất kể yêu thuật hay là tiên thuật, đều không đẳng cấp phân chia. Vì ngay cả cơ bản nhất xuyên tường thuật cũng có hắn đặc biệt tính. Dù là cùng cao thâm thuật pháp so sánh, cũng chỉ kém tại không cách nào tượng cao thâm thuật pháp như thế, có thể đánh cắp thiên địa huyền cơ vĩ lực để bản thân sử dụng. Nhưng không thể phủ nhận là, tượng xuyên tường thuật tiểu này cấp thấp thuật pháp cũng có chỗ thích hợp. Thuật pháp bảo và, tuy không sáng tỏ đẳng cấp phân chia, nhưng hắn tác dụng phần lớn trăm sông đổ về một biển. Đó chính là hóa thành con người cùng tự nhiên môi giới, năng lực sứ dị sĩ tại không dựa vào cường đại tu vi tình huống giới, cũng có thể đánh cắp thiên địa vĩ lực. Cũng tỉ như trước mắt Trương đạo chi thân ở tiểu thế giới biến hóa, trên bản chất cũng là một loại mượn từ thiên địa chi lực mà sinh ra tự nhiên biến hóa. Đạo đức kinh trong thường nhắc tới đạo pháp tự nhiên đạo chi tự nhiên chính là như thế. Thuật pháp bảo và cũng là đạo tự nhiên một bộ phận. Lúc này, Trương đạo chi đang đánh giá bốn phía. Trừ ra nhìn thấy một ít xương cốt bên ngoài, còn có đầy đất vết máu cùng ngay phía trước dùng da người phủ thêm chỗ ngồi. Dưới ghế ngồi là từng chồng bạch cốt. Ở tại tả hữu có mấy cái mặt không thay đổi cô hồn dã quỷ. Trương đạo chi trở mình hạ châu, nhẹ nhàng vô vô lưng châu, hạ thủ nhẹ một chút nhi, lưu lại toàn thây, hữu dụng. Sau đó, Hoàng Nưu nhảy lên mà ra, đúng là chủ động cùng bốn phía con cọp chém giết đi. Trương đạo chi thì mặc kệ giữa bọn chúng tình hình chiến đấu làm sao kịch liệt, chỉ là hiếu kỳ đi về phía một bên. Chỗ nào tồn tại một gốc đã khô mục cổ thụ che trời, toàn thân chủi lủi chỉ còn lại có thân thể. Trương đạo chi nhịn không được trên dưới dò xét một phen, lại gặp trên thân thể che kín một ít đặc thù đường vân, hiếu kỳ nói, những đường vân này dường như một loại trận pháp, còn có một chút mùi khai. Sau một khắc, một đạo trầm thấp lại tràn ngập uy nghi tiếng vang lên triệt tại Trương đạo trưởng bên hai, hảo nhãn lực, chỉ là chút cơ cảnh, có thể một chút nhìn thấu này hộ thân trận pháp chi huyền cơ. Vừa dứt lời, Trương đạo chi liền ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngồi chỗ, chỉ thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện một con tản ra ngập trời yêu khí điếu tình trắng ngạch con quạ. Cái này con quạ thân thể là mấy cái trưởng thành lão hổ cộng lại tổng cộng, dường như là một đầu dường như có thể uy áp sơn hải to lớn hung thú. Mà ở đầu hung thú này bên cạnh, thình lình đứng sừng sững lấy kia không đủ tư sinh. Thấy thế, Trương đạo chi đau lòng nhức óc, một tay với vào trong túi càn khôn, một tay chỉ vào thư sinh kia, than thở nói, ta xem ngươi là bạn, nghe ngươi tới chỗ này, không nghĩ ngươi lại để cho hại ta. Trời tối đường trơn, xã hội phức tạp, lao thiết thật không lừa ta. Nói đến đây, hắn lại đổi chủng giọng nói, chất vấn, người cùng vị trong lúc đó, liền không có chân thành có thể nói sao? Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Sẽ không đau không? Chương 14, Tam muội chân hỏa chương 14, Tam muội chân hỏa lao thiết là ai? Là đạo trưởng bằng hữu sao? Không đủ thư sinh không biết. Tóm lại, lúc này không đủ thư sinh, như là bị Trương đạo chi vạch trần tâm sự giống như, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đương nhiên, hắn chân thành nhìn về phía Trương đạo chi cũng thật sâu thở dài nói, đạo trưởng, lòng ta không bị cầu ăn, bị Sơn quân đại nhân ăn. Chuyện hôm nay, thật có lỗi thì cái, vạn mong thứ tội. Thứ tội? Xin chào có lễ phép a. Không biết, con tưởng rằng là ta làm sai chuyện gì. Lúc này, con kia ngàn năm hổ tinh liếm liếm chính mình móng vuốt, miệng nói tiếng người nói, ngươi nếu có thể đem này yêu trận cởi ra, bản Sơn quân liền tha ngươi một mạng. Trương đạo chi ép căn bản không hề phản ứng nó, chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt chậm rãi bước tiến lên, miệng lẩm bẩm, hồ lô nổi giận, uy thanh phổ hóa, tam muội chân hỏa, tịch tà diệt quái. Bởi vì âm thanh thực sự quá nhỏ, dù là kia Sơn quân thai thính mắt tinh, nhất thời cũng nghe không rõ lắm, vô thức mở miệng nói, cái gì? Trương đạo chi như cũng không để ý nó, chỉ là tiếp tục đọc lấy một ít chú ngữ, yêu ma quỷ quái, đổi chiêu trăm phúc, tốn ban thưởng là trinh, khôn trở lợi trinh, là nguyên hen di trinh, cấp cấp như luật lệ. Nói xong, hắn thân cách Sơn quân, ước chừng có hơn 10 bước xa lúc, chợt ra lệnh một tiếng, hỏa đến. Sau đó, chỉ gặp hắn tay phải cầm 10 cái tam muội chân hỏa phù đều vung hướng không trung. Sơn quân đồng tử co rụt lại, đống cảm giác không ổn. Đệ tử sâu trong nội tâm bản năng báo cho biết nó, chạy, không tiếc bất cứ giá nào chạy. Nhưng mà, tại sinh ra ý nghĩ này một khắc này, hết thảy đều đã quá muộn. Thiên lôi câu địa hỏa, Sơn quân vĩnh viễn thì không thể quên được một màn này. Bên hai, dường như mơ hồ truyền đến một ít giữ kín như bưng âm thanh, Hỏa Đức Tinh quân dưới trướng, Thuần Dương tổ sư dưới trướng, Chư bộ hỏa thần, xin nghe thiên sư pháp chỉ. Xin nghe thiên sư pháp chỉ. Ai? Thiên sư? Hán. Chỉ là trúc cơ cảnh đạo sĩ, là thiên sư. Long Hổ Sơn người thiên sư kia, ta thích cái vê đút có vê đút. Sơn quân đều sắp bị giữa trời đất khủng bố dị tượng dọa cho choáng váng. Nhưng mà, những dị tượng này ở trong mắt Trương đạo chi nhìn tới, vô cùng qua quýt bình bình, cũng không đáng giá được nhắc tới. Hiểu lầm a đạo trưởng. Sơn quân sắp bị sợ choáng váng. Nói sớm ngài là thiên sư a. Hiểu lầm rồi phải không nào? Thật hiểu lầm a. Ô, Sơn quân khóc. Thì đi tiểu. Uy trấn núi rừng hơn ngàn năm tinh quái, thế mà đi tiểu khóc. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Giữa trời đất, tự nhiên bên trong, linh khí đột nhiên bộc phát. Khoảnh khắc, ngàn năm hổ tinh, toàn thân trên dưới đều bị một loại kinh khủng hỏa diễm bao vây. Đầu tiên là bộ lông của nó, bị diễm hỏa thiêu đốt lúc, thương phấn rung động. Lại là nhục thân của nó, tại muốn hóa thành cho tàn lúc. Trương đạo chi đột nhiên ngửi được một cỗ mê người mùi thơm. Ừm. Đây Long Hổ Sơn có chút tiên cầm còn muốn mê người. Này nếu vung chút ít cây thì là. Nghĩ được như vậy, Trương đạo chi không ngoài dự tính chạy ra nước bọn. Thế là, tại không đủ thư sinh cùng chưa hồn phi phách tán hổ tinh kia không dám tin được ánh mắt nhìn chăm chú. Trương đạo chi bỗng nhiên xài bước tiến lên, nhảy lên đến chỗ ngồi bên cạnh. Cũng không để ý tam muội chân hỏa, đúng là đối hổ tinh chân sau dùng sức xé rách. Sau đó, cả một đầu chân cứ như vậy bị Trương Đạo Chi cho xé rách xuống. Cũng là ở chỗ này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sơn Quân nhục thân đúng là triệt để hóa thành cho tàn. Nhưng mà Tam Muội chân hỏa còn chưa bỏ qua, còn đang ở thiêu đốt lấy hồn phách của nó, như muốn để nó quay về thiên địa, không còn nhân gian. Một bên Không Đủ thư sinh cũng sợ choáng váng. Cùng lúc đó, bị Trương Đạo Chi xé rách xuống hổ trên đùi, như cũng có một chút diễm hỏa đang thiêu đốt. Sau đó, Trương Đạo Chi vì năng lực ăn được giá trị ngàn năm thì nướng, đúng là càng không ngừng thổi hổ trên đùi diễm hỏa. Một bên, Không Đủ thư sinh nhìn thấy một màn này lúc, tất cả quỷ đều không tốt rồi. Ngài có muốn nhìn một chút hay không, ngài đang làm cái gì a? Đó là thần hỏa. Ngay cả Sơn Quân đại nhân đều muốn bị tiểu này thần hỏa cho đốt sống chết tươi rồi. Ngài nghĩ trực tiếp thổi tắt? Cái này, có thể sao? Vân vân. Ta ư? Thần hỏa bị hắn cho thổi tắt. Hắn là người sao? Hắn vẫn là người sao? A, thần hỏa a. Chỉ sợ thư sinh kiếp sau đều khó mà quên hết thảy trước mắt. Đụng vào thần hỏa không việc gì thì cũng thôi đi, rốt cuộc thần hỏa là ngài gọi đến. Thế nhưng, tuy tuy tiện tiện liền đem thần hỏa thổi tắt, không thể tưởng tượng nổi. Coi như thư sinh kinh ngạc lúc, hổ tinh cho đến hồn phi phách tán một khắc này, cũng đều tại lặp đi lặp lại nói xong một câu, hiểu lầm à. Nhưng mà, đã không có người năng lực nghe được, nó đến tột cùng đang nói gì. Ngàn năm hổ yêu, cứ như vậy chết rồi. Bị loại đó quỷ dị mà kinh khủng hỏa diễm, đốt đi sạch sẽ. Nếu lúc này, có đạo giáo trung nhân ở đây, định đem Trương Đạo Chi coi là thiên nhân. Rốt cuộc, Tam Muội chân hỏa phù mặc dù gọi Tam Muội chân hỏa phù, nhưng cho tới bây giờ không gặp, có người thật đem Tam Muội chân hỏa cho gọi đến a. Con mẹ nó là lữ tổ tự mình hàng hỏa. Này mẹ nó. Nhìn thấy người thẳng lên hỏa, hổ tinh tiêu tán sau đó, Hoàng Nưu tình huống bên kia, tiến triển thì vô cùng thuận lợi. Thực chất, Hoàng Nưu sớm đã đem kia mấy cái con cọp cho giải quyết hết. Nó đang con cọp trước thi thể mọi người. Tựa hồ tại nghĩ, cái kia dùng phương thức gì ăn thịt của bọn nó đâu? Nướng ăn, thủy nấu. Chưa ăn qua lão hổ thịt ra ai có kinh nghiệm? Thiên sư có sao? Đối với vừa rồi Trương Đạo Chi đưa tới dị tượng, Hoàng Nưu mặc dù nhìn thấy, nhưng không chút nào kinh ngạc. Tam Muội chân hỏa tính là cái gì chứ? Thiên sư ở trên núi lúc, thế nhưng thiên lôi cùng địa hỏa cùng nhau gọi thối luyện thân thể a. Trương Đạo Chi bên ấy, hắn cũng chưa vội vã ăn con kia hổ chân, chỉ là hướng Hoàng Nưu cười ha hả nói, "Đại Nưu à, ta nói qua, lại vượt qua ngọn núi này, cho ngươi ăn thịt nướng, ta không có nuốt lời à." Hoàng Nưu dùng sừng trâu đụng đụng mặt đất lao hổ thi thể, phản phất đang nói, "Những thứ này cũng được, nướng lên ăn." Sâu như vậy được Trương Đạo Chi tâm ý sơn quân, các ngươi thành cao a. Sau đó, Trương Đạo Chi tạm đem hổ chân bỏ vào trong túi càn khôn, để phòng Đại Nưu ăn vụng. Đúng lúc này, hắn đi về phía Không Đủ thư sinh, có biết bị chết vì sao? Không Đủ thư sinh tự thân mặc dù đã ít công xiềng, nhưng cái kia sợ sệt hay là sẽ biết sợ, chỉ gặp hắn toàn thân run rẩy vô thức đáp lại nói, quỷ chết thành tiệm. Trương Đạo Chi cười cười, học vấn ngược lại là rất cao. Không Đủ thư sinh có một loại xung động muốn khóc, đạo trưởng, có thể đụng nhẹ sao? Trương Đạo Chi gật đầu một cái, ta tận lực. Ước chừng nửa nén hương công phu qua đi, Trương Đạo Chi mới thu tay lại. Vừa rồi, hắn làm một thí nghiệm. Nếu dùng phụ linh hai tay đi ẩu đả một con quỷ quái, như vậy, nó sẽ cảm thấy đau không? Trên người sẽ có vết thương sao? Thí nghiệm nghiên cứu cho thấy, biết. Kia Không Đủ thư sinh đã thảm đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trừ ra cái này thí nghiệm bên ngoài, Trương Đạo Chi còn có một cái phát hiện trọng đại, là dùng hỏa diễm đốt hổ tinh thời phát giác. Hắn trên Long Hổ Sơn lúc, từng nghe lão tiên sư đã từng nói, thế gian yêu ma quỷ quái, sợ nhất vật thuần dương. Tam Muội chân hỏa liền thuộc thuần dương. Trương Đạo Chi từng dùng này hỏa thối luyện thân thể, không việc gì. Nhưng dùng này hỏa thiêu hổ tinh, lại đưa nó tươi sống đốt thành tro bụi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lão tiên sư nói rất đúng. Chỉ là có một vấn đề nhỏ nhỏ. Ngày bình thường, ta thường dùng thiên lôi địa hỏa thối luyện bản thân, ta vì sao không việc gì? Lẽ nào thì bởi vì ta không phải yêu? Trương Đạo Chi cảm thấy, dùng lý do này giải thích, không khỏi quá gượng ép rồi. Là bởi vì ta thể chất đặc thù sao? Vẫn là bởi vì một ít nguyên nhân khác? Tại dùng thiên lôi banh kích Kim Sơn tự tăng nhân lúc, Trương Đạo Chi thì mơ hồ cảm giác được một sự kiện. Dường như, chính mình rất mạnh. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa cái gì, ngược lại hỏi hướng kia Không Đủ thư sinh, biết rõ này hổ tinh giết hại sinh linh tính mệnh, ngươi vì sao muốn nối giáo cho rằng? Chương 15, Bạch Hồ chương 15, Bạch Hồ Không Đủ thư sinh cấp ra một tương đối giải thích hợp lý. Năm ngoái lúc, hắn vào kinh đi thi, dọc đường nơi đây, không ngờ bị Sơn Quân làm hại, mà bị kia hổ yêu ăn hết người, ký hồn phách đều sẽ phụ thuộc trên người hổ yêu, biến thành hổ yêu nô bộc, hóa thành chánh quỷ. Cho dù thư sinh không ý muốn hại người, nhưng cũng không thể không nghe theo hổ yêu mệnh lệnh. Dường như một loại thần bí gông cùng xiềng xích, nhường Không Đủ thư sinh thân bất do kỷ. Hổ yêu sử dụng chánh quỷ, dụ dỗ con mồi chủ động đưa tới cửa. Trương Đạo Chi từng nhìn qua về loại này tà túy ghi chép, cùng Không Đủ thư sinh lời nói, đại khái giống nhau. Chỉ là chánh quỷ cùng tầm thường quỷ mị so sánh, không có gì rõ ràng khác nhau. Dù là Trương Đạo Chi cũng rất khó phân biệt. Như hắn từ vừa mới bắt đầu thì biết này Không Đủ thư sinh chính là chánh quỷ. Cho dù thư sinh này thổi thiên hoa loạn truy, Trương Đạo Chi cũng sẽ không theo lòng hắn ý đi đường. Ngươi có biết, bây giờ trong núi này, bị hổ yêu ăn hết, hóa thành chánh quỷ người, có bao nhiêu? Trương Đạo Chi hỏi. Không Đủ thư sinh nói thẳng, trên trăm tên chánh quỷ là có. Trương Đạo Chi lại hỏi, vừa rồi ngươi nói, ngươi chuẩn bị vào kinh đi thì, nghĩ đến là có công danh trên người. Ngươi đang chỗ này núi hoang bên trong bị giết hại, triều đình không có hỏi tới tung tích của ngươi. Độc thư nhân vào kinh đi thì, chí ít cũng là thông qua thi hương biến thành cử nhân rồi. Cũng coi là có công danh. Triều đình đối với có công danh độc thư nhân, thấy vậy luôn luôn rất nặng. Đánh cái so sánh, nếu có một đám sơn phỉ giết dân chúng tầm thường, triều đình sẽ không thực sự điều động đại quân tiến đến vây quét. Nhưng nếu đám kia sơn phỉ giết chết bách tính bên trong có độc thư nhân, kia ngại quá. Cho dù nhóm này sơn phỉ trong có thiên vương lão tử, triều đình cũng phải phái binh tới diệt. Các triều đại đổi thay, phàm là có chí hướng nhất thống thiên hạ tiêu hùng, anh hùng, không người nào dám nói hắn không cần độc thư nhân nữa. Do đó, Trương Đạo Chi vô cùng buồn bực. Một cử nhân chết, lẽ nào không đủ để sứ triều đình phái binh tới vây giết Hồ Yêu? Không đủ, thư sinh thở dài, lắc đầu nói, nếu là khai quốc mới bắt đầu, đừng nói ngàn năm Hồ Yêu, dù là chính là tu vi cao thâm đến đâu đại yêu, cũng không dám hại ta độc thư nhân tính mệnh. Chỉ là, bây giờ quốc vận suy vi, yêu ma tàn sát bừa bãi, bách tính khổ không thể tả. Triều đình đâu còn năng lực lo lắng ta chờ chết công việc. Trương Đạo Chi sững sờ, bần đạo ở trên núi tu hành lúc, thường nghe dưới núi khách hành hương nói, bây giờ thế đạo, chính là thịnh thế, làm sao đến mức này? Thịnh thế? Không đủ, thư sinh cười lạnh một tiếng, đạo trưởng dám hỏi, có thể từng nghe tới Nhật Nguyện cùng Thiên Chi thịnh thế? Có từng có nặng dị sĩ mà xa hiền năng thịnh thế? Còn hơn, yêu ma làm hại, bách tính chết oan chết của người, chỗ nào cũng có. Như thế thế đạo, há lại thịnh thế? Trương Đạo Chi ngạc nhiên. Kia không đủ thư sinh tiếp tục nói, trước kia ta từng du lịch tứ phương, thăm hỏi các nơi đại nho, gặp qua một số người, cũng biết một số việc. Chỉ là ta tận mắt nhìn thấy mà không phải kiến thức yêu ma hại người sự tình, liền có hơn 10 thung. Kiến quốc mới bắt đầu, tuy lâu lịch loạn thế, nhưng kinh thái tổ 10 năm nuôi bách tính, nước ta hướng mỗi năm thuế ruộng tại 3000 vạn thạch tả hữu, chỉ là thuế mới liền có 8000 vạn hai. Lúc đó chi bách tính, mặc dù vẫn chịu đói chịu khổ, nhưng cũng may luôn có cái hy vọng. Bây giờ đâu? Ngay cả triều đình cũng bị mất tổ lương, chỉ là Tín Châu đầy đất thuế ruộng, liền dự trước đến rồi sau 10 năm. Đạo trưởng, có thể lên sơn thắp hương những người kia, còn không phải thế sao ngay cả cơm cũng không ăn nổi bách tính. Trương Đạo Chi một lòng tu tiên, chưa bao giờ chú ý quá hạn chính. Bây giờ như vậy nghe xong, cũng thấy nhìn thấy mà giật mình. Cũng làm cho hắn đối với dưới núi thế giới, có rồi càng thêm rõ ràng nhận biết. Sau đó, Trương Đạo Chi liền phân phó không đủ thư sinh đem quanh mình tất cả chảnh quỷ gọi nơi đây. Bây giờ, những kia chảnh quỷ hết rồi sơn quân trói buộc, có rồi tự do thân, nhưng dù sao cũng là hồn mạng, rất khó chuyển thế đầu thai. Nếu mặc cho chúng nó làm cô hồn giã quỷ, chỉ sợ tương lai tránh không được sinh ra ý muốn hại người. Thế là, liền dự định đưa chúng nó nhất nhất độ hóa, dẫn vào luân hồi. Tuy nói ngày bình thường Trương Đạo Chi nhìn lên tới cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng bất kể nói thế nào, hắn thì một mực đem hết khả năng vì cái này mục nát thế giới may may bá bá. Đây là hắn duy nhất có thể làm được sự tình. Không đủ thư sinh vừa rời đi, Trương Đạo Chi liền từ trong túi càn khôn xuất ra hắn giản dị chế tác vị nướng. Ở chỗ nào chút ít bị Hoàng Lưu đâm chết con cọp trong thi thể, tìm một con chất thịt nhìn lên tới tương đối kình đạo nhi cất đặt tại trên vị nướng, dùng lửa đốt lên. Trong lúc đó, Trương Đạo Chi ngồi xếp bằng tại bên cạnh đống lửa, Đại Nhu Nhu thuận ngồi xổm ở bên cạnh hắn, có vẻ cực kỳ hài hòa. Chẳng được bao lâu, Trương Đạo Chi thấy đã nướng chín, liền giật xuống hổ chân, ném ở Đại Nưu trước người, "Đừng nói ta không muốn nhìn ngươi, này nướng xong đệ nhất đồng thịt, ta thì cho ngươi. Có phải hay không cho rằng, ta đây ngươi đời trước lãnh đạo đúng ngươi khá tốt. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, đi theo ta, đây đi theo sư phụ ta mạnh." Đại Nưu cũng không nghe hắn nhượng bình, chỉ là hết sức chuyên chú ăn lấy khối kia thịt hổ. Như là sợ Trương Đạo Chi đổi chủ ý, không cho nó ăn. Nhưng Trương Đạo Chi là hẹp hòi như vậy, người sao? Hắn là có đồ tốt không muốn lấy ra chia sẻ người sao? Sau một lát, Trương Đạo Chi lại giật xuống một viên nướng xong chân, ném cho Đại Nưu. Thấy thế, Đại Nưu khó hiểu, hừ hừ rồi hai câu, "Ngươi vì sao không ăn?" Trương Đạo Chi đáp lại nói, "Chờ ngươi ăn no rồi, ta lại ăn." "Đại Nưu, ngươi bây giờ cảm nhận được ta đối với ngươi yêu sao?" Nghe vậy, Đại Nưu hơi kém đem trong miệng thịt nướng đổ ra. Lườm hắn một cái sau đó, quay đầu xoay qua một bên, lại chuyên tâm bắt đầu ăn. Trương Đạo Chi sợ nó chưa ăn no, đem thân hổ trên tốt nhất mấy khối thịt hết thảy cho nó. Thật lâu, Đại Nưu ở một cái. Từ xuống núi đến nay, nó là lần đầu tiên ăn như vậy no bụng. Trương Đạo Chi chờ không nổi dò hỏi, "Ăn no rồi?" Đại Nưu nhẹ nhàng gật đầu, còn cần sừng trâu cọ sát hắn. "Như là tại làm đúng." Trương Đạo Chi lại hỏi, "Thật ăn no rồi?" Đại Nưu lần nữa gật đầu, "Ăn no rồi là được." Trương Đạo Chi lẩm bẩm một tiếng, sau đó, tại Đại Nưu nhìn chăm chú, hắn theo trong túi càn khôn, lấy ra bị tam muội chân hỏa nướng xong ngàn năm sơn quân thịt. "Đại bổ." Trương Đạo Chi trượt đầy đất chảy nước miếng, đang muốn gặm một cái. Đại Nưu không vui, đi lên muốn đoạt. Nhưng mà, mặc cho Đại Nưu có sức chín châu hai hổ, vẫn là bị Trương Đạo Chi một tay đè xuống đất không thể động đậy. "Đại Nưu, xin chào, không có đạo lý, nguyên một chỉ con cọp đều muốn bị ngươi ăn sạch rồi, bây giờ ta chẳng qua muốn gặm cái chân mà thôi, ngươi gấp cái gì? Lại nói, ngươi không phải đã ăn no chưa?" Giờ này khắc này, Đại Nưu vô cùng hy vọng có thể hóa thành hình người, sau đó hung hăng phiến chính mình mấy bàn tay. Ngay tại vừa mới, nó cho rằng thiên sư thực sự đổi tính đây. Thế mà hiểu rõ yêu quý châu ngựa rồi. Nhưng mà, thiên sư hay là người thiên sư kia? Không biết xấu hổ. Ngàn năm lão hổ thì ta. "Hừ, hừ, Đại Nưu cấp bách." Nhìn kia ngàn năm lão hổ thịt trông mòn con mắt. Đúng lúc này, cách đó không xa, một cây khô trong đột nhiên có dị tượng xảy ra, đem Trương Đạo Chi cùng Hoàng Nưu cũng hấp dẫn. Chỉ thấy thân cây có hào quang nóng ánh hiện hiện, trước kia dường như khắc cho trên cành cây đường vân, giờ phút này cũng tại chiếu sáng rạng rỡ. Không cần một lát, liền thấy có một cỗ lộ ra mùi khai yêu khí tán ở tự nhiên. Thân cây nổ bể ra tới, một tên khoác lên màu đỏ sa y nữ tử, liền thì xuất hiện tại một người một thú trong mắt. Nữ tử này bởi vì sao y duyên cớ, hàng loạt da thịt tuyết trắng trần trụi bên ngoài, hình như có một loại như ẩn như hiện gợn sóng nhộn nhạo lên. Hai chân thon dài, như tuyết như ngọc, càng làm cho người ta bị chịu chú mục lạ. Nàng cũng không mặc vớ dày, lộ ra một đôi xinh xắn lanh lợi chân ngọc. Mắt cá chân xíu xiu, lòng bàn chân phấn nộn, giống như không chịu nổi một nắm. Trên mông còn có ba đầu cái đuôi. Nàng thì như vậy lặng lặng địa nằm trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Trương Đạo Chi, đúng là lâm vào hôn mê, chậm rãi khép lại hai mắt. Ngay tại nàng vừa khi mới xuất hiện một khắc này, Trương Đạo Chi liền đem Đại Nưu con mắt che lên, trong miệng nói xong, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Sau đó, thì mặc kệ nữ tử kia có nhiều tuấn thiếu, đúng là vì tốc độ nhanh nhất, gặm ăn lên trong tay ngàn năm sơn quân thịt. Ừm, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng Trương Thiên Sư rút kiếm. A không, cơn cô tốc độ. Chẳng được bao lâu, kia hôn mê nữ tử, đúng là biến thành một con tuyết trắng hồ ly. Chương 16, độ nhân kinh chương 16, độ nhân kinh ra ngoài lòng thương hại, Trương Đạo Chi hay là Đại Nưu lưu lại hai khối ngàn năm sơn quân thịt. Chẳng qua, lúc này Đại Nưu đã đúng sơn quân thịt không có hứng thú, chỉ thấy nó gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa tuyết trắng hồ ly, chạy nước miếng đều nhanh thành thác nước rồi. Nếu không phải Trương Đạo Chi tay mắt lanh lẹ kéo lại nó, chỉ sợ sau một khắc sẽ xuất hiện cay con mắt một màn. Không, không được, ngươi là trâu, nó là hồ ly, các ngươi có cách ly sinh sản hiểu không? Đại Nưu, ngươi quên giấc mộng của ngươi sao? Ngươi quên sớm ngày tu tiên đắc đạo trường sinh lời nữa sao? Chỉ là sắc dục thôi, ngươi sao thì như vậy gánh không được? Ngươi nhìn ta, bất động như núi, tâm không có chút nào gợn sóng. Trương Đại Thánh Nhân tận tình khuyên lơn Đại Nưu. Nếu như nói, trên đời này có một con động vật hiểu rõ vô cùng Trương Đạo Chi, như vậy, trừ Đại Nưu ra không còn có thể là ai khác. Đại Nưu trong lúc lơ đãng liếc Trương Đạo Chi phía dưới một chút, trong lòng tự đủ. Ngươi ngược lại là nghĩ nổi lên gợn sóng, có cái năng lực kia sao? Đây chính là tổ sư gia lưu lại gông cùm xiềng xích. Ừm. Trương Đạo Chi đắp lên mặc cho tiên sư hạ một đạo gông cùm xiềng xích. Cho dù là con nữ tử toàn thân trần trụi đứng ở trước người hắn, hắn thì không hề bị lay động. Vì đạo kia gông cùm xiềng xích nguyên nhân, căn bản thì không động được, ngay cả ngẩng đầu cũng không ngẩng lên được. Đạo kia gông cùm xiềng xích chính là đời thứ nhất Trương Thiên Sư chuyển xuống hắn có thể làm sao? Hắn thì vô cùng im lặng. A lúc này, Đại Nưu giơ lên móng trâu, chỉ vào nằm trên mặt đất bạch hồ, mu mu kêu hai tiếng, hồ ly thịt, nướng hồ ly thịt, ngươi nếm qua sao? Trương Đạo Chi nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt thì kéo xuống. Hắn cảm giác thật mất mặt. Tựa như là nói, từ đầu đến cuối, hiểu sai đều là hắn. Trương Đạo Chi chụp rồi Đại Nưu một chút, tức giận nói, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Lại ăn, đem ngươi cho thu. Đại Nưu khó hiểu. Hồ ly thịt, xem ra vô cùng tươi non lặc. Vì sao không ăn? Ta thì ăn móng bướt, còn lại cũng cho ngươi ăn, được sao? Trương Đạo Chi ngữ trọng tâm trường nói, ngươi ta ăn những kia con cọp thịt, là bởi vì chúng nó muốn giết ngươi ta, bị ngươi ta giết chết, cá lớn nuốt cá bé, cũng là tự nhiên. Nhưng này bạch hồ đúng ngươi ta cũng không ác ý, nếu là ngươi ta tùy ý giết nó, gánh chịu thừa phụ, ngươi sẽ không sợ đợi ngươi hóa thành hình người thì có thiên lôi bổ ngươi. Đại Nưu sinh lòng ưu tư. Nó cũng không giống như Trương Đạo Chi tên biến thái này, năng lực tùy tùy tiện tiện liền đem thiên lôi chống đỡ rồi. Nói trở lại, Trương Đạo Chi đúng Đại Nưu thì rất im lặng. Rõ ràng là cái động vật ăn cỏ, làm sao lại thích ăn thịt ta? Này làm trái tự nhiên diễn sinh vật vật, các thủ kỳ đạo tiêu chuẩn. Làm trái tự nhiên, nghịch thiên mà đi, tương lai kiếp nạn, sợ là không thể thiếu. Lại chờ một lúc, kia không đủ thư sinh cuối cùng là đem phương viên trăm dặm, tất cả trành quỷ cũng cho tập kết ở đây. Trương Đạo Chi nhìn thoáng qua quỷ đếm, nói ít thì có trên trăm, có nam có nữ, trẻ có già có. Nhìn nhỏ nhất một con trành quỷ, mới bất quá 7-8 tuổi lớn. Sao liền đến này trên núi, bị sơn quân ăn đi? Con kia hổ yêu, đến tuột cùng hại bao nhiêu người? Phải biết, không phải ai bị sơn quân ăn đều sẽ hóa thành trành quỷ. Này kỳ thực cũng là có sát suất sự việc. Trương Đạo Chi cùng những thứ này trành quỷ triển khai xâm nhập giao lưu, chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ loại này quỷ mị đặc tính cùng nhược điểm, bao gồm hổ yêu các loại năng lực các loại. Hắn ở đây nghĩ, nếu là lần tiếp theo gặp được trành quỷ hoặc là hổ yêu, có thể càng thêm chu đáo đi mưu đồ một phen, đem một ít có thể xuất hiện bất lợi cho bản thân tình huống cho hoàn toàn bài trừ. Tỷ như, nếu là ta muội chân hỏa phụ cùng với các loại pháp bảo không đối phó được hổ yêu, Trương Đạo Chi ha không phiền phức lớn rồi. Nhưng trải qua chu đáo mưu tính, là có thể đem một ít bất ngờ cho hoàn toàn bài trừ rơi, như vậy thì sẽ không ảnh hưởng với bản thân an nguy. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Ngay cả binh pháp đều nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đây là su cắt tị hung vậy. Trương Đạo Chi chưa bao giờ thừa nhận chính mình cầu, hoặc là tham sống sợ chết. Thân làm dị sĩ, su cắt tị hung là một loại thiên phú. Đem trành quỷ cái này tà túy hiểu rõ thấu triệt về sau, Trương Đạo Chi liền không do dự nữa, dự định độ hóa những thứ này trành quỷ chuyển thế luân hồi. Hắn cũng không lập cái gì pháp đàn, chỉ là ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Mà những kia trành quỷ thì đều nhịp sôi nổi đứng ở trước người hắn. Có mấy cái hài đồng kích cỡ tương đương trành quỷ, mở to mắt to như nước trong veo nhìn về phía Trương Đạo Chi, lần lượt mở miệng nói, đại ca ca, ngài thật có thể để cho chúng ta luân hồi chuyển thế sao? Ta không muốn giúp nhìn đầu kia đại lão hổ hại người, đương thân nói, hy vọng ta trưởng thành làm cái người tốt. Đại ca ca, có phải hay không luân hồi sau này chuyển thế, ta liền rốt cuộc không gặp được ta một thế này nương thân? Nếu như gặp phải rồi, ta còn có thể nhớ kỹ nàng sao? Đạo trưởng ca ca, ta tìm không thấy tổ mẫu của ta rồi, ta sinh một hồi bệnh nặng, tổ mẫu nói, trên núi có dược, có thể trị bệnh của ta. Sau đó, ta tổ mẫu đi trên núi hái thuốc, thì cũng không trở về nữa. Ta, Ta tới chỗ này muốn tìm tổ mẫu. Thế nhưng, ta tìm không thấy nàng. Ô, ta tìm không thấy tổ mẫu của ta rồi. Nghe đến đó, Trương Đạo Chi cái mũi chua chua, nghiêng đầu đi, đem khỏe mắt vệt nước mắt lau, sau đó, cười lấy nhìn về phía những kia sớm đã chết đi hài đồng, đời sau, các ngươi cũng đều phải ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn nghe người trong nhà lời nói, chớ chạy lung tung. Không muốn đi một mình đường ban đêm. Nói đến đây, Trương Đạo Chi sửng sốt. Hắn đột nhiên ý thức được, cho dù hắn bây giờ nói được lại nhiều, đợi vào luân hồi, bọn hắn cũng đều sẽ quên. Mà lúc này, những chảnh quỷ kia cũng tại dùng nhìn một loại đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Hắn có chút khó chịu cười cười, hít thở sâu một hơi, đúng lúc này, chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, xưa kia cho thủy thanh tiên bên trong, Bích Lạc Không Ca, đại phù lê thổ. Bị nguyên thủy độ nhân, thiên thang thượng phẩm, nguyên thủy thiên tôn, nên nói là kinh. Đây là linh bảo thiên thang độ nhân thượng phẩm diệu kinh. Chính là đạo giáo độ hóa cô hồn dã quỷ trí cao pháp kinh. Ở trong chứa càn khôn chí lý, giảng kinh một lần, chư chảnh quỷ trong lòng thiện ý phóng đại. Sôi nổi bắt đầu đảo não tự thân nối giáo cho giặc hành vi. Cho dù chúng nó là thân bất do kỷ, nhưng làm chính là làm. Chúng nó sôi nổi quỳ xuống, bắt đầu sám hối. Giảng kinh hai lần, chư chảnh quỷ đều rộng mở trong sáng, không còn biết ngồi đại giếng, mà là thai thính mắt tinh. Chúng nó không còn làm những việc không có chút ý nghĩa nào sám hối, mà là dự định tại kiếp sau làm nhiều việc thiện, là kiếp này chủ tội. Giảng kinh ba lần, bốn lần, mỗi một lượt cũng như là đúng những kia chảnh quỷ tiến hành một hồi tâm linh tẩy lễ. Nay độ nhân kinh, độ không chỉ có là người, quỷ, yêu, còn có thể độ vạn vật chúng sinh. Dần dần, tại Trương Đạo Chi nhắm chặt hai mắt, không dừng lại giảng kinh trong lúc đó. Trên bầu trời, chậm rãi rơi xuống một hồi cam lộ. Giọt mưa rơi trên mặt đất, đem vết máu rửa sạch, mặt đất tràn ngập sức sống, thậm chí còn có cỏ nhỏ chui ra đầu tới, rơi vào thảm thực vật bên trên. Khoảnh khắc xứ cây khô gặp mùa xuân, từng bước có sự sống, như hoa đóa hoa tách ra màu xanh biết mầm, rơi trên người đại lưu. Nó như Trương Đạo Chi như vậy, chậm rãi hai mắt nhắm lại, quanh người linh lực quanh quẩn, dường như tiến nhập một hồi ngộ đạo, rơi vào con kia tuyết trắng hổ ly trên người, nhưng thấy trên người nó một ít bị thương ngoài da dần dần khỏi hẳn. Đột nhiên, nó mở ra nặng nề hai mắt, mắt thấy hết thảy trước mắt dị tượng, càng là hơn nhìn thấy Trương Đạo Chi dường như miệng ngậm tiên hiến, xuất khẩu thành thơ một màn, có vẻ cực kỳ rung động. Nàng nghiêm túc nghe Trương Đạo Chi lời nói, đột nhiên, trong đầu ông được một tiếng, dường như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trương Đạo Chi ánh mắt cũng tràn đầy xem trọng. A Nương nói, thế có trích tiên nhân, tuyệt thế lại xuất trần. A Nương nói, trên đời có thánh nhân, hắn luôn cảm giác thượng thương. Tiểu hồ ly tự mình lẩm bẩm, khó mà che giấu nội tâm kích động. Có thể, ngay cả nàng đều chưa ý thức được, chỉ là vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đạo Chi cái nhìn kia, lại làm cho nàng gặp phải, cuối cùng cả đời đều bị nàng cảm thấy kinh tài tuyệt diễm người kia. Nàng học đại như bộ dáng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, đắm chìm trong rồi ngộ đạo bên trong. Cuối cùng, những kia từ lên 9 tầng mây chiếu nghiêng xuống cam lộ, rơi vào rồi rất nhiều chảnh quỷ trên người. Giống như thường nhân đắm chìm trong ấm áp nắng sớm bên trong, để bọn chúng rõ ràng cảm nhận được một loại không lời nào có thể diễn tả được dễ chịu. Này phương thiên địa, bởi vì bị cam lộ tới tiêu, giống như mất đi nào đó lực hút, làm cho này hồn phách dần dần lên không. Chẳng biết lúc nào, có một cái hư vô mở mịt cửa lớn, như là bị cái gì khó lường tồn tại mở ra. Trên cửa có biển, trên đó có chữ viết, quỷ môn. Cánh cửa này, nói không rõ ràng rốt cục tồn tại ở nơi nào. Dường như tại trên đám mây, dường như trong lòng đất trồng, huyền diệu khó giải thích. Rất nhiều chảnh quỷ, thân hóa lưu quang, chui vào trong môn, cũng không tiếp tục được gặp. Chẳng qua, chúng nó vẫn là cho thời khắc này phương tiên địa này lưu lại một ít âm thanh, tạ đạo trưởng độ hóa. Nếu có kiếp sau, tại hạ lễ tạ thần đọc sách, tập biết, còn thiên hạ một tươi sáng càn khôn. Tổ mẫu, kiếp sau ta cũng muốn làm cái đạo sĩ, chạm yêu trừ ma, giữ gìn chính đạo, phù hộ môn dân. Cha, mẹ, ngài nhị lao bảo trọng, hài nhi bất hiếu, vào núi đi săn, bất hạnh bị sơn quân làm hại, không thể vì ngài nhị lao kính yêu rồi. Đại ca ca thật là lợi hại, kiếp sau ta cũng muốn tượng đại ca ca lợi hại như vậy, độ hóa chúng sinh. Chương 17, ngươi biết 5 năm này ta là thế nào qua sao? Chương 17, ngươi biết 5 năm này ta là thế nào qua sao? Trương Đạo Chi là lần đầu tiên sử dụng độ nhân kinh. Hắn từng nghe lão tiên sư nói qua, chỉ cần niệm thử kinh văn 2 đến 3 lần, liền có thể siêu độ cô hồn dã quỷ. Hắn tự nhận là không so được sư phụ của mình, thế là liền đem độ nhân kinh nhiều niệm mấy lần. Khi hắn mở mắt một khắc này, thấy quanh mình môi trường chỉ biến hóa, thì chỉ là có nháy mắt kinh ngạc, sau đó liền vẻ mặt lạnh nhạt. Thân làm tiên sư, tự cổ chí kim đạo giáo kinh nghĩa cùng tác dụng, hắn tất nhiên là rõ ràng trong lòng. Như là độ nhân kinh tiểu này kinh nghĩa, độ không bèn bèn là người, ủy, còn có thể độ tự nhiên, độ vạn vật sinh linh. Độ nhân kinh quyển thứ nhất, mấy ngàn chữ, ta niệm 3-4 lượt không thôi. Có lẽ là bởi vì ta đọc quá nhiều rồi, dẫn đến này phương tử địa cũng được độ hóa. Độ nhân kinh toàn bộ thiên tổng 61 cuốn. Trong đó quyển thứ nhất là cổ bản nguyên văn, cũng là quyển trọng yếu nhất. Trương Đạo Chi là lần đầu tiên sử dụng độ nhân kinh độ hóa lén lút, bởi vì chưa từng xuống núi nguyên nhân, thì chưa bao giờ thấy qua đệ tử trong môn phái vì độ nhân kinh siêu độ vong hồn. Nhưng mà đại nhu gặp qua, mu mu nó gọi thẳng châu bò. Tại không dậy nổi đàn tố pháp sự tình huống dưới, chỉ là niệm mấy lần độ nhân kinh, liền sứ thiên đạo có cảm giác. Không hổ là thiên sứ a. Đại Nưu đột nhiên mở ra hai mắt, hưng phấn mà đi vào Trương Đạo Chi trước người. Hắn lập tức chừng nó một chút, ngươi là con trâu, người khác có thể nói cái từ kia, ngươi không được. Kinh miệng của ngươi nói ra, ta cảm giác là đang đùa lưu manh. Từ lúc Trương Đạo Chi cùng đầu này Hoàng Nưu pha trộn cùng nhau sau, Long Hổ Sơn trong có người hiểu chuyện, đem Hoàng Nưu cùng hắn đặt song song là Long Hổ Sơn hai đại ma đầu. Vì sao? Chỉ vì Trương Đạo Chi bất kể làm chuyện gì đều sẽ mang theo Đại Nưu. Dân ra, Đại Nưu tại mưa dầm thấm đất, học không ít chỉ có Trương Đạo Chi mới hiểu được từ mới. Mu mu, Đại Nưu tiếp tục hử phát. Trương Đạo Chi cảm thấy kinh ngạc, vừa rồi trên trời rơi xuống linh lộ, sứ tu vi của ngươi cao hơn một tầng. Đại Nưu dùng sức gật đầu. Trương Đạo Chi kia nguyên bản coi như không tệ tâm tình, trong nháy mắt liền thì ngã vào đáy cốc, ngươi ngày bình thường như thế không tuân thủ châu đức, cũng có thể được này tạo hóa. Dứt lời, nội tâm hắn bất mãn, ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Thương, 5 năm. Ngươi biết 5 năm này ta là thế nào qua sao? Dòng dã 5 năm rồi, ta liền muốn cái tam hoa tụ đỉnh, rất quá đáng sao? Dị sĩ Vân Thiên, dễ bị trời phạt. Năm đó dị sĩ Khuất Nguyên nhìn thiên vấn tuy được đại đạo, nhưng chưa từng kết thúc yên lành. Dân chúng tầm thường xin thể, như vi phạm lợi thể, có thể vô sự. Nhưng này chút ít thân có thiên mệnh loạn thế tiêu hùng, hào kiệt hoặc là dị sĩ thể, một khi vi phạm lợi thể, nặng thì hồn phi phách tán. Kinh Trương Đạo Chi như vậy một phát hỏi. To như vậy thương cung, chợt có rồi đáp lại. Chỉ thấy có vô cùng vô tận mặc vân hội tụ. Trong mây lôi quang lấp lóe, như muốn dùng cái này đến cảnh cáo Trương Đạo Chi, hay là vì một ít chuyện khác. Lúc này, Thông Minh như Đại Nưu đã tức thời rời khỏi Trương Đạo Chi mấy chục bước xa. Trương Đạo Chi nghe có tiếng sấm rền vang vọng bên hai bờ, trong lòng càng khí, ta còn chưa gấp, ngươi ngược lại là cấp bách. Nói xong, hắn đứng ở trên một tảng đá lớn, chỉ vào mênh mông thương cung, lần nữa đặt câu hỏi, ta, Đường Đường Long Hổ Sơn đương nhiệm tiên sư, chỉ nghĩ muốn cái tam hoa tụ đỉnh, này rất quá đáng sao? Như người đời biết thân phận ta, hiểu ta cảnh giới, đừng trách ta trước giờ không cho các ngươi nói, ném đến thế nhưng Long Hổ Sơn mặt. Trương Đạo Chi đối với tự thân cảnh giới việc này, thật vô cùng im lặng. Dựa vào cái gì ngay cả Đại Nưu đều có thể ngẫu nhiên đạt được tạo hóa sứ tu vi tiến bộ? Ta lại tại trúc cơ cảnh chờ đợi dòng dã 5 năm. Bây giờ, ngay cả tam hoa tụ đỉnh cánh cửa đều chưa từng thấy đến. Dựa vào cái gì a? Có thể hay không cho lời giải thích a? Trương Đạo Chi khí thế hùng hổ, tỏa ra cùng thiên nhất đấu phong khoáng tâm tư. Lúc này, cùng Đại Nưu tình huống tương tự, cũng được ngộ đạo tạo hóa bạch hổ, giờ phút này vừa mới mở ra hai mắt. Chỉ thấy Trương Đạo Chi ngửa mặt nhìn trời, đứng chắp tay cao nhân hình tượng. Trong lúc nhất thời, trái tim bịch bịch nhảy lên. Là Trích Tiên Nhân. Trích Tiên Nhân. Bạch Hồ vô cùng kích động. Nàng xin thể, muốn một mực ôm lấy Trích Tiên Nhân ủi. Lúc này, Trương Đạo Chi đang cùng Long Hổ Sơn lịch đại tổ sư đúng tuyến. Bên hai chợt nghe một tiếng Trích Tiên Nhân chính cảm giác buồn bực, vô thức mở miệng, ai? Ai như vậy có ánh mắt? Đúng lúc này. Vâng. Một đạo thiên lôi hạ xuống. Rơi vào Trương Đạo Chi trước người. Rơi vào muốn ôm khẩn Trương nói chi bắp đùi Bạch Hồ trên người. Trong khoảnh khắc, con hồ ly này. Ô bế, không sạch sẽ rồi. Bị sét đánh đen. Lông tóc cũng nổ. Trực tiếp ghé xỉu ở Trương Đạo Chi trước người. Thấy thế, Trương Đạo Chi nuốt nước miếng một cái, chậm rãi ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Tổ Thương, sau đó, lúc này thở dài nói, tổ sư ra ở trên, đệ tử hiểu. Đệ tử chậm chạp không vào Tam Hoa tụ đỉnh, nguyên lai là lịch đại tổ sư ra đang khảo nghiệm đệ tử. Đệ tử, định bất phụ tổ sư trọng vọng, là Long Hổ Sơn vĩ đại hưng thịnh kiên trì không ngừng. Ngạch tích cái mẹ ruột, một lời không hợp thì gặp sét đánh. Tổ sư ra nhóm tính tình cũng như vậy cáo kỉnh sao? Tổ sư ra hạ xuống lôi, nên đây tử tiêu thần lôi còn mạnh hơn a. Sau đó, thấy chân trời lại không dị tượng, Trương Đạo Chi mới đứng dậy, đem thân thể đứng sừng sững thẳng tắp. Lúc này, Đại Nưu thấy nguy hiểm đã tiêu trừ, đối hắn hử hai câu, như là đang nói, ngươi kiên cường đâu, làm sao lại sợ? Trương Đạo Chi nhịn không được mặt mo đỏ ửng, ngươi bao lâu thấy ta sợ qua? Chỉ là, ta thân làm Long Hổ Sơn đệ tử, thân vai Long Hổ Sơn truyền thừa, kính già yêu trẻ, lại là ta Long Hổ Sơn mỹ hảo phẩm đức. Được rồi, nói với ngươi lại nhiều đều là đàn gậy thai châu. Đại Nưu không còn phản ứng hắn, thầm nghĩ, chính mình vốn chính là châu a, thấy Đại Nưu không lên tiếng, Trương Đạo Chi mới đưa chú ý đặt ở trắng. Ừm. Hắc hồ phía trên, chật chật, thật đáng thương. Lấy hạnh còn có nửa cái mạng. Tổ sư ra ở trên, ngài hàng lôi không nhìn một chút sao? Đem nàng đánh chết rồi tính người đó. Mấu chốt, hồ ly thịt cũng không tốt ăn a, nhất là đốt trọi hồ thịt. Trương Đạo Chi cũng không ý thức được. Thiên sư, thiên thượng nhân gian người nói chuyện, cho dù nói năng lỗ mãng, tứ phương thần linh thậm chí thiên đạo đều sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn. Về phần lịch đại lao thiên sư, thì càng không khả năng dùng lôi đánh hắn rồi. Kia phản phất là thiên đạo cảnh báo trước, không muốn nhường kia hồ ly tiếp cận hắn, sợ sinh nghiệt duyên. Đúng lúc này, Trương Đạo Chi đem Bạch Hồ cất đặt tại một chỗ trên đất trống, lại đi trong cơ thể nàng chuyển vận một chút linh khí. Bất kể nói thế nào, Bạch Hồ tự dưng bị xét đánh việc này là bởi vì Trương Đạo Chi mà lên. Trương Đạo Chi tự nhiên không thể buông tay mặc kệ. Sau đó, thấy sát trời đã tối, Trương Đạo Chi quyết định tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một đêm. Trong lúc đó, hắn theo trong túi càn khôn lật ra văn phòng tứ bảo, một mực tô tô vẽ vẽ. Đại Nưu trong lúc lơ đãng lướt qua, chỉ thấy tờ giấy thứ nhất bên trên viết có hai cái chữ to, Trảnh Quỷ. Thiên sư, vì sao muốn đem Trảnh Quỷ ghi chép lại? Là có cái gì đặc thù đam mê sao? Chương 18, lấy thân báo đáp. Chương 18, lấy thân báo đáp. Trảnh Quỷ có cái gì có thể nhớ? Có đôi khi, ngay cả Đại Nưu cũng không quá có thể hiểu được Trương Đạo Chi kia tùy tâm sở dụng tính tình. Lao thiên sư đã từng nói, Trương Đạo Chi tính tình, ngược lại là có mấy phần tự nhiên vô vi thánh nhân tâm cảnh. Tất nhiên, Trương Đạo Chi cảm thấy đây là Lao thiên sư đang mắng hắn. Lao thiên sư khen người bên ngoài, hoặc là nói hắn tiến bộ thần tốc, kinh tài tuyệt diễm, hoặc là liền nói cảnh giới vững chắc. Nhưng chỉ cần khen một cái Trương đạo chi, nói được nhiều nhất hay là tâm cảnh của hắn. Giống như Trương đạo chi trừ ra tâm cảnh, cái khác thì không đáng giá nhắc tới. Cái gì là tâm cảnh? Trương đạo chi cho rằng là tâm tính. Hắn cũng trúc cơ mấy năm rồi, tâm tính lại không tốt thì phải làm thế nào đây? Giờ phút này, con kia bị sét đánh hồ ly đã tỉnh lại, trên thân lông tóc thì dần dần khôi phục thành màu trắng. Nàng chú ý tới Trương đạo chi chính tô tô vẽ vẽ, cảm thấy tò mò. Đột nhiên lại nghĩ tới vừa rồi không hiểu hôn mê. Con tưởng rằng là đột nhiên tiếp cận Trích tiên nhân có mạo phạm tiên nhân chi hiểm nghi, bị tiên nhân trên thân uy áp trấn trụ. Trích tiên nhân, thật thật mạnh. Ngay cả quanh người uy áp cũng có thể làm cho ta hôn mê bất tỉnh. Nàng chỉ nhớ rõ, hôn mê trước đó có cực kỳ chói mắt quang mang chợt lóe lên, dường như lôi đỉnh. Loại đó đúng yêu vật có tự nhiên uy hiếp quang mang, nhất định là đến từ tiên nhân trên thân uy áp. Chỉ là, tiên nhân mạnh như vậy, cảnh giới nên cao thâm khó dò mới là. Có thể tại sao ta cảm giác tiên nhân chỉ có chút cơ cảnh? Bạch Hồ khoảng cách Trương đạo chi mấy bước xa, trong lòng đang âm thầm suy đoán. Đột nhiên, nàng nghĩ tới một ít nghe đồn, nghe A Nương đề cập tới. Trong thiên hạ có ẩn thế cao nhân, thì du lịch nhân gian. Những thứ này ẩn thế cao nhân bởi vì không muốn bị dị sĩ quấy rầy, cố ý ẩn tàng tự thân tu vi, đóng vai làm người bình thường. Đều cái gì? Hồng chân kiếp. Thế nhưng, tiên nhân vì sao không có triệt để ẩn giấu tu vi? Bạch Hồ đối với cái này khó hiểu, thử nghiệm dùng ý nghĩ của mình đi thuyết phục chính mình. A Nương nói, có một ít nam nhân rất xấu, thích chơi ưu kịch, nhường nữ tử sánh vai một hắn thích nhân vật, hoặc tỷ tỷ, hoặc muội muội. Sau đó cùng đi làm xấu hổ sự việc. Trước mặt vị này tiên nhân vì đại tu vì để nơi đây lại lần nữa tỏa ra sự sống, lại để cho những kia cô hồn dã quỷ có một năng lực đầu thai cơ hội, nhất định là người tốt, không phải người xấu. Tiên nhân nhất định là nghĩ dùng ưu kịch loại phương thức này dạo chơi nhân gian. Tiên nhân trên thân mặc đạo phục, lẽ nào tiên nhân là đang giả trang diễn một tên đạo sĩ? Tất nhiên thân làm đạo sĩ, thì nhất định phải có một ít tu vi, nhưng tu vi còn không thể quá cao, chúc cơ cảnh vừa vặn phù hợp. Nghĩ đến đây, Bạch Hồ rộng mở trong sáng, ta thực sự là quá thông minh. Chẳng thể trách A Nương luôn nói, ta nếu đến rồi nhân gian, nhất định năng lực đếm rất nhiều tiền. Năng lực kiếm tiền, có thể kiếm tiền a. Năng lực kiếm tiền, đầu tiên được đầu góc tốt dùng, ừm. Bạch Hồ luôn luôn rất xem trọng đầu góc của mình. Tiên nhân, đang làm cái gì? Bạch Hồ ngồi xổm trên mặt đất, cười híp mắt nhìn đang múa bút thành văn chương đạo chi. Dần dần, chẳng biết tại sao, nàng càng nhìn ngây dại lên. Gò má cũng có rồi mấy phần hồng nhuận. Tiên nhân, nàng vô thức mở miệng, tốt tuấn. Nghe vậy, Trương đạo chi vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hồ, ngươi đang nói ta? Một bên đại nhu mu mu hai tiếng, như là lại nói, ta hiểu rõ cái bác sĩ rất biết mắt nhìn con ngươi. Lúc này, Bạch Hồ trong lòng có chút hoảng, xấu hổ chết hổ rồi. Xong rồi, ta như thế mạo phạm tiên nhân, tiên người có thể hay không trách ta? Trương đạo chi gặp nàng không nói, nét mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần. Nơi này chỉ có hắn cùng đại nhu. Nếu con hồ ly này nói rất đúng đại nhu mà không phải hắn. Ha ha, hồ ly thịt lại khó ăn, Trương đạo chi thì nuốt được. Bạch Hồ bên ấy thấy tiên nhân sắc mặt không vui, trong lòng càng thêm bối rối. Xong rồi xong rồi, tiên nhân khẳng định tức giận. Ô ô, Bạch Hồ nghẹn ngào hai tiếng. Trương đạo chi gặp nàng không trả lời, trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Không thể nào, sẽ không thực sự có người cảm thấy ta nhìn không bằng một con trâu a. Hắn có chút tức giận, đứng dậy đi vào Bạch Hồ trước người, một phát bắt được cổ của nàng. Sau đó, nhắm ngay Bạch Hồ cái mông, làm trong nháy mắt hình. Cách, trong khoảnh khắc, Bạch Hồ cái mông siết chặt, đau đớn, thẹn thùng và nhiều loại tâm trạng trong nháy mắt xông lên đầu. Cách, 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 Trương đạo chi liên tục mấy cái trong nháy mắt. Bạch Hồ cái mông đều đã sưng đỏ lên. Nước mắt không cầm được chảy ra. Tiên nhân đừng lại đánh, yêu nhi biết sai rồi. Nàng lần đầu tiên bị người đánh đòn. Ừm, hay là cái tiên nhân. Cảm giác này, tức nhục nhã lại hưởng thụ. Hả? Hưởng thụ? Chẳng thể trách A Nương thích bị cha đánh đòn đấy. Thật thật thoải mái nha. Hi hi. A, tiên nhân sao không tiếp tục đánh? Ta vừa mới bắt đầu cảm thấy dễ chịu, thì kết thúc rồi à? Lúc này, Trương đạo chi cười một tiếng, không còn trêu cợt nàng, đưa nàng đặt ở tại chỗ, mở miệng dò hỏi, nói một chút lai lịch của ngươi. Yêu nhi là một vị vô cùng chân thành nữ tử. Tất nhiên, nàng cũng không dám đúng tiên nhân có gì giấu giếm. Nàng tên là Đào Yêu, đến từ Thanh Khâu, bởi vì hướng tới nhân gian, từ Thanh Khâu trộm lén chạy ra ngoài, gặp được Hổ Yêu. Bởi vì Hổ Yêu thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, nàng không theo, liền mở ra yêu trận, đem tự thân bảo hộ ở thân cây bên trong. Hổ Yêu nhất thời cầm nàng không được, liền ngày ngày trông coi nàng. Bởi vì treo chống yêu trận cực kỳ hao tổn tâm thần, tại cảm thấy hơi thở của Hổ Yêu tiêu tán về sau, nàng nội vàng triệt hồi pháp trận. Nhưng tự thân thì bởi vì tiêu hao quá nhiều, tạm thời không cách nào trở lại thân người. Đây là một vô cùng khuôn sáo cũ chuyện xưa. Theo Trương đạo chi là như thế. Chẳng qua, nhường hắn bị chịu chú ý không phải nàng gặp được Hổ Yêu chuyện xưa, mà là nàng đến từ Thanh Câu. Gen đúc tam hoa tụ đỉnh đan linh dược nghi ngờ mộng thảo liền đến từ Thanh Câu. Chỉ là trong nhân thế này, cũng không biết Thanh Câu ở nơi nào. Trương đạo chi cũng chỉ tại Long Hồ Sơn nhìn thấy một ít lẻ tẻ ghi chép. Ngươi làm thật đến từ Thanh Câu? Trương đạo chi hỏi. Yêu nhi gật đầu một cái, A Nương không cho ta nói cho người khác biết ta đến từ Thanh Câu, có thể tiên nhân không phải người xấu, yêu nhi không muốn lừa gạt tiên nhân. Trương đạo chi khỏe miệng có hơi dương lên, nhẹ khẽ bước bước yêu nhi cái đầu nhỏ, bảo bảo ngoan. Bảo bảo cái mông còn đau không? Khoái nhường ca ca sơ sờ. Khủ. Trương đạo chi hay là một tương đối người đứng đắn. Về phần yêu nhi đến tột cùng đến từ nơi nào, còn có đợi quan sát. Giả sử thật đến từ Thanh Câu, như vậy này luyện chế Tam Hoa Tụ Đỉnh đan thứ nhất vị đại dược, coi như là có chỗ dựa rồi. Tất nhiên, hắn cũng không có nóng lòng nghe ngóng Thanh Câu tung tích. Nếu không, lo lắng sẽ sứ Bạch Hổ có rồi lòng đề phòng. Nghe đồn Thanh Câu các nơi đều là bảo vật, phàm là thân làm dị sĩ, liền không có không muốn đi. Là vì, đến từ Thanh Câu hồ ly, bất kể cổ kim, đúng người đời cũng vô cùng đề phòng. Trương Đạo Chi thì không đội ở này nhất thời, rốt cuộc, hắn việc cấp bách, vẫn là phải chạy tới kinh thành. Tất nhiên, này không chậm trễ hắn đúng yêu nhi bánh vẽ. Ngươi có biết, hổ yêu bị ai giết chết? Bị tiên nhân giết chết. Ừm. Ngươi có biết, ta giết kia hổ yêu, đối với ngươi mà nói, tính là gì? Yêu nhi suy nghĩ một lúc, tính ân cứu mạng. Trương Đạo Chi mắt lộ ra tán dương gật đầu một cái, ân cứu mạng, làm thế nào báo đáp? Nghe vậy, yêu nhi chậm rãi đứng dậy, hai cái móng đuốt bóp cùng nhau, cho dù là hổ thân, nhưng mà cái kia khả ái nét mặt, lông xù bộ dáng, vẫn như cũng làm người thương yêu yêu, lấy thân báo đáp. Trương Đạo Chi sửng sốt. Một câu lấy thân báo đáp, kém chút đưa hắn cho cả sẽ không. Ừm. Cũng được đi. Khu khu. Ta nói là, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo, ân cứu mạng, không thể báo đáp mới là. Bổn thiên sư là nhận qua 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục có triển vọng thanh niên. Sao lại làm ra làm người thèm nhỏ dãi ra thân thể thấp hèn hành vi? Chương 19, vạn vật tương sinh tương khắc chương 19, vạn vật tương sinh tương khắc cũng không biết cái này tự xưng đến từ Thanh Khâu tiểu hồ ly là thật ngốc hay là giả ngốc. Tóm lại, bất kể Trương Đạo Chi nói cái gì, nàng đều biết chút đầu phụ họa, tiên nhân nói đúng lắm. Tiên nhân nói đúng. Yêu nhi cũng nghe tiên nhân. Một tới hai đi, ngược lại là đem Trương Đạo Chi cho cả không trở về rồi. Đầu năm nay, lừa gạt một con mẫu hồ ly đơn giản như vậy sao? Bất đồ nói hồ ly nhất là xảo trá sao? Ừm. Nàng bạn nhất là tại lạt mềm buộc chặt đâu. Ta muốn hay không lưu cái tâm nhãn. Lại nói người nàng thân vẫn rất tốt nhìn xem. Tương lai nếu sinh cái con gái, nhất định theo nàng. Nữ nhi của chúng ta cái kia tên gọi là gì vậy? Long Hồ Sơn tiên sư yêu vũ mị yêu hồ. Trời ơi, thật kích thích. Khu khu. Nghĩ lầm. Trương Đạo Chi liếc nhìn bên cạnh Hoàng Lưu, khinh bị nói, ngó ngó người ta rất nộ, đang nhìn ngươi bản thân, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Thì ngươi bộ dáng này, tương lai làm thế nào hộ sơn thứ nhất linh thú? Tư tưởng của ngươi còn chờ tiến bộ. Hoàng Lưu mu mu hai tiếng, dường như đang kháng nghị. Trương Đạo Chi không còn phản ứng nó, quay đầu nhìn về phía Bạch Hồ, ngươi bởi vì ta mà bị thương, ta cần đúng ngươi phụ trách. Với lại, ta đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi cũng làm báo đáp. Ta lần này xuống núi, muốn đi kinh thành, ngươi cùng ta một đạo cùng đi, trong lúc đó, ta cũng tốt vì ngươi chữa thương. Yêu Nhi nghe xong, luôn cảm thấy giọng điệu này là lạ. Tiên nhân cao như vậy bức cách, vì sao há miệng ngậm miệng liền đem ân cứu mạng cần chính mình báo đáp treo ở bên miệng? Ừm, lẽ nào là tiên nhân muốn đem ta giữ ở bên người, chăm sóc của ta tu hành? Tiên nhân cũng quá tốt đi. Yêu Nhi lại một lần thành công thuyết phục chính mình, cảm ơn tiên nhân. Ta, cảm ơn cái gì? Trương Đạo Chi nhìn qua trước mắt Bạch Hổ, nhân sinh đầu một lần cảm thấy một chút ấy nấy. Không phải, nàng cứ như vậy tốt lựa rồi sao? Ta muốn buộc nàng ý tứ, biểu đạt thực sự vô cùng hàm xúc sao? Ừm, bất kể nói thế nào, chỉ cần đưa nàng giữ ở bên người, bồi dưỡng được lẫn nhau tình cảm. Ừ, là tín nhiệm cảm giác, cũng liền có thể tìm thấy Thanh Khâu chuẩn xác vị trí. Nghĩ được như vậy, Trương Đạo Chi vui mừng gật đầu một cái, ngươi tất nhiên tự nguyện lưu tại Bần Đạo bên cạnh, có một số việc, Bần Đạo cần đúng ngươi đã nói trước. Thứ nhất, đi hướng người ở nơi, muốn thu liệm yêu khí, không có thể miệng nói tiếng người. Thứ hai, đừng lại gọi Bần Đạo tiên nhân, Bần Đạo thẹn được hoàng. Bần Đạo không thích. Trong lúc vội vã, Trương Đạo Chi chỉ nghĩ đến nhiều như vậy. Chỉ là, này có thể chẳng lẽ rồi yêu nhi. Không gọi tiên nhân, thật là xưng hô như thế nào tiên nhân đâu. Con út suy nghĩ một lúc, thăm dò tính nói ra, đạo trưởng. Ca ca. Hả? Gọi ta cái gì? Đạo trưởng ca ca. Ừm, về sau cứ như vậy kêu to lên. Tốt. Đạo trưởng ca ca. Yêu Nhi cùng Trương Đạo Chi chẳng qua lần đầu gặp nhau. Lại vì đưa hắn đã nói, một mực nhớ trong đầu. Câu kia khoái nhường ca ca liền có thể Yêu Nhi cho rằng, Trương Đạo Chi thích nghe ca ca hai chữ. Còn có, nàng còn cho rằng, tiên nhân tận lực đóng vai thành đạo trưởng nhất định là ưa thích làm một tên đạo sĩ. Bởi vậy, có rồi câu kia đạo trưởng ca ca. Đạo trưởng ca ca, ngài đang biết. Ừm. Tranh quỷ. Cùng thường nhân không khác, như muốn chia phân biệt, cần quan bàn tay, nam tử là tranh quỷ người, tay trái không có ngón út, nữ tử là tranh quỷ người, thì tay phải không có. Gặp tranh quỷ, mặc tin hắn luôn, có thể tự hóa giải nguy cơ. Đạo trưởng ca ca vì sao muốn biết những thứ này? Yêu Nhi thấy Trương Đạo Chi viết một ít chữ biết, liền tò mò đặt câu hỏi. Chỉ là này hỏi một chút, quả thật đưa hắn cho đã hỏi tới. Rõ ràng mình đã hiểu rõ làm sao phân biệt tranh quỷ, làm sao để phòng loại này quỷ mị. Vì sao còn muốn biết ra đâu? Trương Đạo Chi chợt nhớ tới cái đó vì tìm kiếm tổ mẫu, lựa chọn bí quá hóa liều lên núi hải tử. Nghĩ tới không đủ thư sinh, nghĩ tới bị hổ yêu ăn hết những người kia. Lúc trước Trành bị lừa gạt hải tử kia lúc, có phải hay không nói, tổ mẫu của hắn ngay tại cách đó không xa. Lừa gạt không đủ thư sinh lúc, có phải hay không nói với hắn, chỗ nào có hắn muốn cứu thế cứu quốc chi pháp. Nếu là bọn họ sớm hiểu rõ loại này quỷ mị đặc tính đồng thời trước giờ dự phòng, có phải hay không cũng không cần bị hổ yêu chỗ ăn. Cũng sẽ không hóa thành Trành quỷ, đối giáo cho rằng. Long Hổ Sơn tàng thư trong, mặc dù có đúng Trành quỷ này một quỷ mị miêu tả, nhưng chỉ là nhường dị sĩ biết được này một quỷ mị tồn tại mà thôi. Dị sĩ tất nhiên là không sợ quỷ mị, có thể người bình thường đâu. Nếu đem ta đổi lại cái đó muốn tìm tổ mẫu hài đồng đâu? Trong lúc nhất thời, Trương Đạo Chi nghĩ tới rất nhiều, dường như là tâm huyết của mình dâng lên chi tác, tìm được rồi một con đường. Viết xuống đến, cho rất nhiều người xem xét, có thể, bọn hắn cũng không cần bị Trảnh Quỷ làm hại rồi. Trương Đạo Chi chậm rãi mở miệng. Giờ khắc này, hắn quang huy thân ảnh, tại Yêu Nhi trong lòng lại vĩ đại rồi mấy phần, đạo trưởng ca ca thật thiện lương. Nếu là ta sớm thấy vậy đạo trưởng ca ca viết những văn tự này, cũng sẽ không bị kia Trảnh Quỷ lắc lư đến loại địa phương này. Kia Trảnh Quỷ cũng thực ghê tởm, thế mà gạt ta nói, nơi này có cái gì thần thông rộng lớn tiên nhân. Ừm. Yêu Nhi bị Trảnh Quỷ lừa gạt, Trương Đạo Chi cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu là không bị lừa, đó mới có ma rồi. Như là hổ yêu cái này tinh quái, thở nhỏ lớn ở núi rừng, cũng là bởi vì núi rừng tinh khí mà khai trí tu hành. Bởi vậy, thực lực bản thân cùng thở nhỏ sinh trưởng núi rừng cùng một nhịp thở, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng nó sẽ không ra sơn kiếm ăn. Thế nhưng một ngọn núi, lại có thể có bao nhiêu thịt cung cấp nó đến ăn đâu? Thế là, hổ yêu cái này tinh quái, thì dựng dục ra có thể điều khiển nhân chi hồn phách năng lực. Trương Đạo Chi giải thích vô cùng thấu triệt. Thế gian có câu nói, gọi là hổ xuống núi không như trên sân hổ. Không nói thành tinh quái hổ yêu, chỉ nói giống như con quạ, cũng đều là tại chính mình quen thuộc lãnh địa đi săn, rất ít đi đến cái khác lãnh địa. Một khi tùy tiện đi cái khác lãnh địa, dường như là hổ xuống núi, đối với địa hình chưa quen thuộc nó, sẽ khắp nơi cản trở, khó mà hữu hiệu đi săn. Tự thân lực sát thương liền thì giảm bớt đi nhiều. Cũng đúng thế thật, vì sao hổ yêu cần dựa vào Trảnh Quỷ dụ dỗ người khác tới đây nguyên do. Trương Đạo Chi tiếp tục viết liên quan đến hổ yêu, Trảnh Quỷ đặc điểm, gia truyền hổ gặp người, người chết, hồn không dám hắn chấp đại truyền hổ, tên Trảnh Quỷ. Yêu Nhi nghiêm túc nhìn, đột nhiên linh quang lóe lên, Trảnh Quỷ, hổ yêu có đặc tính. Vậy chúng ta hổ yêu thì có đặc tính, thì như am hiểu mị hoặc. Còn có cái gì quỷ này, quỷ kia tựa như cũng có đặc tính. Tiên, đạo trưởng ca ca tất cả đều muốn biết đi ra không? Lời này vừa nói ra, Trương Đạo Chi trong nháy mắt lâm vào trầm tư. Nghe Yêu Nhi vừa nói như vậy, phản phất có mấy phần đạo lý. Bây giờ dân gian không có gì chỉ quái tiểu thuyết. Rốt cuộc thế giới này là thật có yêu ma quỷ quái. Thử không nói, quái lực loạn thần. Những kia dám biết yêu ma quỷ quái tiểu thuyết ra, dường như cũng không có kết quả gì tốt. Thế là chỉ quái tiểu thuyết xuất hiện nghiêm trọng tuyệt tự. Một ít ghi chép yêu ma sách vở cũng chỉ ở trên núi dị sĩ trong lúc đó lưu truyền. Nếu là đem thế gian quỷ mị đặc tính, nhược điểm cũng viết ra, nhưng người bình thường đều có thể hiểu rõ. Có phải hay không sẽ giảm bất tà túy hại người sự việc xảy ra? Yêu quái sở dĩ năng lực hại người, chứ ra dựa vào tự thân thực lực cường đại bên ngoài, còn có đối với tình người nhược điểm như lòng bàn tay. Nhân chi thất tình lục dục, liền vì nhược điểm. Như là hồ yêu mị hoặc, chẳng phải chuyên công nhân tính lục dục nhược điểm. Kỳ thực người cùng tà túy ở giữa thực lực, coi như là tương đối cân đối rồi. Giống như tà túy, bởi vì thực lực bản thân nhỏ yếu, khó mà ra hại dương khí thịnh vượng nhân tộc con cháu. Nàng nhóm liền sẽ nghĩ hết biện pháp tiến công nhân tộc con cháu nhược điểm, tức thất tình lục dục. Mà thực lực cường đại tà túy, tự nhiên không cần tận lực nhằm vào nhân tính nhược điểm. Nói cách khác, tà túy thì không nhược điểm sao? Liền lấy Trảnh Quỷ mà nói, Trảnh Quỷ không thể trực tiếp hại người, nếu không sẽ bị đạo của tự nhiên phản vệ, từ đó hồn phi phách tán. Như vậy, chỉ cần người nắm giữ Trảnh Quỷ đặc tính, không nghe nó ăn nói linh tinh, nó chẳng lẽ không phải không có cách nào khác hại người? Tất nhiên, nếu là gặp được thực lực cường đại người, cũng là dị sĩ, tự nhiên là không cần nắm giữ Trảnh Quỷ đặc tính, trực tiếp nghiền ép lên đi là được. Vạn vật sinh linh đều có đạo, tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng. Trong lúc nhất thời, Trương Đạo Chi dường như ngộ xảy ra điều gì khó lường đạo lý. Chương 20, yêu ma đồ lục, kinh thiên địa kiếp quỷ thần. Chương 20, yêu ma đồ lục, kinh thiên địa kiếp quỷ thần có lẽ là bẩm sinh thiên phú. Trương Đạo Chi đối với tà túy mẫn cảm trình độ muốn cao hơn nhiều, giống như dị sĩ. Bởi vậy, hắn hết sức vui vẻ đi phỏng đoán khác nhau tà túy ở giữa đặc tính cùng nhược điểm. Nếu thật có như vậy một bộ sách vở diện thế, tiết lộ tà túy nhược điểm, khiến người có thể hiểu tà túy, có thể hay không ít đi rất nhiều tranh chấp, có thể hay không nhường nhiều hơn nữa người vì vậy mà sống sót. Tại Trương Đạo Chi trong nội tâm, có một tuyệt đại đa số người cũng hy vọng mỹ hảo nguyện cảnh, thiên hạ đại đồng, hòa bình thế giới. Hắn từng đang nghĩ, là người nào cùng yêu không thể chung sống hòa bình? Vì sao một ít tranh chấp không thể thông qua ngoại giao thủ đoạn đi giải quyết, thì không phải chém chém giết giết, thành thành thật thật giữ khuôn phép tu tiên không được sao? Không có giết chóc thì không có thương hại. Trương Đạo Chi sợ chết, hay là không muốn chết sớm như vậy? Hắn hy vọng tại sinh thời, thật sự vô vọng đạp vào trường sinh tiên độ thời chết đi. Như thế thì không chết rồi. Do đó, hắn rất chán ghét tranh chấp. Nhưng mà, theo thật sự trên ý nghĩa mà nói, hắn cũng chưa từng e ngại qua tranh chấp. Thì như gặp được hổ yêu, hắn ngay đầu tiên không nghĩ nhìn muốn chạy, mà là nghĩ sử dụng trong túi căn khôn pháp bảo cùng nó cứng rắn rốt cục. Trương Đạo Chi rất rõ ràng, những pháp bảo kia giá trị đến tột cùng đến cỡ nào không ít. Nhưng mà, hắn ý nguyên vẫn là quyết định làm như vậy. Với lại cũng không hối hận, vì gặp được, liền không quay đầu lại đường. Thân làm dị sĩ, đối mặt tu hành cũng phải như thế. Nhưng này trong thiên hạ dị sĩ, tóm lại là số ít quần thể. Tuyệt đại đa số lão bách tính, tại gặp được tà túy thời nên làm như thế nào? Nếu tại thế nhân đều biết tà túy nhược điểm tình huống dưới, những kêu ý muốn hại người tà túy, có phải hay không cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình? Tối thiểu nhất, có thể làm cho thế gian này nên đón biến tướng thái bình. Trương Đạo Chi tự thân là thiên sư bắt đầu từ thời khắc đó, bố cục cũng thay đổi lớn thêm không ít. Tự hỏi vấn đề, không còn chấp cho bản thân, mà là hướng ra phía ngoài, hướng chúng sinh. Tất nhiên, nhiều hơn nữa lúc, hắn là Trương Đạo Chi, không phải cái đó trong mắt thế nhân thần bí Trương thiên sư. Ngươi được đề nghị không sai, nếu có cơ hội, ta sẽ đem trong thiên hạ tồn tại tà túy cũng biết vào, cung cấp bách tính kiến thức. Trương đạo trưởng đột nhiên định cho mình một hư vô mở mịt mục tiêu. Nghĩ, cho đến nay thế đạo là một ít đủ khả năng sự việc. Chỉ là đạo trưởng ca ca muốn đem thiên hạ yêu vật đặc tính ghi chép tiếp theo, sẽ không sợ nhận yêu tộc căm thù sao? Nghe được yêu nhi thiện ý nhắc nhở, Trương đạo chi cảm thấy 10 phần có đạo lý. Sư phụ của mình công nhận đạo môn người đứng đầu, tiền nhiệm tiên sư, cưỡng ép một nhóm, nhưng cũng không dám cùng tất cả yêu tộc tuyên chiến a. Ừm, không sao, có thể dùng bút danh. Ta từng nhìn qua một ít che đậy thiên cơ pháp môn, cũng có thể nhường những kia đại yêu khó mà suy tính ra. Dứt lời, Trương đạo chi nhìn về phía một bên Đại Nưu, ngươi cảm thấy bút danh thì gọi Huyền Hư Tử làm sao? Sư thúc nên sẽ không trách ta chứ? Hắn không phải rất muốn ra tên sao? Hoặc là xem ai khó chịu thì dùng tên của hắn tới làm bút danh. Nam dạp trên mặt đất nghỉ ngơi, Đại Nưu mới không dám chính diện đáp lại Trương đạo chi vấn đề. Vì bất kể là Huyền Hư Tử hay là đương nhiệm tiên sư, nó cũng không thể chơi vào. Đạo yêu lúc này mở miệng nói, bút danh là biệt hiệu ý nghĩa sao? Vừa có rồi biệt hiệu, đạo trưởng ca ca muốn hay không cho bản này sắp diện thế thư lấy cái tên? Lấy cái tên? Trương đạo chi nhìn một chút chính mình biết, không chỉ có chữ, còn có vẽ. Vẽ là trành quỷ được hình thái bề ngoài. Ừm. Trương đạo chi suy nghĩ một lúc, cuối cùng, tại một tấm trống không trên giấy, viết xuống 4 chữ lớn, yêu ma đổ lục. Cuốn sách này ngày sau như thành, chỉ mong thấy cuốn sách này người, biết tà túy chi biến, hiểu yêu vật nguyên cơ, có thể cố toàn bản thân, không đến mức bị yêu vật tà túy làm hại. Vô ý chi ngôn vừa dứt, thiên địa hình như có nhận thấy. Chỉ thấy trong khoảnh khắc mặt vân áp đỉnh, mặt đất phát run, quỷ thần kêu sợ hãi. Thường nhân khó mà phát giác, chỉ có dị sĩ có thể hiểu rõ cảm thụ. Nhưng điều này kinh người dị tượng, cũng chỉ là nháy mắt mà qua. Trương đạo chi không rõ ràng cho lắm nhưng, chỉ coi là điệu long trở mình, chưa từng để ý tới. Thấy sát trời thực sự quá muộn, dứt khoát liền nằm ở trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Không có chút nào chú ý tới. Đại Nưu đang dùng một loại ánh mắt kinh hãi nhìn về phía hắn. Ánh mắt ấy, phản phất là đang nói. Đại ca, ngài đến tột cùng đã làm gì? Có thể dẫn phát kinh thiên địa, khiếp quỷ thần dị tượng. Yêu ma đổ lục. Đây là tam bất hủ chi lập ngôn. Ta siết cái ai đi a? Ngài muốn làm gì? Không thành tiên muốn trở thành thánh. Thành tiên chỉ là trường sinh. Thành thánh thì làm bất diệt. Nếu như nói, Đại Nưu là bởi vì Trương đạo trưởng lời nói dẫn tới thiên địa cộng minh mà rung động lời nói. Như vậy, đào yêu bên ấy thì tràn đầy đúng Trương đạo chi khâm phục rồi. Cùng lúc đó, Long Hồ Sơn đang lúc bế quan tu luyện Huyền Hư Tử đột nhiên hắt hơi một cái. Chỉ gặp hắn chậm rãi mở ra hai mắt, vô thức bấm ngón tay tính toán, lại chưa từng tính ra cái kết quả thế nào. Ai muốn mượn tay yêu tộc hại bần đạo? Huyền Hư Tử rất không minh bạch. Long Hồ Sơn cực ít cùng ngoại lai thế lực trở mặt ta bỗng nhiên. Hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, hai con thai to khẽ nhúc nhích, như là nghe được một chút không được âm thanh. Vội vàng rời khỏi bế quan nơi ở, leo lên Long Hồ Sơn chỗ cao nhất. Cùng lúc đó, Trương đạo chi cái khác hai vị sư thúc cùng vài vị sư minh cũng đến nơi này. Trương đạo chi ba vị sư thúc, bị dị sĩ tôn xưng là Thiên sư tam lão, mà hắn năm vị sư minh còn có một vị tiến về Côn Luân Sơn luận kiếm đến nay chưa về sư tỷ, thì được vinh dự Long Hồ lục kiệt. Tất nhiên, những thứ này ngoại hiệu, xem xét cũng không bằng Trương đạo trưởng. Rốt cuộc, Long Hồ Sơn đại ma đầu, còn không phải thế sao ai muốn làm có thể làm. Giờ phút này, Long Hồ Sơn thiên môn phong đỉnh núi. Huyền Hư Tử híp hai mắt, nhìn ra xa xa xôi thiên địa, rất cảm thấy kinh ngạc lẩm bẩm nói, có người phát hạ đại hoành nguyện. Đứng sau lưng hắn Lục Kiệt bên trong vài vị cùng còn lại hai vị nhị lão lần lượt mở miệng nói, có thánh nhân muốn hiện thế. Gần ngàn năm đến, duy nhất ghi vào sử sách thánh nhân, hẳn là Nho gia vị kia đi. Không sai. Nghe đồn, vị kia Nho gia thánh nhân, cả đời chưa chen chân tu hành, thành thánh thời điểm, bất kể dị sĩ, yêu ma, thần phận, đều cúi đầu. Thì có nghe đồn nói, vị kia Nho gia thánh nhân, căn cốt quá kém, không có tu hành thiên phú. Một giới phàm phu tục tử, thế mà hoàn thành tam bất hủ, thực sự là khả kính. Huyền Hư Tử nghe đến đó, đột nhiên vô thức mở miệng nói, đạo chi, không phải cũng tự nhận là căn cốt kém, khó chịu tu hành. Dứt lời, hắn lại tại trong lòng lẩm bẩm một tiếng, sư minh a sư minh, ngài tại đạo chi thân trên như vậy mưu đồ, đại nguyện năng lực thành sao? Chương 21, Hoàng Hà Thanh, thánh nhân gia. Chương 21, Hoàng Hà Thanh, thánh nhân gia. Không chỉ Long Hồ Sơn tiên sư phụ đã nhận ra dị tượng. Trong thiên hạ, phàm là có chút nội tình tu tiên tông môn hoặc là thực lực cường hãn dị sĩ, cơ hồ là trong cùng một lúc, lòng có cảm giác kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Tuy chỉ có chớp mắt, nhưng cũng như sát na phương hoa bình thường, khiến lòng người rung động. Đại hoành nguyện sẽ là ai? Thiên hạ muốn ra thánh nhân. Mỗi khi gặp thánh nhân xuất thế, thiên hạ tất nhiên đại loạn, cái này có lẽ là thượng thương tại cảnh báo trước. Ngàn năm trước vị kia Nho ra thánh nhân, là thiên, địa, nhân, yêu, chế định quy củ, lễ nghi, như lần này thật có thánh nhân ra, hắn lại nên làm những gì? Tại dị sĩ thế giới bên trong, có một phổ biến nhận biết. Đó chính là, có thể dẫn tới trong chốc lát kinh thiên địa, khiếp quỷ thần dị tượng, chỉ có thể là có đại tu sĩ, phát hạ đại hoành nguyện. Một khi vị kia đại tu sĩ có thể hoàn thành đại hoành nguyện, liền có thể thành thánh. Như kết thúc không thành đại hoành nguyện, nhưng năng lực dẫn tới thiên địa cộng minh tương lai chí ít cũng là một giáo chi tổ. Từ xưa đến nay, xuất hiện thánh nhân lắc đắc không có mấy, một đôi tay đều có thể đếm được. Mỗi một lần thánh nhân xuất thế, đều sẽ dẫn tới to lớn loạn tượng. Lần trước là vì thiên địa chúng sinh chế định quy củ. Lần trước nữa, là trực tiếp đem sơn hải thế giới đánh xuyên qua, tái tạo địa thủy phong hỏa, cho nên có rồi hiện tại thế giới. Cũng đúng thế thật, Trương đạo chi tại xuyên qua đến đây thế về sau, phát hiện một thì tin đồn thú vị. Bây giờ thế giới bị dị sĩ xưng là Cửu Châu thế giới, tất nhiên, Cửu Châu không chỉ cực hạn cho Trung Nguyên cùng Yến Vân thập lục châu các loại, mà trước đó thế giới tên là Sơn Hải thế giới chính là Sơn Hải kinh bên trong thế giới kia. Tuy nói bởi vì đại kiếp tiến đến, xứ thiên địa tan vỡ, thánh nhân bất đắc dĩ tái tạo địa thủy phong hỏa. Nhưng bây giờ, vẫn có thể theo Cửu Châu thế giới trong tìm thấy trước thế giới tồn tại qua dấu vết, tỉ như Thanh Câu. Nói trở lại, trong kinh thành vị hoàng đế kia thì cảm nhận được dị tượng xảy ra. Chỉ là, hắn chưa từng đem này dị tượng cùng Long Hổ Sơn tiên sư liên hệ với nhau. Vì Long Hổ Sơn đã ra đây một vị lập xuống qua đại hoành nguyện nhưng cũng không hoàn thành hoành nguyện giáo tổ, đời thứ nhất Trương Thiên Sư. Long Hổ Sơn đệ tử, bởi vì tuân theo đời thứ nhất Trương Thiên Sư đi qua đường, lại khó thanh xuất Vu Lam. Ngay tại hoàng đế suy nghĩ nhân gian dị sĩ, ai có khả năng nhất phát hạ kia đại hoành nguyện lúc, một vị lễ bộ quan viên vội vã tới chỗ này, đem suy nghĩ của hắn xáo trộn, bệ hạ. Xã Tắc Đàn. Tự dưng trung vang, chống vang, dẫn tới bách điểu triều bái, cộng minh. Khâm Thiên Giang Trúc còn nói, nghi là thần tích. Thần tích. Hoàng đế đột nhiên nghĩ đến một câu cổ lao sấm luôn. Phu hoàng Hà Thanh Nhi thánh nhân sinh, trong xã Minh Nhi thánh nhân ra. Chấm còn nhớ, chấm còn chưa đăng cơ lúc, khoảng 10. Hơn 10 năm trước, đô thủy giám trưởng thừa trên chát, nói hoàng Hà Thủy Thanh, nhưng có việc này. Lễ bộ quan viên nhíu mày, trong trí nhớ, tựa như là có chuyện như vậy, bẩm bệ hạ, lúc đó tiên đế không phải sớm đã phái người dò xét, chứng là giả báo. Báo cáo láo. Hoàng Hà Thủy Thanh, thánh nhân xuất thế. Ngươi nếu vì đô thủy giám trưởng thừa, ngươi dám báo cáo láo. Hoàng đế nheo mắt hỏi một câu. Lễ bộ quan viên lúc này quỳ xuống khấu đầu lễ tạ, thần tất nhiên là tuyệt đối không dám. Hoàng đế không có lại nhìn hắn, chỉ là thân mang đạo bảo, chân trần đi đến cửa điện bên ngoài. Những nơi đi qua, thái giám, cung nữ, tận quỳ lạy, không dám ngẩng đầu. Lễ bộ quan viên đổi cái khấu đầu lễ tạ phương hướng, chính đối hoàng đế bóng lưng. Thật lâu, hoàng đế chậm rãi mở miệng nói, đại đa số yêu tộc đều sẽ một loại bẩm sinh dị thuật, tên là Man Tiên Quá Hải. Tại chúng nó hóa thành hình người một khắc này, liền có thể thuần thục vận dụng. Nếu, chấm nói là nếu, các thường sĩ vị kinh thiên tu vi, đem thanh tịnh hoàng hạ, lại trở nên đục đầu đây. Lễ bộ quan viên bỗng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, cái này làm sao có khả năng? Này không phải sức người bố trí. Hoàng đế sắc mặt âm tình bất định, thánh nhân có thể tùy ý sửa đổi địa thủy phong hỏa. Nếu một dị sĩ cường đại đến, có thể cùng những kia thành thánh làm tổ người đánh đồng đâu. Nghe vậy, lễ bộ quan viên lâm vào trầm tư. Trong thiên hạ, loại cấp bậc kia dị sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sẽ là ai chứ? Hoạt Phật, Đông Hải, Tiên Đạo, Cô Luân, Toàn Chân, Chính Một. Những thế lực này bên trong, có phải có chính mình không nhiều có thể hiểu được tồn tại. Lễ bộ quan viên không dám nhất thời kết luận. Mà hoàng đế cũng bất quá là suy đoán. Lúc này kết luận còn quá sớm. Với lại, cho dù thực sự có người có hy vọng trở thành thánh, vậy cũng chỉ là hy vọng, không phải kết quả. Cùng lúc đó, Tín Châu núi rừng bên trong, đang nằm tại trên đá lớn nghỉ ngơi Trương Đạo Chi, hoàn toàn không biết tự thân thể chất đang phát sinh một ít biến hóa. Hình như có nhật nguyệt tinh hoa, tại liên tục không ngừng tràn vào đến tứ chi bách hải của hắn cùng kỳ kinh bát mạch trong, càng không ngừng làm dịu thân thể của hắn. Đào Yêu thấy tình cảnh này, lập tức bị kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Những kia lực lượng kỳ lạ, là cái gì? Linh lực? Không quá giống. Đây là tiên nhân đặc biệt tu hành cách thức sao? Đối với cái này, ngồi xổm ngồi ở một bên Đại Nưu, sớm đã không thấy kinh ngạc. Vì tại Long Hổ Sơn lúc, nó thường có thể cảm giác được đến từ Trương Đạo Chi trên người biến hóa rất nhỏ. Chỉ là, từ Lao Tiên sư vũ hóa về sau, tựa như liền không có như vậy biến số rồi. Bây giờ lại có, với lại loại lực lượng kia, đây trên Long Hổ Sơn bất kỳ một cái nào thời khắc, còn mãnh liệt hơn, càng dễ để người phát giác. Là bởi vì tiên sư Chu Diệt làm hại một phương hồ yêu, siêu độ những kia vong hồn, thu được công đức, bây giờ đang bị loại đó công đức chi lực tới nhuần quanh thân. Đại Nưu không hiểu, chỉ có thể suy đoán lung tung. Siêu độ vong hồn, trên trời rơi xuống cam lộ, mỗi người cũng thu được chỗ tốt. Tỷ như dưới chân bọn hắn dẫm lên phương này thổ địa, đã dựng dục ra sinh cơ bừng bừng. Lại tỷ như có rồi chuyển thế cơ hội vong hồn. Thậm chí ngay cả Đại Nưu tự thân cùng Bạch Hồ cũng thu được chỗ tốt. Đây cũng là bởi vì cam lộ rơi vào rồi chúng nó trên người. Nhưng cam lộ đồng dạng rơi vào đương nhiệm thiên sư trên người, vì sao thiên sư tại lúc đó liền không có rõ ràng biến hóa? Hay là nói, những biến hóa kia ẩn giấu đi, tập trung ở thiên sư ngủ say thời bộc phát. Trên trời rơi xuống cam lộ, là công đức cụ tượng hóa. Trong lúc này, lại có liên hệ gì sao? Đại Nưu chỉ là nhìn lên tới ngốc ngốc nhưng nó cũng không phải không có đầu óc. Di chuyển lên đầu óc đến, năng lực chống lên 1/3 cái Trương Đạo Chi. Hôm sau, Trương Đạo Chi tỉnh lại. Trong đêm qua, hắn cảm nhận được một loại đã lâu khí tức. Nói không rõ, không nói rõ. Ngay cả tự thân, đều có một loại khó mà nói nên lời biến hóa. Hắn như có điều suy nghĩ. Sau đó, một người một châu một hồ, quyết ý lên đường. Đi trước hướng Hàng Châu, kinh đường thủy lên phía bắc đến kinh thành. Trên đường đi, Bạch Hồ vấn đề rất nhiều, dường như là còn không có lớn lên hài tử. Đạo trưởng ca ca, ngài là dùng thủ đoạn gì chu sát hồ yêu? Dùng hỏa. Đạo trưởng ca ca rất biết đùa lửa sao? Ừm. Trên người đạo trưởng ca ca thơm quá a. Cách trưởng, đạo yêu nghe nghe, đúng là gan to bằng trời vươn cái lưỡi nhọn, sờ đụng một cái Trương Đạo Chi gò má. Nay tại người bình thường trong mắt, chẳng qua là tiểu miêu tiểu cầu liếm lấy một chút chủ nhân. Nhưng mà, Trương Đạo Chi cũng đã gặp qua đạo yêu thân người a. Cái này, rốt cục là ai biết chơi hỏa? Đạo trưởng ca ca, ngài vì sao muốn dùng phù chú pháp bảo đối phó hồ yêu? Không tự mình chém nó. Ta a đương nói, gặp được người xấu, muốn tự tay giao hấn hắn mới hạ giận. Đạo trưởng ca ca, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Có 1000 tuổi sao? Thành ra sao? Có hải tử sao? Ngươi thích ngươi nương tử sao? Nàng có ta nhìn xem được không? đạo trưởng ca ca. Chương 22, một kiếm chương 22, một kiếm đào yêu lời nói, ngược lại là nhắc nhở Trương đạo chi. Trước đó không muốn xuống núi, là bởi vì tự thân cảnh giới thấp, nhỏ yếu bất lực, lo lắng không phải dưới núi tà túy đối thủ. Bây giờ, từ xuống núi đến nay, trải nghiệm đủ loại, nhường hắn đột nhiên cảm giác, dường như chính mình thì không có yếu như vậy. Sư phụ từng nói với ta, có đôi khi, cảnh giới không cung cấp cho sát phạt lực lượng. Có chút thiên tài dị sĩ, mặc dù cảnh giới rất thấp, nhưng mà tu vi không yếu, nhu đồ thỏa đáng, có thể vượt cấp giết địch. Ta hẳn là cũng thuộc về tiểu này thiên tài a. Có chút không xác định a, nhìn tới còn phải tự mình động thủ thử một chút mới được. Tương lai nếu là gặp lại cái gì tà túy, liền không sử dụng pháp bảo khắc địch, nhờ vào đó đến nghiệm chứng một chút tự thân đơn thuần thực lực. Trương đạo chi âm thầm hạ quyết tâm, nếu chính mình thật rất mạnh, như vậy, sau này gặp được yêu vật, liền tận lực không cách dùng bảo. Rốt cuộc, sử dụng pháp bảo, rất dễ dàng bại lộ tự thân nền móng. Đến lúc đó, chỉ sợ các loại phiền phức tìm tới cửa, ảnh hưởng đến tự thân tâm tính, từ đó ảnh hưởng tu hành. Dọc theo Tín Châu một đường lên phía bắc, sẽ dọc đường Kim Hoa phủ địa giới. Nơi đây lệ thuộc Giang Nam nhiệm vụ, cũng là chiếc giang một vùng. Bởi vì đại nhu cước lực kinh người, theo sớm đi tới trạm bạc tối, Trương đạo chi một bằng người, liền tới đến rồi Kim Hoa phủ phía bắc trên quan đạo. Bởi vì cả tòa đại chu cũng có cấm đi lại ban đêm chính sách. Bọn hắn đã lầm vào thành thời gian, đành phải tại bên cạnh quan đạo dừng lại một đêm. Chỉ là, nhường Trương đạo chi không hề nghĩ tới là, này Kim Hoa phủ bất kể nói thế nào, đều là một tòa đại thành. Nhưng mà, ngoài thành trên quan đạo, cư nhiên như thế hoang vu, ngay cả cái có thể đặt chân dịch trạm đều không được thấy. Thậm chí, hắn một lần hoài nghi, là đi lộ chỗ, không biết đến rồi cái gì rừng núi hoang vắng địa giới. Không đi sai a. Trương đạo chi đem mang theo người dư đồ lật qua lật lại tra xét, xác định không sai sau đó, đành phải tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, Kim Hoa phủ phía bắc 10 dặm, một tòa hoang trong miếu, chỉ thấy có 3-4 tên vết thương chồng chất đái đao thị vệ, chính hộ tống một đôi cha con tới chỗ này. Bọn hắn khẩn trương quan sát bốn phía, cho dù phát giác được trong miếu không người, nhưng cũng vẫn như cũ không dám bỏ đao trong tay xuống nhận. Trong đó một tên thị vệ, chính đầu đầy mồ hôi chầm chậm vào la bàn, cuối cùng thấy la bàn không có dị động sau đó, mới tính nhẹ nhàng thở ra, "Nhiếp đại nhân, trong miếu cũng không tà túy tung tích, chúng ta hẳn tạm thời không được gì." Một tên thân mang quan phục, nhìn lên tới có mấy phần chán nản nam tử trung niên thở dài nói, bản quan thân có hạo nhiên chính khí, còn bị tà túy như vậy ngấp nghé, những kia người bình thường lại nên làm như thế nào? Thế đạo như vậy, tà túy hoành hành, cho dù làm quan thì khó tạo phúc một phương. Đứng ở vị này Nhiếp đại nhân bên cạnh, là một tên nhìn lên tới chỉ có 17-18 tuổi diễm tuyệt thiếu nữ, tên gọi Nhiếp tiểu muội, phụ thân. Ngài quan ấn lưu tại Hàng Châu, mới bị kia tà túy có cơ hội để lợi dụng được, nếu là phụ thân tay cầm quan ấn, gia trì hạo nhiên chính khí, định không sợ kia chỉ là tà túy. Tại đại chu triều làm quan bình thường đều là nho sinh. Phật đạo nho tam giáo tu hành hệ thống có chỗ khác nhau. Trong đó đặc biệt nho sinh đặc thù nhất. Này giáo tu sĩ, không bị xưng là dị sĩ mà là người tài ba tức hiền năng người. Thiện nuôi trong lồng ngực hạo nhiên khí. Này khí cùng trung nguyên chính thống vương triều chi quốc vận cùng một nhịp thở. Không được trường sinh. Như được quốc vận gia trì, là được thông qua có thể đem quốc vận cụ tượng hóa môi giới, tỉ như biểu tượng thân phận quan ấn và điều động tự thân hạo nhiên khí. Nếu không, cho dù bình thường nuôi được hạo nhiên khí lại nhiều, tối đa cũng chỉ có thể làm được bảo đảm tự thân bách tà bất xâm mà thôi. Nho sinh làm quan được tham ô đút lót cử chỉ, làm hại một phương bách tính, hạo nhiên khí liền sẽ tan hết, cũng sẽ không bị quốc vận trông nom. Đại nhân, việc cấp bách là phái người liên hệ với Kim Hoa phủ chi phủ, bằng không, một khi bị tà túy tìm tới cửa, chỉ sợ đại nhân ngài tính mệnh. Một tên thị vệ muốn nói lại thôi. Trung niên thư sinh kia, tên là Nhiếp Cảnh Hành, chính là phủ Hàng Châu đồng chi. Trước đó không lâu, triều đình thúc giục Giang Nam các châu phủ nộp lên trên thuế ruộng. Các châu phủ nộp lên thuế ruộng, muốn trước vận chuyển về thủ phủ, giao cho một đạo đô chỉ huy sứ thẩm tra sau đó, tái phát hướng kinh thành. Kim Hoa phủ xưng năm ngoái cảnh ngộ thiên hay, lương thảo không tốt, chưa thể đúng hạn nộp lên trên thuế ruộng. Giang Nam nhiệm vụ đô chỉ huy sứ đặc phái Hàng Châu đồng chi đi hướng Kim Hoa phủ dò xét hư thực. Nhiếp Cảnh Hành vốn cho rằng, đây chỉ là một lần thường quy theo thông lệ giải quyết việc công, chẳng mấy ngày nữa, liền có thể trở về Hàng Châu. Với lại, có 3-40 tên thị vệ chăm sóc, lường trước sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lại thêm phủ Hàng Châu đồng chi quan ấn một khi ra Hàng Châu, liền không nhiều chỗ đại dụng, thế là liền không có mang theo. Và lại, hắn ngay cả nữ nhi của mình cũng mang tới, liền nghĩ, trên đường đi đơn giản chính là du sơn ngoạn thủy, đi cái đi ngang qua sân khấu. Ai ngờ, vừa tới Kim Hoa phủ cảnh nội, thì gặp một con tà túy. May mắn, tại thị vệ liều chết bảo vệ dưới, Nhiếp Cảnh Hành cha con mới vì nhặt về một cái mạng, đi tới này hoàng miếu. Kim Hoa phủ cảnh nội, có như thế tà túy, kia Kim Hoa phủ chi phủ, lại dám giấu giếm công báo. Cũng không biết kia tà túy, năng lực có được hôm nay đạo hạnh, đến tột cùng hút ăn bao nhiêu dân chúng vô tội tính mệnh. Nhiếp Cảnh Hành cũng nghĩ cầu viện. Thế nhưng, bên cạnh hắn, chỉ có mấy người kia rồi. Nữ nhi của hắn Nhiếp Tiểu Mội đang nghĩ đến vừa rồi gặp phải con kia đại yêu về sau, cũng là không nhịn được hai chân như nhũn ra. Yêu quái kia là thủ tinh, có hình người hình dáng, nhưng bởi vì vỏ cây tầng tầng xoay tròn, nhưng lại vặn vẹo không còn hình dáng. Toàn thân quấn đầy dây leo, dường như là từng đầu tại dây dưa cùng nhau, nhúc nhích cùng nhau cự mãng. Kinh người nhất chính là nó gương mặt kia, do vỏ cây chắp vá, tràn đầy nếp nhăn. Hai con hốc cây làm kẻ chỉ điểm, tĩnh mịch u ám, không hề tức giận. Thân thể có che trời chi cao, dây leo có thể kéo dài trăm bước. Vừa nghĩ tới đó, Nhi, Nhiếp tiểu muội chính là nhịn không được dùng mình một cái. Lúc đó, nàng rõ ràng nghe được cây kia yêu nói, gặp nàng hình dạng vô cùng tốt, cố ý thu nàng hồn phách làm nô. Chuyện này đối với nàng tới nói, là đây chết chuyện càng đáng sợ.
Phụ thân,
bây giờ chúng ta nên làm cái gì?
Nhiếp tiểu muội vô cùng bối rối.
Thân làm phụ thân Nhiếp Cảnh Hành thì không có biện pháp, chỉ có thể chờ mong kỳ tích giáng lâm.
Hoa ngoài miếu, Kim Hoa phủ quan đạo phía bắc, tại một mảnh rậm rạp, bóng tối, thâm thúy trong rừng, có mấy tên tịnh lệ nữ tử hiện thân, hướng phía thân ở vũng bùn bên trong to lớn rễ cây chắc tay, Mô Mô, nhóm người kia chạy trốn tới hoang trong miếu rồi. Không biết Mô Mô dự định xử trí như thế nào bọn hắn. Sau đó, một đạo bất nam bất nữ âm thanh từ thân cây bên trong vang lên, đối đãi ta hút ăn những thị vệ này tinh khí, sẽ đích thân tiễn kia nho sinh lên đường, về phần nữ nhi của nàng, ngược lại là có thể lưu lại hầu hạ ta, kiệt kiệt kiệt, chợt. Lại có một quỷ đến đây báo cáo, Mô Mô, có một kỵ nhìn Hoàng Nưu đạo nhân, chính hướng chúng ta bên này đi tới, người xem, là cho đi, vẫn là để chúng ta đi bắt đến cung cấp ngài hưởng dụng.
Đạo nhân, Thu Tinh đột nhiên có chút thận trọng dò hỏi, đạo nhân kia, ra sao tu vi?
Quỷ kia chi tiết nói, chỉ có chút cơ tu vi, nhưng mà,
nô tỳ phát ra được, đạo nhân kia dương khí cực kỳ thịnh vượng, dường như thuần dương chưa tiết.
Thuần dương chưa tiết.
Thu Tinh thân thể đột nhiên bốc lên ánh sáng màu đỏ.
Thuần dương chưa tiết, lại là dị sĩ, cái này sức hấp dẫn so với kia cái nho sinh còn muốn đại, a ta như hút an đạo nhân kia tinh khí, tu vi tất nhiên nâng cao một bước.
Thu Tinh cười lớn,
nửa người trên thế mà hóa thành thân người, mà xuống nửa người thì quấn quanh lấy vô số đầu rễ cây. Những kia rễ cây như là dây leo bình thường, có thể tự do có duỗi.
Rất nhanh, Thu Tinh liền xứ rễ cây kéo dài, hướng phía Trương Đạo Chi phương hướng đối diện mà đi. Lúc này Trương Đạo Chi rất có một loại vì thời gian đang gấp mà đi làm đường, không biết đi trách ai tức giận cảm giác.
Đột nhiên, dưới khố Hoàng Nưu mu mu hai tiếng.
Ngay tiếp theo Đào Yêu cũng cẩn thận nhìn về phía ngay phía trước, có yêu khí.
Vừa dứt lời,
nửa người trên hóa thành thân người Thu Tinh đã tới rồi Trương Đạo Chi trước người, quả thật là thuần dương chưa tiết. Ngay cả trong mộng di thất cũng không từng có.
Thuần dương chi khí không chút nào tiết, đại bổ a.
Nghe vậy, Đào Yêu dẫn đầu kích động lên, chỉ gặp nàng hai mắt tỏa sáng, đạo trưởng ca ca hay là hoàn bích chi thần.
Thu Tinh thấy kia bạch hồ miệng nói tiếng người, nói câu thú vị.
Ừm. Nàng đến bây giờ còn không có chú ý tới, Trương Đạo Chi sắc mặt đã trở nên xanh xám.
Ta thuần dương chưa tiết làm sao vậy?
Ta không thích nằm mơ làm sao vậy?
Ngươi không nên làm cho tất cả mọi người đều biết ta còn là cái chim non sao?
Ngươi không cảm thấy loại sự tình này sẽ để cho ta rất khó chịu sao?
Ngươi đem ta loại sự tình này nói ra, sẽ để cho ngươi cảm thấy vô cùng tự hào, vô cùng kiêu ngạo sao?
Trương Đạo Chi càng nghĩ càng giận, ám đạo, đúng lúc, liền lấy trước mặt yêu nghiệt, đi thử một chút bây giờ chính mình, đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Đêm hôm khuya khoắt còn muốn chính mình ra đây tìm ăn tà túy, nhất định là tiểu lâu la, năng lực mạnh đến mức nào?
Một kiếm, ta thì ra một kiếm, thử một chút sâu cạn, nếu là không được, thì dùng lôi phù bổ nàng.
Sau đó, hắn trở mình Hạ Châu, theo trong túi càn khôn tiện tay tìm đến một thanh đào một kiếm.
Nói như vậy, phán đoán yêu vật mạnh yếu, muốn nhìn này yêu đi được là loại nào tu hành đường đi.
Yêu phân hai chủng tu hành lộ tuyến. Một loại là cùng dị sĩ giống nhau, đi được tam hoa, vũ khí tu hành đường đi.
Loại này yêu vật, cần cù chăm chỉ, thuận thế mà làm, không được tùy ý hại người tính mệnh, bằng không sẽ có nghiệp chướng quấn thân, cảnh giới đột phá lúc, dễ bị trời phạt.
Con đường tu hành, đi tăng lên cảnh giới yêu, thực lực dễ nhất phân biệt, đơn giản chính là nhìn nó đạt tới loại nào cảnh giới.
Đại Nưu chính là đi được tiểu này đường đi. Bây giờ đã mới gặp tam hoa, đợi tam hoa tụ đỉnh lúc, liền có thể hóa thành thân người.
Còn có một loại yêu, không đi cảnh giới con đường tu hành, mà là đi hút sinh linh tinh nguyên, tăng lên tự thân tu vi con đường.
Cái này yêu vật, không có cụ thể cảnh giới phân chia, muốn phân biệt hắn mạnh yếu, chỉ có thể từ trên người nó yêu khí mạnh yếu đến phân biệt.
Yêu không đi tăng lên cảnh giới tu hành lộ tuyến, không có nghĩa là cái này yêu tu là thì yếu đi.
Nếu là chúng nó hút sinh linh tinh nguyên đủ nhiều, cho dù không có gì cảnh giới, cũng sẽ rất mạnh.
Lão tiên sư từng nói với Trương Đạo Chi qua, tu vi, sát phạt lực lượng, không cung cấp cho cảnh giới. Cái này tiêu chuẩn, không chỉ có thể dùng trên người dị sĩ, cũng có thể dùng trên người yêu vật.
Tất nhiên, tại tuyệt giới đại đa số tình huống, cảnh giới cao thâm thì đại biểu cho nhất định phải thực lực.
Có thể, lão thiên sư nói với hắn kia lời nói, chỉ là muốn mịt mờ nhắc nhở hắn, cảnh giới không cung cấp sát phạt lực lượng tiêu chuẩn, chỉ thích dùng ở trên người hắn.
Trương Đạo Chi trước mắt Thụ Tinh cùng với trước đó gặp phải hồ yêu, đều thuộc về hắn.
Nếu hắn đã đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, tất nhiên là có thể theo yêu khí phán đoán hắn mạnh yếu, nhưng cũng tức là, hắn chỉ là người trúc cơ mà thôi.
Lúc này, cây kia tinh thấy Trương Đạo Chi xuất ra một thanh phổ thông một kiếm, cũng không sốt ruột độc thủ, mà là dùng đến bất nam bất nữ âm thanh, âm dương phái khí trào phúng lên, chỉ là chút cơ cảnh, muốn giết ta.
Ta để ngươi hai cánh tay.
Kiệt kiệt kiệt.
Thu Tinh rất ngu cuồng.
Trương Đạo Chi cũng không để ý tới nàng. Chỉ là nhìn thoáng qua mình cùng nàng khoảng cách, trong lòng tại âm thầm tính toán.
Ừm, chừng hơn 10 bước, an toàn.
Như một kiếm không thành, khoảng cách này, còn có cơ hội phản ứng sử dụng pháp bảo.
Sau đó, hắn đột nhiên đưa ra một kiếm.
Không có gì loẹ loẹt thành phần, càng không có kinh thiên động địa dị tượng.
Chỉ là phổ thông một kiếm.
Thấy thế, Thụ Tinh nhịn không được cười nhạo nói, "Hừ, như thế bình thường không có gì đặc biệt một kiếm, ta dùng chân đều có thể đo lấy."
Nhưng mà, sau một khắc, nàng hai con ngươi trợ to, có vẻ không dám tin, chờ chút.
Cái này, đây là cái gì?
Sau đó, chỉ thấy này phổ thông một kiếm, đột nhiên phóng xuất ra có thể đem hư không xé rách kiếm khí, như cương phong tàn sát bừa bãi.
Cương đại như thế một kiếm, lại chưa dẫn tới cái gì kinh người dị tượng, thì như thiên lôi câu địa hỏa các loại.
Nhưng mà, vung ra kiếm khí trong lại ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất chân lý,
quanh mình linh ẩn giống như đều bị áp xúc tới cực điểm.
chém về phía thụ tinh một khắc này. Nó chỉ cảm thấy tự thân bị vô số đạo cương phong xé rách, dễ gây đứt đoạn. Thụ tinh bối rối, thống khổ gào thét. Mẹ nó, cái gì a? Đây là trúc cơ cảnh sao? Có thể, trên đời này không ai có thể hiểu rõ đến thụ tinh mắt nhìn thấy kiếm khí khóa chặt nó, cũng hướng phía nó chém tới thời tâm thái. Tóm lại, thụ tinh triệt để ngu ngơ dừng, nội tâm giống bị vô cùng vô tận sợ hãi bao phủ. Bình thường không có gì đặc biệt một đạo kiếm khí, càng đem hư không cũng cho rung động. Không, là kiếm khí xé rách hư không, để cho ta muốn tránh cũng không được. Trúc cơ cảnh a, này hợp lý sao? Đi lên thì phóng đại chiêu, bây giờ còn có thể ngồi xuống thảo luận sao? Ta sai rồi, thật. Chương 23, chiêu này tên gọi là gì? Chương 23, chiêu này tên gọi là gì? Kiếm khí như cương phong, thụ tinh thân thể đang vỡ vụn, dây leo, rễ cây, túi da đều bị tàn sát bừa bãi, phân liệt, cuối cùng hóa thành hư không. Thụ tinh lâm chung trước đó không có cam lòng, nàng không rõ, một chút cơ cảnh dị sĩ mà thôi, dựa vào cái gì mạnh như vậy? Vì sao có thể sử dụng lợi hại như thế chiêu số? Một chiêu này tên gọi là gì? Nàng muốn chết cam tâm chút ít. Trương đạo chi xuất kiếm, thu kiếm, một mạch mà thành, chuyện không nói cười tùy tiện nói, bình a, bình, bình hay gì? Tốt tên kỳ cục, không ngờ rằng trên đời này vẫn tồn tại tên cổ quái như vậy lại chiêu. Nhìn tới hay là ta cô lậu quả văn, chết không an. Vừa nghĩ đến đây, thụ tinh triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Thấy thế, Trương đạo chi âm thầm lẩm bẩm nói, cái này yêu vật cấp nhất định không cao. Nếu là cấp cao yêu quái, sao lại tại đêm hôm khuya khoắt tự mình ra đây đi săn? Dưới tay không có tiểu bình cái gì sao? Ta năng lực một kiếm giết hắn, chỉ sợ không phải bởi vì ta mạnh, mà là nó quá yếu. Trương đạo chi cỡ nào hy vọng, giờ phút này năng lực xuất hiện một con càng thêm yêu quái cường đại, nhường hắn đến luyện tay một chút. Ngay tại hắn lẩm bẩm trong lúc đó, Đào yêu đã nhún nhảy một cái đi đến hắn trước mặt, đạo trưởng ca ca thật là lợi hại. Chỉ dùng một chiêu, thì chém giết cường đại như thế thụ yêu. Cường đại? Trương đạo chi không dám tin nháy máy mắt. Nói đùa cái gì? Cây kia yêu cùng cái yếu gà giống như, còn mạnh hơn. Ừm. Đào yêu nha đầu này, dù sao cũng là vừa ly khai thanh khâu, mới đến, chưa thấy qua việc đời. Do đó, tình cờ gặp một con yêu, liền nói nó cường đại. Ngược lại cũng tình có thể hiểu. Nhìn xem đạn yêu, thì vẻ mặt bình tĩnh, không hổ là ta Long Hổ Sơn thứ nhất châu ngựa. Trương đạo chi lẩm bẩm một tiếng, chợt thấy đại nhu bên ấy cũng không bất luận cái gì quá nhiều tâm tình chập chờn, liền thì kiên định ý nghĩ của mình. Con kia thụ tinh hay là quá yếu, không đủ để nghiệm chứng thực lực bản thân, hay là được lại tìm một con thực lực cường đại tà túy làm một chút thí nghiệm mới được. Rốt cuộc thực tiễn ra hiểu biết chính xác ra. Đêm đã khuya, Trương đạo chi lại được rồi một đoạn đường, thấy phía trước hư hư thực thực có tòa miếu vũ, liền dự định tá túc một đêm. Ai ngờ đến rồi trước mặt đúng là một tòa hoa miếu. Này miếu u tích, cửa miếu loang lổ, tấm biển thì đã tàn phá, đã nhìn không ra chùa miếu tên. Trương đạo chi hạ lương châu, tay bấm tử buổi trước quyết, nghiêm mặt nói, vần đạo thiên sư phủ sơn nhân, dọc đường nơi đây tá túc một đêm, quấy rầy tứ phương thần linh. Hoang miếu chính là vô chủ địa, cần kính thần linh giữ cửa vào. Vào trong miếu, liền thì gặp được nhiếp cảnh hành mấy người. Mấy người bọn họ tối nay gặp, sáng khó giữ được tịch, cái nào còn có cái gì cơn buồn ngủ. Giờ phút này cũng tinh thần đấy. Thấy Trương đạo chi đi vào, kia mấy tên đái đao thị vệ lúc này xông lên trước, làm ra một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng, người nào? Vì sao tới đây? Đừng lại tiến lên. Trương đạo chi gặp bọn họ từng cái tay cầm binh khí, kiêu căng như thế, há có thể nuốt xuống một hơi này? Huống chi hắn cũng không phải cái gì hạng người ham sống sợ chết. Ngay tại hai bên dương cung bạt kiếm lúc, Trương đạo chi đột nhiên nắm Hoàng Ưu, tại mấy người chú mục dưới, chậm rãi quay người, thật có lỗi, không biết nơi đây có người, bần đạo đi nơi khác nghỉ ngơi. Ừm. Ngẫu nhiên nhẫn nhất thời thì sao cũng được, đây cũng không phải là tham sống sợ chết a. Chúng ta vị này Trương thiên sư, chỉ là không muốn nhiều rước phiền phải thôi. Này gọi Su Cắt Tị Hung, ngồi ở tàn phá đại điện trong nhiếp cảnh hành nghe xong hắn giọng nói cũng không ác ý, chỉ là tới đây tá túc, liền liền vội vàng đứng lên ngăn lại. Tiểu đạo sĩ chậm đã, mới là thủ hạ ta không hiểu quy củ, mong rằng tiểu đạo sĩ thứ lỗi. Chỉ là nơi đây hung hiểm, hay là nhìn tiểu đạo sĩ sớm rời đi, chớ có bởi vì chúng ta mà liên lụy tiểu đạo sĩ. Hả? Ừm, được rồi. Trương đạo chi cũng không quay đầu lại liền muốn rời khỏi hoa miếu. Người ta đã đem lời nói rất rõ ràng, sợ liên lụy chính mình. Xem bọn hắn từng cái vũ đao lộng thương, sợ không phải sẽ có cái gì cựu ra tìm tới cửa a. Hạt dự, những thứ này thế tục cân đoán, biết đến càng ít, sống được thì càng lâu. Phải nắm chắc rời khỏi này miếu hoang. Quả nhiên, một người đi ra ngoài bên ngoài, dù là ngủ đầu đường, cũng không thể ở tại cái gì trong miếu đổ nát, nếu không nhất định là có chuyện. Tiểu thuyết bất đô là như thế biết sao? Cốt truyện cũng tục đến nát đường cái rồi. Trương đạo chi mới không thèm để ý chỉ là, nhiếp cảnh hành gặp hắn đi được như vậy kiên quyết, trong lòng nhịn không được tò mò. Đặt tại bình thường logic mà nói, này tiểu đạo sĩ không nên hỏi hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Thì trực tiếp như vậy đi rồi, thích hợp sao? Tiểu đạo sĩ dừng bước. Người lẽ nào không muốn biết, chúng ta tại sao lại liên lụy tiểu đạo sĩ? Nhiếp cảnh hành mở miệng nói. Trương đạo chi còn buồn ngủ trở về câu, không nghĩ. Nhiếp cảnh hành càng phát giác này tiểu đạo sĩ thú vị, như rời khỏi chùa miếu, chuẩn bị yêu quái hại, không khỏi đáng tiếc, thế là đuổi lên trước, ngăn lại hắn, "Tiểu đạo sĩ, bản quan chính là phủ Hàng Châu đồng chi, buồn muốn tiến về Kim Hoa thành nội ban sai, không ngờ trên đường bị yêu vật làm hại, bất đắc dĩ trốn ở này hoang trong miếu. Trước kia nhường tiểu đạo sĩ mau mau rời đi căn này miếu thờ, là lo lắng kia tà túy tìm tới cửa, ngươi ngược lại bị chúng ta liên lụy. có thể bản quan vừa rồi lại nghĩ, bây giờ ngoài miếu còn không biết là tình huống thế nào, nếu cứ như vậy mặc cho ngươi rời khỏi miếu hoang, sợ là cực dễ gặp được tà túy. Dứt lời, hắn liền làm một mời thủ thế, ổn thỏa trên hết, mong rằng tiểu đạo sĩ ngay tại này miếu bên trong ngủ lại đi. Nếu là trời thấy, tối nay vô sự, nghĩ đến đợi cho bình minh, chúng ta liền thì không lo. Trương đạo chi vốn là không muốn nghe, chỉ là Nhiếp Cảnh Hành nói xong, cũng đem dắt châu dây thừng đoạt đi rồi. Hắn thì không có biện pháp a, tất nhiên, Nhiếp Cảnh Hành lời nói thì khiến cho chú ý của hắn. Tà túy. Nghe đối phương giọng nói, hay là một con cường đại tà túy. Suy nghĩ gì liền đến cái gì. Trong lúc nhất thời, Trương đạo chi có chút mừng rỡ, nghĩ thầm, nếu là dân gian tranh chấp, tất nhiên là không liên quan gì đến ta. Bất quá, nếu là tà túy hại người, vừa nhường bổn tiên sư gặp được, liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nếu là trước đó tới tà túy mạnh hơn thụ tình, còn có thể nhờ vào đó nghiệm chứng một chút thực lực bản thân. Chỉ là không thể không công cứu được bọn hắn. Tu hành giới có tu hành giới quy củ, cho dù cứu người cũng không thể chẳng cứu, cần triệt tiêu thừa phụ nhân quả. Tỷ như dựa vào đoán mệnh mà sống người, cũng không cho không người đoán mệnh, cần thu chút ít thế tục tài vật. Nếu là có dị sĩ nói muốn không công là người bên ngoài đoán mệnh, như vậy sở cầu chỗ mô muốn sẽ càng nhiều. Tỷ như tự thân chi tài vận, mệnh số các loại. Ừm, này họ Nhiếp là làm quan nên rất có tiền a. Nếu kia tà túy thực sự rất mạnh, mạnh đến ta phải dùng áp đáy hòm thứ gì đó mới có thể đối phó, đến làm cho hắn thêm tiền mới được. Trương đạo chi âm thầm hạ quyết tâm, đến lúc đó thì nhìn hắn là muốn tiền hay là muốn mạng rồi. Chương 24, nói sớm ngươi phải ngay mặt nói lời cảm tạ a. Chương 24, nói sớm ngươi phải ngay mặt nói lời cảm tạ a. Trương đạo chi cũng không phải một loại người cổ hủ, hắn đã làm tốt rồi dự tính xấu nhất. Giả sử dựa vào tự thân đơn thuần thực lực không cách nào thắng qua con kia yêu vật, cũng chỉ phải sử dụng trong túi cần khôn pháp bảo. Nói trở lại, hắn cùng trong miếu những người kia là lần đầu gặp lại. Trong đó mấy tên thị vệ, tại vừa rồi còn sáng dậy rồi binh khí. Yêu sung cái này, Trương đạo chi cho dù không ở lại trong miếu, không tuyển chọn cứu bọn họ, thì không ai có thể nói hắn cái gì. Nhưng mà, hắn hay là lưu ở lại. Thậm chí còn đã làm xong, cùng sắp đến cường đại tà túy ăn thua đủ được chuẩn bị. Thực sự không được, cũng chỉ phải đường chạy. Rốt cuộc, khi đó hắn, đã hết sức nỗ lực. Trương đạo chi làm việc, nhìn như luôn luôn tùy tâm sử dụng, không có kết cấu gì, nghĩ đến đâu chính là đâu. Kỳ thực, hắn làm bất cứ chuyện gì, đều có thể dùng bát tự đến khái quát, không thẹn lương tâm, không thẹn với mình. Nơi này không thẹn với mình ý nghĩa là không thể bị khuất chính mình. Này đêm hôm khuya khoắt không thể thật ngủ đầu đường a. Miếu mặc dù phá, tốt xấu còn có ngôi đại điện có thể ngăn chắn gió, không đến mức quá keo kiệt. Thế là, Trương đạo chi cứ như vậy bị Nhiếp Cảnh Hành mời đến phá trong điện nghỉ ngơi. Trước kia kia mấy tên rút ra binh khí thị vệ thì hướng phía hắn chắp tay. Thời kỳ phi thường, chợt có người sống tới đây, có chút ứng kích, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Đợi Trương đạo chi mới vừa đi tới trong điện, chỉ thấy Nhiếp tiểu muội đội lên có chút bẩn thỉu mạng che mặt, không biết là bởi vì ngượng ngùng hay là lễ nghi. Nhiếp Cảnh Hành giới thiệu nói, đây là tiểu nữ Nhiếp tiểu muội. Sau đó, Nhiếp tiểu muội mới tự nhiên hào phóng hướng Trương đạo chi hành lễ nói, tiểu nữ từ gặp qua đạo trưởng. Trương đạo chi đơn giản hoàn lễ. Lúc này, Nhiếp tiểu muội đột nhiên nhìn thấy đi theo sau hắn Bạch Hồ, lập tức hai mắt tỏa sáng, đây là hồ ly sao? Thật xinh đẹp Bạch Hồ. Nói xong, liền vô thức ngồi xổm người xuống, muốn kiểm tra đạo yêu. Nhưng mà, đạo yêu luôn luôn thích sạch sẽ vô cùng, trừ ra Trương đạo chi, nàng lại để cho ai sờ qua. Lúc này hướng phía Nhiếp tiểu muội nhe răng trợn mắt. Nhiếp tiểu muội bị giật mình, vô thức lui lại hai bước. Thấy thế, Nhiếp Cảnh Hành đuốt râu nói, tiểu muội, không được vô lễ. Trương đạo chi cũng là kịp thời an ủi Bạch Hồ. Đúng lúc này, hắn liền hỏi thăm kia tà túy năng lực, hình dạng các đặc thủ, nghĩ trước giờ làm chuẩn bị tâm lý. Giả sử thật gặp phải kia cường đại tà túy, cũng không trở thành bối rối. Có thể nói, thời khắc này Trương đạo chi đã đúng sắp đến tà túy trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi. Sau đó, nghe Nhiếp Cảnh Hành miêu tả lên kia tà túy lúc, Trương đạo chi lông mày luôn luôn nhíu chặt, bởi vì hắn cảm giác đối phương trong miệng nhắc tới yêu vật, hắn dường như gặp được. Tiểu đạo sĩ, yêu vật kia thần thông quảng đại vô cùng, rũa ra dây leo, có mấy trăm bước xa, dây leo trên còn có gai độc, bên trong thì tức tử. Nàng còn có thể để mặt đất tự dưng sinh ra mục lao, trói buộc chúng ta. Nếu không phải bản quan dưới trướng nhiều tên thị vệ liều chết chống cự, chỉ sợ bản quan sớm đã bị nó độc thủ. Tiểu đạo sĩ, như tối nay thật không tránh thoát, bị yêu vật kia tìm tới cửa. Ngươi có bao xa, liền chạy bao xa đi. Theo Nhiếp Cảnh Hành trong giọng nói không khó biết được, hắn ở đây đối mặt con kia tà túy lúc, hiện ra tâm thái vô cùng tuyệt vọng. Chỉ là, Trương đạo chi càng thêm cảm giác quen thuộc, vô thức dò hỏi, yêu quái kia không phân được cái, mở miệng nói chuyện bất nam bất nữ. Gò má che kín nếp nhăn, trên đầu còn cắm đám tiểu hồng hoa. Nghe vậy, nguyên bản ngồi xếp bằng trong điện Nhiếp Cảnh Hành thông suốt đứng dậy, mắt trợn tròn nhìn về phía Trương đạo chi, "À, đạo trưởng thế nào biết? Hẳn là ngươi gặp phải." "Ừm." Nghe Nhiếp Cảnh Hành nói nhiều như vậy, ngược lại là đem Trương đạo chi cho cả không tự tin rồi. "Tây kia tinh, nào có Nhiếp Cảnh Hành nói được lợi hại như vậy, là cùng một con yêu quái sao? Sẽ không còn có một cái khác thực lực càng cường đại hơn tụ tinh a? Ta gặp phải con kia tụ tinh thì không gặp nó sử dụng ra cái gì thần thông rộng lớn bản lĩnh a trong lúc này, có phải hay không có hiểu lầm gì đó?" Bởi vì Trương đạo chi thì không dám xác định lẫn nhau nói được đến cùng có phải hay không cùng một con đại yêu. Đành phải cười cười, lắc đầu nói, chưa từng thấy qua, như thực sự từng gặp, như ngươi lời nói như vậy lợi hại, đường nhỏ ta đâu còn có tính mệnh tới đây. Nhiếp Cảnh Hành cũng không suy nghĩ nhiều, vô thức gật đầu nói, như bản quan có thể sống quá tối nay, ngày mai, tất triệu tập Kim Hoa phủ cảnh nội tất cả phủ binh cùng năng nhân dị sĩ, diệt trừ này yêu. Hắn thấy, con kia thụ tinh thật sự là quá càn rỡ. Càn rỡ đến không chỉ là hại dân chúng tầm thường trình độ, ngay cả mệnh quan triều đình cũng dám hại. Yêu nghiệt như thế, nếu là tiếp tục giữ lại, còn không biết muốn có bao nhiêu người bởi vậy mất mạng. Nói trở lại, nếu tối nay Trương Đạo Chi chưa có tới nơi này, chắc hẳn con kia thụ tinh đã hút ăn nhiếp cảnh hành tinh khí, tiến tới tu vi phóng đại. Tất nhiên, trên đời này không còn nếu, chỉ là nhiều một loại có khả năng tương lai. Một đêm vô sự, nhiếp cảnh hành tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Duy chỉ có Trương Đạo Chi cao mày. Lẽ nào, hắn chém giết thụ tinh cùng nhiếp cảnh hành bọn hắn gặp phải, thực sự là cùng một cái. Nhưng không có nhiếp cảnh hành bọn hắn nói như vậy lợi hại a. Nếu như không phải, đêm qua vì sao không có dáng lâm miếu hoàng, yếu hại nhiếp cảnh hành bọn hắn? Hay là nói, kỳ thực cây kia tinh không yếu, là ta quá mạnh. Trương Đạo Chi cho rằng, nếu có cơ hội, còn cần làm nhiều mấy lần thí nghiệm mới được. Hắn cùng nhiếp cảnh hành đám người cáo biệt về sau, liền cùng Đại Nưu, Đào Yêu tiến về phủ Hàng Châu. Không lâu, nhiếp cảnh hành đám người đi tới Kim Hoa phủ. Hôm sau, hắn mang theo phủ binh cùng đạo quán, Phật trong miếu dị sĩ, mênh mông quần quần thẳng hướng hoang miếu bên ấy. Nhiếp cảnh hành xin thể, muốn rửa sạch nhục nhã. Làm quan nhiều năm, hắn chưa bao giờ giống đêm qua như vậy lạc phách qua. Bây giờ, nguyên một tòa thành nội tình đều bị hắn chuyển đến rồi, lẽ nào còn giết không được một con yêu vật? Biết đến, cho là hắn muốn đi trừ yêu. Không biết, còn tưởng rằng là đi quét phỉ rồi. Nhưng mà, đợi bọn hắn đi vào thụ tinh hang ổ, nắm mấy cái sơn tinh ra quái, một phen hỏi tiếp theo, mới biết được, thụ tinh đã bị một tên cưới lấy Hoàng Lưu đạo nhân chu sát. Nghe được lời nói này về sau, nhiếp cảnh hành lập tức sửng sốt. Trong nháy mắt hồi tưởng lại hôm qua sáng sớm cùng hắn từ biệt Trương Đạo Chi. Kia tà túy bị cưới lấy Hoàng Lưu đạo nhân chu sát, là đường nhỏ, là đạo trưởng giết chết. Chẳng thể trách, tại ta nói xong này tà túy đặc điểm sau đó, đạo trưởng sẽ hơi cười một chút. Nguyên lai, đạo trưởng lại có này thông thiên câu chuyện thật. Ta lại nhất thời không rõ, bỏ qua cùng cao nhân cái dao. Nhiếp cảnh hành vô cùng hối hận. Bọn hắn tại Kim Hoa phủ nhiệm vụ kết thúc, trở về Hàng Châu lúc, trong xe ngựa, nhiếp cảnh hành còn đang ở đúng nhiếp tiểu muội nhắc tới Trương Đạo Chi, đạo trưởng chu diệt tà túy, lại không báo cho biết người ta cha con, hiển nhiên là có đức độ, không muốn vi phụ ở trước mặt nói lời cảm tạ. Chúng ta còn kém chút nhi tương đạo trưởng đuổi ra miếu thờ, có thể sau đó, đạo trưởng bất kể hiểm khích lúc trước, lưu tại miếu bên trong, hiển nhiên là muốn bảo vệ chúng ta a. Vi phụ nhất thời không quan sát, đúng là không có ý thức được chút điểm này. Bây giờ nghĩ lại, hối hận không thôi. Nhiếp tiểu muội nói, nghe phụ thân nói như vậy đến, vị đạo trưởng kia cũng tính là phụ thân cùng con gái ân nhân cứu mạng rồi. Nhiếp cảnh hành trịnh trọng gật đầu nói, cũng đến thế mà thôi. Nếu không phải đạo trưởng dọc đường hoang miếu, thuận tay chém tà túy, chỉ sợ người ta cha con sớm đã hồn quy cửu tuyển. Tục ngữ có câu, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, ân cứu mạng không thể báo đáp. Như sau này người ta cha con còn có hạnh gặp được đạo trưởng, nhất định phải thật tốt cảm kích một phen. Chương 25, thu nàng đến rồi. Chương 25, thu nàng đến rồi. Tại nhiếp cảnh hành đám người rời khỏi Kim Hoa phủ trở về Hàng Châu đồng thời, Trương Đạo Chi đã tới phủ Hàng Châu Giàu Dương huyện mới đăng trấn một vùng. Qua này huyện, có thể nhìn thấy Hàng Châu thành. Trên đường, Trương Đạo Chi mặc dù không gặp cái gì tà túy, nhưng lại nhìn thấy không ít tên ăn mày. Tại rời xa tập thị núi hoang rừng vắng trong, hắn còn nhìn thấy mấy cố gầy trơ cả xương thi thể đang nằm bên đường. Tại đến khoảng cách mới đăng trấn trăm dặm rừng núi hoang vắng lúc, Trương Đạo Chi phát hiện dọc theo đường ăn xin một nhà ba người. Phụ thân gầy đến không còn hình dáng, ngay cả ăn đất cũng bị mất khí lực, bên cạnh tràn đầy vết máu. Dường như ăn đất sau đó di chứng, tiêu chảy, tiêu ra máu bố trí. Hắn đồng tử vô thần, ở trần xương sườn có thể thấy rõ ràng, trong bụng hình như có cái gì trứng trùng lại nhúc đích. Mẫu thân tình huống cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng là hai mắt vô thần, miệng khô nước. Lúc này con của bọn hắn đột nhiên tắt thở, hết rồi sức sống. Thấy thế, mẫu thân cũng không thương cảm, mà là nhìn một chút trợ phu. Đúng lúc này, kích động chạy đến tên ăn mày tụ tập vị trí, lớn tiếng nói, ta hải nhi hết rồi, thế này ai cùng ta đổi? Mặc kệ cái gì, chỉ cần nhường ta cùng ta nam nhân ăn no, chỉ cần có thể nhường bọn ta ăn no. Vừa dứt lời, những tên khất cái kia nhìn nhau sững sờ, cho đến cuối cùng thì có một phụ nhân chậm rãi đứng lên, ta hải nhi thì sắp không được, có thể hay không chờ một chút đổi lại. Trương Đạo Chi ở bên quan sát hồi lâu, trong lòng mơ hồ làm đau. Hắn không ngờ rằng đổi con mà ăn một màn, thế mà lại tại đây cái gọi là thịnh thế trong xảy ra. Vẫn cứ còn nhớ, hắn vừa tới đến đây thế lúc thì cùng những tên khất cái này giống như, chỉ là lúc đó ngẫu nhiên còn có thể gặp được một hai vị tâm thiện người giàu có ném hai cái tiền đồng hoặc là bánh bao, có thể chắc bụng, không đến mức bị chết đói. Hắn ở đây trên núi mới chờ đợi bao lâu, sao dưới núi thế giới càng thêm không được như xưa. Tại đủ khả năng phía dưới, Trương Đạo Chi mua được một ít lương khô cùng thảo dược cho những tên khất cái kia. Hắn cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Hắn ngay cả cứu một người cũng có chút miễn cưỡng, chớ nói chi là đi cứu tuyệt đại đa số người, cứu người trong thiên hạ rồi. Chỉ là giờ khắc này, đột nhiên có một ý tưởng trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm. Hắn chờ không nổi muốn tăng lên thực lực bản thân, sau đó vì thiên sư thân phận tiến về kinh thành, nhìn thấy cái đó cái gọi là nhân gian chúa tể trí cao vô thượng, hỏi một chút hắn. Thế đạo này, tại sao lại trở thành bộ dáng này? Mặc dù ý nghĩ nghe tới 10 phần ngây thơ, nhưng chẳng biết tại sao, hắn chính là muốn làm. Tại đi vào mới đăng trấn về sau, tập thị trong vẫn thấy có không ít tên ăn mày. Chẳng qua, vẹn vẹn nhìn xem thần sắc, cũng có thể nhìn ra, nơi đây tên ăn mày cùng bên ngoài tên ăn mày so sánh, thời gian trôi qua nên tính không tệ. Tối thiểu nhất, trong mấy ngày, năng lực ăn một bữa cơm no. Hắn cũng không ở chỗ này ở lâu, dự định tối nay đuổi tới Hàng Châu thành bên ấy. Tuy có cấm đi lại ban đêm, không vào được thành, nhưng Hàng Châu thành dù sao cũng là cả tòa Giang Nam thủ phủ, ngoài cửa thành cũng có tập thị, tìm cái chỗ đặt chân, ứng không phải việc khó. Trên đường, thấy một tuổi phu. Có lẽ là sắc trời đã tối, vóc người này gầy gò tuổi phu thì dự định trở về nhà đi. Mới đầu, Trương Đạo Chi cũng không để ý hắn, rốt cuộc, cùng nhau đi tới, hắn người nhìn thấy thực sự quá nhiều rồi. Chỉ là, hai người tới gần lúc, Trương Đạo Chi đột nhiên phát giác được trên người hắn có cố mỏng manh yêu khí. Cũng không phải là đến từ tuổi phu trên người. Như là cùng yêu nghiệt lâu dài đợi cùng nhau, lây dính tà khí. Cùng nhau đi tới, người chết thấy vậy không ít, tà túy chỉ chưa thấy mấy cái. Trương đạo trưởng chính cảm giác tò mò lúc. Đột nhiên thấy kêu tuổi phu đi vào một đôi hành khất mẹ con trước mặt, xuất ra một cái bánh bao, đầu tiên là tách ra thành hai nửa, do dự hồi lâu. Cuối cùng, tuổi phu thấy kia hài tử ánh mắt thương hại, liền ai thanh thở dài. Đem nguyên một bánh bao, cũng ném cho kia mẹ con. Thấy thế, Trương đạo chi có chút hăng hái nhìn về phía đã từ từ đi xa tuổi phu, lẩm bẩm nói, hay là cái tâm thiện người. Sau đó, hắn liền cùng kia tuổi phu chuyển hướng đường tiến lên. Chỉ là cưỡi tại hoàng lưu trên lưng không có bao xa, hắn đột nhiên chau mày một cái, lại ngoặt một cái, dọc theo tuổi phu rời đi phương hướng đuổi theo, như vậy tâm thiện, đáng đợi bổn thiên sư giúp ngươi. Có đôi khi, hoàng lưu cái mũi đây cậu cũng có tác dụng. Chỉ là tại ven đường người người kia tuổi phu mùi, liền có thể khóa chặt tuổi phu tiến lên phương hướng. Dọc theo con đường này, cho đến đi vào một cái tên là Du Gia thôn chỗ. Khoảng cách cửa thôn vị trí còn muốn hướng bắc đi cái hai dặm đường, cho đến đi vào một tòa núi lớn trước, chỗ nào tọa lạc nhìn một nhà nông hộ. Tuổi phu liền sinh hoạt tại trong đó. Giờ phút này, Trương Đạo Chi đang tuổi nhà chồng tiền bồi hồi, trong lòng không dừng lại tính toán. Lỡ như ở bên trong tà túy, chính mình đánh không lại làm sao bây giờ? Ừm. Có trong túi càn khôn nhiều pháp bảo như vậy tại, hẳn là không chuyện gì a. Có thể lỡ như đâu? Nào có nhiều như vậy lỡ như. Ngay tại hắn do dự trong lúc đó, đang ở trong sân đốn tuổi chuẩn bị thổi lửa nấu cơm tuổi phu, chú ý tới Trương Đạo Chi. Cho dù không nghĩ chú ý thì khó. Rốt cuộc, ai nhàn rỗi không chuyện gì kỵ cái châu loạn đi dạo. Đạo trưởng, tuổi phu mở ra đem sân nhỏ vây hàng rào, đi về phía Trương Đạo Chi. Lúc trước tại bên cạnh ngọn núi đường nhỏ gặp qua đạo trưởng một mặt, không biết đạo trưởng vì sao ở đây. Trương Đạo Chi ứng tiếng nói, vốn định tiến về Hàng Châu, nhưng thấy sắc trời đã tối, muốn tìm cái đặt chân chỗ ở, không biết cái này phía trước trong thôn trại, nhưng có cái gì khách xá. Tuổi phu lắc đầu nói, phu cận Du Gia thôn tổng cộng thì chừng 100 gia đình, lại chỗ vắng vẻ, nào có cái gì khách xá. Hôm nay ta cùng với đạo trưởng gặp nhau cũng là hữu duyên, như đạo trưởng không chê, không bây giờ đem ngay tại trong nhà của ta nghỉ ngơi, làm sao? Bởi vì dị sĩ bất kể dân số hay là địa vực, cũng cao hơn nhiều Trương đạo trưởng kiếp trước. Do đó, chừng 100 gia đình không lớn thôn trang, ở thời đại này, tính ít. Nhưng đối với Trương đạo chi kiếp trước cổ đại thế giới tới nói, tuyệt đối không tính ít. Nghe vậy, Trương đạo chi còn có một chút do dự. Bởi vì hắn chưa nghĩ ra, đánh thắng được hay không nút trong tuổi nhà chồng bên trong tà túy, cái kia dùng pháp bảo gì đi đánh. Còn có, em đẹp một tà túy, không sao chạy trong nhà người ta làm gì. Tuổi phu không phải dị sĩ. Trương đạo chi suy đoán, kia tà túy tại tuổi nhà chồng bên trong, tuyệt không phải một ngày hai ngày. Tà túy như hại tuổi phu, chẳng qua khoảnh khắc mà thôi. Nhưng bây giờ, tuổi phu còn sống được thật tốt. Vì sao a? Chẳng lẽ lại tà túy còn coi trọng tuổi phu? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Tuổi phu còn chưa ta xoái, làm sao lại bị tà túy coi trọng? Ừm. Trương đạo chi tự tin, cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Hắn đem Hoàng Nưu nắm tay đến trong viện, Bạch Hồ thì luôn luôn đi theo sau hắn. Một lát sau, tuổi phu bưng tới một chén nước, đạo trưởng trước uống ngụm thủy. Dứt lời, lại hướng phía ngoài ra một gian phòng ốc lớn tiếng nói, nương tử, trong nhà người đến. Vừa dứt lời, đang uống nước Trương đạo chi, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm cực kỳ dễ nghe, ai tới? Sau đó, kia tuổi phu nương tử liền đi ra phòng ốc. Nông thôn phụ nhân, với lại đã xuất cát, không có gia đình giàu có loại đó nữ tử không thể xuất đầu lộ diện khách khí nam rườm rà quý cũ. Trương đạo chi thấy một lần tuổi phu nương tử, lập tức liền đem còn chưa vào cổ họng thủy phun ra. Vị này nương tử, Tốt Tuấn. Không đúng, là này tà túy, nhìn Tốt Tuấn. Nàng, tà túy, tuổi phu nương tử. Không phải, dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì này tà túy năng lực coi trọng tuổi phu? Chỉ bằng tuổi phu tâm thiện, hắn đời trước cứu vớt địa cầu a. Trương đạo trưởng có chút không phục. Vân vân. Trương đạo chi bỗng nhiên nhíu mày. Hình như chuyện không phải như vậy chuyện gì a? Luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Ta tới làm gì đến rồi? A đúng rồi, thu nàng đến rồi.